Chương 106, Vũ Nhục khiêu khích chương 106, Vũ Nhục khiêu khích Lý Chính, gỗ lìn cách chúng ta đây tối thiểu còn có hơn mấy trăm bên trong, mà thôn chúng ta đến hợp thuận nơi đó bến đỏ bất quá 50 dặm, mọi người nắm chặt chút thời gian, một ngày đã đến. Chỉ cần chúng ta có thể đến bờ sông, liền có thể đem lương thực để lên thuyền, đến lúc đó liền an toàn. Đúng vậy a, Lý Chính, cái này lương thực cũng không thể ném a. Nhìn xem chết sống không nguyện ý từ bỏ lương thực thôn dân, Lý Chính cũng mười phần bất đắc dĩ. Mặc dù thôn dân nói có đạo lý, nhận được phong hỏa đài dự cảnh thời điểm, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị rút lui. Trên lý luận tới nói, thôn bọn họ khoảng cách biên cảnh còn có vài trăm dặm, gỗ lìn căn bản không có nhanh như vậy đến. Nhưng là, làm Lý Chính, hắn có trách nhiệm cam đoan thôn dân an toàn, bởi vì hắn biết, biên cảnh phát hiện gỗ lìn thời điểm, khẳng định đã có một ít gỗ lìn lấy cỗ nhỏ số lượng phương thức vượt qua biên cảnh. Không chừng hiện tại, bọn hắn phụ cận liền có một đám gỗ lìn. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ gặp hướng đông nam, một chi kỵ binh bộ đội ngay tại nhanh chóng tới gần. Lý Chính nhìn thấy kỵ binh bộ đội thời điểm, lập tức tiến đến nghênh đón. Tiểu lão nhân chính là đại hoàng trang Lý Chính, Vương Nhị, gặp qua tướng quân. Mông Vũ nhìn xem đại hoàng trang mấy trăm thôn dân, thế mà còn chưa có bắt đầu rút lui, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình không vui. Mông Vũ nhớ kỹ, đại hoàng trang chính mình hẳn là phái người thông chi qua rút lui tin tức. Nhưng nơi này thôn dân ý nguyên còn chưa có bắt đầu rút lui. Phải biết, trước đây không lâu Mông Vũ vừa mới tại phía đông nam một chỗ rừng cây phụ cận, đánh tan một đám hơn 200 gỗ lìn. Vì thế, Mông Vũ dưới trướng kỵ binh, tổn thất 3 người. Mặc dù giết chết vượt qua 150 chỉ gỗ lìn, nhưng là, tại Mông Vũ xem ra, tổn thất hay là quá lớn. Mà bọn hắn bỏ ra lớn như vậy lại giới, kết quả những thôn dân này ý nguyên còn tại nơi này lề mề. Thu, thu, thu. Mông Vũ vừa mới nghĩ nói cái gì, liền nghe được 3 tiếng thổi còi vang lên. Mông Vũ sắc mặt lập tức đại biến. Hắn biết, đây là chính mình phân tán ở chung quanh kỵ binh du kích phát ra cảnh cáo. Mà liên tục 3 lần tên huýt sáo, đủ để chứng minh phụ cận xuất hiện số lớn gỗ lìn. Mông Vũ nhìn về phía một bên Lý Chính, nói ra, vượt qua 1000 gỗ lìn đang đến gần, ta nhiều nhất ngăn cản nửa canh giờ, trong thời gian này các ngươi mau chóng rút lui, một khi vượt qua nửa canh giờ còn không có rời đi, ta cũng bất lực. Lý Đinh, ngươi mang ngươi bộ kỵ binh hiệp trợ thôn dân rút lui, lương thực cái gì không cần mang theo. Nặng. Những người khác chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem Mông Vũ bọn hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đại hoàng trang thôn dân rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại kỵ binh bộ đội hiệp trợ bên dưới, các thôn dân rốt cục từ bỏ đại lượng lương thực, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Mông Vũ xuất lĩnh 200 kỵ binh, tại ngoài thôn trang 3 dặm chỗ bày trận. Làm doanh kiên dưới trướng duy nhất một chi kỵ binh bộ đội, Mông Vũ 300 kỵ binh, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Mỗi tên kỵ binh chẳng những có một chi súng trường trả sẽ buột, còn có 2 thanh súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858, cùng 8 cái ngoài định mức cổ đạn. Mặc dù nói, súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858, tầm bắn gần, độ chính xác cũng kém, nhưng là y nguyên nhận lấy toàn thể kỵ binh nhất trí khen ngợi. Bởi vì súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 xạ tốc nhanh á, trên lý luận tới nói, nếu như tốc độ tay đầy đủ nhanh, 6 phát đạn, có thể tại một hơi thời gian bên trong liền chút xuống hoàn tất. Đối với kỵ binh tới nói, loại này cao xạ nhanh vũ khí, bọn hắn rất là ưa thích rất. Dù sao tại một dương, đối phó chủ yếu địch nhân là gỗ lìn. Gỗ lìn không có kỵ binh bộ đội tại đối mặt kỵ binh lúc, căn bản đuổi không kịp. Bất quá kỵ binh cũng đã bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến lúc công kích ở giữa có hạn. Mà súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 có thể cho kỵ binh trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần xạ kích, tại đối với đứng lên tới nói là vô cùng tốt. Thu tại Mông Vũ bảy trận trong lúc đó, tên huýt sáo như cũ tại không ngừng bắn ra, là Mông Vũ chỉ do gỗ lìn đại khái tình huống. Mông Vũ đã biết xuất hiện tại đại hoàng trang trang chu bên cạnh gỗ lìn số lượng ước chừng có 1500 tà hữu. Mà theo gỗ lìn đến, Mông Vũ điều động ra ngoài vây kỵ binh du kích bắt đầu chậm chạp về đơn vị. Người đã đông đủ không có, còn có một đội 3 người kỵ binh du kích chưa có trở về. Trở về? Đáng chết, những cái kia gỗ lìn thật đáng giận. Hỗn đản, đơn giản chính là hỗn đản. Một đám kỵ binh lúc đầu thật tốt bày trận, đột nhiên nhao nhao mắng to đứng lên. Nguyên lai, có một đội 3 người kỵ binh du kích chậm chạp không có về đơn vị. Mà liên tại vừa mới, cái kia 3 tên kỵ binh quay trở về. Trước đó cách khá xa, những người khác không có phát hiện ngoài ý muốn gì, nhưng là khi tới gần về sau, những người khác cuối cùng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp một mực chưa có trở về 3 tên kỵ binh du kích, trên thân tràn đầy mũi tên, vết thương, từ trên thi thể mặt lưu lại mũi tên đến xem, là gỗ lìn. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, bọn kỵ binh còn sẽ không tức giận như vậy, dù sao kỵ binh du kích cố nhiên đãi ngộ tốt, nhưng là từ sự tình làm việc cũng nguy hiểm. Thoát ly đại bộ phận điều tra địch tình, bị phục kích cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bọn kỵ binh tức giận nguyên nhân là, cái này 3 tên kỵ binh du kích sau khi chết đãi ngộ. Chỉ gặp 3 tên kỵ binh du kích đã bị chặt mất rồi đầu, quần áo bị toàn bộ lột sạch, thân thể trần truồng bên trên, tràn đầy gỗ lìn lưu lại vết cắn. Quá đáng hơn là, gỗ lìn đem một viên chó hoang đầu chó, dùng gai nhọn cố định tại trước kia đầu vị trí bên trên. Dùng đầu chó thay thế đầu người, đây là một loại cực hạn nhục nhã. Cho nên, bọn kỵ binh mới có thể như vậy tức giận. Mông Vũ nhìn thấy 3 tên kỵ binh du kích kết cục, cũng là tức giận không thôi. Nhưng là, làm quan chỉ huy, hắn nghĩ so binh lính bình thường càng nhiều, Mông Vũ rất rõ ràng, đây là gỗ lìn đang chọc giận bọn hắn. Gỗ lìn rất rõ ràng, đối kháng chính diện, coi như Mông Vũ kỵ binh bộ đội không có trang bị vũ khí mới, dựa vào lãnh binh khí, đều có thể đem hơn 1000 gỗ lìn đánh tan. Cho nên, gỗ lìn sẽ không chính diện cùng Mông Vũ đã đối kháng, tại giải đất bình nguyên, hơn 1000 gỗ lìn đối mặt 200 kỵ binh, căn bản không có lo lắng. dù sao gỗ lìn vóc dáng mới 1 mét, căn bản là không có cách phản kích kỵ binh. Cho nên gỗ lìn muốn lấy được thắng lợi duy nhất khả năng chính là đem mông vũ dưới trướng kỵ binh dẫn tới địa hình phức tạp địa phương tái phát nội công kích. Tỷ như nói trong rừng cây, tại trong rừng cây tốc độ của kỵ binh ưu thế không cách nào phát huy ra, đồng thời gỗ lìn còn có thể thông qua leo cây thu hoạch được ở trên cao nhìn xuống vị trí công kích. Mà gỗ lìn đem 3 tên kỵ binh du kích thi thể như vậy đối đãi, chính là vì kích thích mông vũ bên này nổ khí, để cho kỵ binh chủ động tiến công. Chỉ có dạng này gỗ lìn mới có lấy được thắng lợi khả năng. Quả nhiên, tại 3 tên kỵ binh du kích ngựa sau khi trở về không lâu, một đám số lượng tại khoảng 300 gỗ lìn xuất hiện ở mông vũ trong tầm mắt của bọn hắn. Bọn này gỗ lìn chọn lựa vị trí rất không tệ, một bên là một mảnh khu vực đầm lầy, một bên khác là ruộng lúa, phía sau thì là một rừng cây. Mà bọn này gỗ lìn đem 3 viên đầu người dơ lên cao cao, tùy ý cơ. Coi như bởi vì khoảng cách vấn đề, thấy không rõ, mông vũ cũng biết cái kia 3 viên đầu người khẳng định là cái kia 3 tên tử vong kỵ binh du kích. Đám kia gỗ lìn gặp vung vẩy đầu người mông vũ bên này ý nguyên bất vi sở động, thế là khai thác càng thêm quá phận cử động. Gỗ lìn đem đầu người gỡ xuống, bắt đầu đem 3 tên kỵ binh du kích đầu người khi bóng đã tới đá vào, thậm chí còn có gỗ lìn đối người đầu đi tiểu. Nhìn xem chính mình đã từng chiến hữu đầu lâu bị như vậy vũ nhục đối đãi, mặt khác kỵ binh nhao nhao cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm. Mông vũ dưới trướng một tên bách nhân tướng mở miệng nói ra: tướng quân, chúng ta tiến công đi, ít nhất cũng phải anh em kết nghĩa đầu người cướp về a. Đúng vậy a, tướng quân tiến công đi, tiến công đi. Có người dẫn đầu, mặt khác kỵ binh nhao nhao hô to lên: không được núp đích. Bất quá mông vũ lại quả quyết cự tuyệt dưới trướng binh sĩ ý kiến. Gỗ lìn gặp đại tần kỵ binh bất động, liền dẫn 3 viên đầu người tiếp tục tới gần. Chương 107, trận đầu một
mông vũ rất rõ ràng, bọn này gỗ lìn mục đích đúng là vì phân tán bọn hắn. Hơn 300 gỗ lìn, nhất định chỉ là mồi nhử, chân chính chủ lực khẳng định mai phục tại địa phương khác. Thì như nói gỗ lìn phía sau mảnh rừng cây kia, mông vũ có lý do tin tưởng, một khi để cho mình dưới trướng kỵ binh khởi xướng tiến công, lấy chính mình dưới trướng kỵ binh chiến lực, mông vũ không hoài nghi chút nào, cái này hơn 300 gỗ lìn sẽ nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng là gỗ lìn khoảng cách rừng cây không xa, nếu như gỗ lìn muốn chạy, phía bên mình kỵ binh căn bản là không có cách đem nó toàn bộ tiêu diệt. Mà một khi khởi xướng tiến công, đã bị gỗ lìn hành động chọc giận phe mình kỵ binh, rất có thể sẽ liều lĩnh truy vào trong rừng cây. Mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 100 cưỡi, nhưng là một khi khởi xướng tiến công, muốn đem tất cả kỵ binh đều khống chế lại, căn bản là chuyện không thể nào. Mà mông vũ phi thường rõ ràng, chính mình chi kỵ binh này là tín nguyên quân dưới trướng duy nhất một chi kỵ binh bộ đội, một khi tổn thất nặng nề, sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà lại doanh kiên đem mông vũ phái ra mục đích chủ yếu cũng không phải là tiêu diệt bao nhiêu gỗ lìn, mà là muốn bọn hắn hiểm hộ những cái kia chưa tới kịp rút lui bất tính. Cho nên mông vũ không thể để cho dưới trướng kỵ binh tổn thất quá nhiều. Luân phiên khiêu khích gỗ lìn, phát hiện đại tần kỵ binh bất vi sở động, thế là từ trong rừng cây lại đã tuôn ra nhóm lớn gỗ lìn. Nhìn số lượng tối thiểu có gần ngàn. Song phương cứ như vậy hô hấp rằng có lấy, mông vũ không nhất định khởi xướng tiến công, gỗ lìn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đối với một chi kỵ binh bộ đội khởi xướng tiến công. Cho nên song phương cứ như vậy rằng có lẫn nhau lấy. Bành 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 một lát sau, mông vũ bọn hắn nghe được một trận dày đặc tiếng súng. Mông vũ thông qua tiếng súng phương hướng đánh giá ra, hẳn là hộ vệ bách tính đội kỵ binh kia tao ngộ gỗ lìn. Bất quá không có cầu cứu tên huyết sáo, xem ra gỗ lìn số lượng không nhiều, hộ vệ kỵ binh hẳn là có thể tự mình giải quyết. Mông vũ gặp rằng có thời gian đã không ngắn, liền quyết định rút lui. Tiêu Dật, người dẫn theo 50 kỵ đoàn hậu, những người khác đi theo ta. Nặng. Mông vũ mang theo đại bộ phận kỵ binh sau khi rời đi, gỗ lìn cũng không có cái gì động tác. Cái này kỳ thật phi thường tốt lý giải, mông vũ bên này đều là kỵ binh, coi như đối kháng chính diện đánh không lại, kỵ binh hoàn toàn có thể chạy. Gỗ lìn là không có toa kỵ, chỉ dựa vào bọn hắn 2 đầu chân ngắn nhỏ, căn bản không chạy nổi kỵ binh. Nếu không cách nào dẫn dụ kỵ binh xuất kích, gỗ lìn liền không còn dự định chủ động treo chọc đại tần kỵ binh. Về phần nói những cái kia bị phái đi quay rồi rút lui thôn dân gỗ lìn, đại đội gỗ lìn cũng sẽ không quan tâm. Gỗ lìn số lượng khổng lồ, mà lại sinh sôi tốc độ thật nhanh, mấy trăm gỗ lìn mà thôi, căn bản không có gì tốt đau lòng. Tiêu Dật mang theo 50 tên kỵ binh một mực tại nguyên địa chờ đợi 2 phút đồng hồ, lúc này mới mang theo đoạn hậu kỵ binh rút lui. Mà khi tất cả đại tần đế quốc rút lui về sau, gỗ lìn bọn họ phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gọi ở Mỹ, vọt vào đại hoàng ngoài trang mặt trong đồng ruộng, bắt đầu thu hoạch trong ruộng lương thực. Còn có một bộ phận gỗ lìn thì vọt vào trong thôn, muốn tìm được một chút thôn dân chưa kịp mang đi đồ vật, nhất là hy vọng có thể ở trong thôn tìm tới một chút có thể ăn thịt. Gỗ lìn mặc dù nói là ăn tạp sinh vật, mà lại đối với ăn cũng không có quá cao yêu cầu. Mặc kệ là đường đường chính chính lương thực, hay là lá cây, hoặc là cỏ dại, chỉ cần không có độc, gỗ lìn đều có thể đem bọn nó nuốt vào trong bụng. Bất quá nếu như có thể ăn vào thịt, gỗ lìn sẽ còn càng thêm ưa thích. Mà đối với ăn thịt, gỗ lìn thì càng thêm sẽ không bắt bẻ, mặc kệ là mèo hoang, chó hoang, hay là mục nát vài ngày thì thối, gỗ lìn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà đại hoàng trang thôn dân đang rút lui thời điểm, cố nhiên đem heo, trâu, dê những này cỡ lớn xúc vật mang đi, nhưng là trong thôn còn có một số mèo nhà, chó nuôi trong nhà đã bởi vì vấn đề thời gian để lại gà vịt. Những động vật này tại gỗ lìn tiến vào thôn về sau, nhao nhao biến thành gỗ lìn đồ ăn. Mông Triệu, mông vũ bọn hắn trở về không có. Quân thượng còn không có. Bất quá mông vũ mỗi ngày đều sẽ cho người chuyển tin trở về. Bách tính tình huống như thế nào? Từ gỗ lìn xâm lấn bắt đầu, cho tới hôm nay đã có 10 ngày, chúng ta hết thảy thu nạp hơn 3 vạn bách tính, trong đó hơn 1.500.000 người già trẻ em đã dùng thuyền chuyển đến Hà Vĩ đảo. Tránh né đến trên biển Mộc Dương Bách Tính, đại đa số sẽ ở gỗ lìn xâm lấn trong lúc đó đến trên hải đảo. Các loại gỗ lìn sau khi rời đi lại trở về nhà vườn. Trong khoảng thời gian này, Mông Vũ Kỵ binh bộ đội lục tục đem hơn 3 vạn bách tính chỉ dẫn đến binh công xưởng nơi này. Mông Triệu bởi vì binh lực không đủ, thế là đem một bộ phận thanh tráng niên lưu lại, hy vọng hắn có thể là lấy hiệp trợ phòng thủ nơi này, mà còn lại người già trẻ em thì là dùng thuyền đưa đến Hà Vĩ đảo. Quân thượng, tướng quân Mông Vũ bọn hắn trở về. Đi, đi xem một chút. Khi Doanh Khiên nhìn thấy Mông Vũ thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, bởi vì so với Doanh Khiên đem Mông Vũ phái đi ra trước đó bộ dáng, lúc này Mông Vũ đã cải biến không ít, chẳng những đen, cũng gầy không ít, trên mặt còn liếm lấy một vết sẹo. Mà trước kia 300 kỵ binh bộ đội, lúc này còn thừa lại 250 cưỡi dạng này. Không ít kỵ binh trên thân cũng còn mang theo thương. Mông Vũ tham kiến quân thượng, may mắn không làm được bệnh. Quân thượng mời xem. Mông Vũ từ trên ngựa lấy xuống một cái túi. Bên trong là rất đa dụng vôi ướp gia vị qua gỗ lìn lỗ thai, xem ra đều là gỗ lìn thái trái. Đại tần đế quốc quân đội đối với quân công thống kê đại khái là chém đầu. Bất quá, tại cùng các loại dị tộc tác chiến thời điểm sẽ có khác biệt, cùng cự nhân cùng gỗ lìn tác chiến thời điểm, không cần chém xuống đầu lâu, chỉ cần cắt lấy thai trái là được. Đây là bởi vì cự nhân đầu quá lớn, nếu như ở trên chiến trường chém đầu lời nói, mang theo cự nhân đầu, thực sự quá ảnh hưởng binh sĩ tác chiến. Mà gỗ lìn thì hoàn toàn là bởi vì số lượng quá nhiều. Nếu như mỗi giết chết một cái gỗ lìn, chém liền phía dưới sọ, một hai con gỗ lìn đầu lâu có lẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là đại tần binh sĩ cùng gỗ lìn tác chiến thời điểm, chém giết mấy chục con gỗ lìn tình huống chỗ nào cũng có. Mấy chục khỏa gỗ lìn đầu lâu đồng dạng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đại tần binh sĩ tác chiến. Cho nên, đối với cự nhân cùng gỗ lìn quân công yêu cầu, liền đều là cắt lấy hai trái, mà không phải chém xuống đầu lâu. Quân thượng, ta bộ mấy ngày liền tác chiến, thu hoạch gỗ lìn thủ cấp 2.845 cấp, sát thương không đến được. Mặc dù gỗ lìn cùng cự nhân đều là cắt lỗ hai tính toán quân công, bất quá tại hồi báo thời điểm, một lỗ hai đối với một cái đầu lâu. Tốt, Mông Vũ, ngươi làm phi thường tốt. Mông Vũ mang theo 300 kỵ binh, ở bên ngoài 10 ngày, chém đầu hơn 2.800 gỗ lìn, cái này tại Doanh Khiên xem ra, đã tốt vô cùng. Mặc dù nói, Mông Vũ bọn hắn giết chết gỗ lìn khẳng định không chỉ cái số này, nhưng là, Mông Vũ lần này mang theo kỵ binh, chủ yếu là làm yểm hộ bách tính rút lui. Có thể thu được hơn 2.800 cấp thủ cấp, đã là tốt vô cùng. Dù sao, không có khả năng đem mỗi một cái sát thương gỗ lìn đều cắt lấy lô thai. Mông Vũ, gỗ lìn cách chúng ta vẫn còn rất xa. Còn có, phu cận tình huống như thế nào? Theo thời gian trôi qua, gỗ lìn đã càng lúc càng thâm nhập khu vực Mộc Dương. Tại 3 ngày trước, binh công xưởng trong này cũng đã bắt đầu cùng thành Mộc Dương mất đi liên hệ. Bất quá, binh công xưởng xung quanh mặc dù xuất hiện không ít gỗ lìn, nhưng là gỗ lìn cũng không có đối với binh công xưởng khởi xướng tiến công. Có lẽ là nhìn binh công xưởng quân đội không ít gỗ lìn số lượng không đủ, cũng có thể là trước mắt gỗ lìn mục đích chính yếu nhất là thu hoạch được đầy đủ lương thực, cho nên mới không có đối với binh công xưởng khởi xướng tiến công. Quân thượng, tại ta dẫn đội khi trở về, thành Mộc Dương đã bị gỗ lìn vây quanh, bất quá cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Mặt khác, ở trên đường trở về, ta thấy được một chi số lượng ước chừng tại trường 3 vạn gỗ lìn đang theo nơi này tới gần. Chương 108, trận đầu 2 AOO hàng ngàn hàng vạn gỗ lìn tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh màu xanh lá nhúc nhích hải dương. Gỗ lìn bọn họ không ngừng nhảy cấm hoan hô lấy. Doanh Kiên đứng ở trên đỉnh núi, dùng kính viễn vọng quan sát đến xa xa gỗ lìn. Pháo binh trang bị xong chưa? Về quân thượng, đã chuẩn bị xong. Nguyên lai gỗ lìn đến phụ cận về sau, có lẽ là nhìn Doanh Khiên bên này binh lực quá nhiều, cho nên cũng không có khởi xướng tiến công, mà là tại khoảng cách trận địa ước chừng 1.500m địa phương ngừng lại. Mà Doanh Khiên khi nhìn đến gỗ lìn cách mình bên này vẹn vẹn 1.500m, liền lập tức để pháo binh chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như là dựa theo kinh nghiệm trước kia, gỗ lìn cách mình bên này 1.500m, xem như vô cùng an toàn. Đại tần đế quốc quân đội trang bị hỏa pháo, đại đa số tầm bắn cũng không có vượt qua 1.500m, cho dù có cá biệt hỏa pháo tầm bắn vượt qua 1.500m, nó độ chính xác cũng 10 phần cảm động. Mà lại, đại tần quân đội trang bị hỏa pháo, nếu như xạ kích 1.500m bên ngoài mục tiêu, chỉ có thể sử dụng đạn ruột đặc. Mặc dù nói, 1.500m khoảng cách, bị đạn ruột đặc nện vào vẫn là không chết cũng bị thương, nhưng là, đạn ruột đặc tạo thành sát thương trùng quy là có hạn. Bởi vậy lúc, trên lý luận tới nói, gỗ lìn ở vào 1.500m khoảng cách này, hoàn toàn là tại đại tần quân đội hỏa pháo đã kích phạm vi bên ngoài. Đáng tiếc, gỗ lìn không biết, Doanh Khiên dưới trướng đại tần quân đội cũng không phải gỗ lìn trước đây quen biết đại tần quân đội. Doanh Khiên quân đội dưới quyền trang bị pháo ảm sát rộng, nhỏ nhất tầm sát thương đều có hơn 2.000m. Gặp gỗ lìn dày đặc tụ tập cùng một chỗ, Doanh Khiên dự định trước dùng hỏa pháo hung hăng quanh gỗ lìn một trận. Dù sao, người ta gỗ lìn đã làm đứng lên như vậy dày đặc trận hình, lúc này không quanh nó bài pháo, căn bản có lỗi với chính mình sao? Nói cho pháo binh, tự do khai hỏa tốc độ cao nhất sạc kích. Mặt khác, để Mông Vũ chuẩn bị một chút, pháo kích kết thúc về sau, hắn muốn tiến hành đột kích. Nặng. Pháo binh chuẩn bị. Pháo binh chuẩn bị. Pháo binh trang bị. Theo mệnh lệnh hạ đạn, các pháo binh bắt đầu bận rộn. Vì đem pháo kích uy lực phát huy đến lớn nhất, Doanh Khiên bên này đem tất cả 20 tờ pháo giã chiến ảm sật rộng đều tập trung lại, chuẩn bị tiến hành tụ quần pháo kích. Đồng thời, ở vào trên vùng núi mặt 12 tờ pháo giã chiến đồng dạng chuẩn bị tập trung pháo kích. Pháo ảm sật rộng, mặc dù là một cái hậu trang tuyến thân pháo, nhưng là nó lắp đạn quá trình y nguyên tương đối rườm rà. Đương nhiên, cái này dườm ra là tương đương với càng thêm thành thục hậu trang tuyến thân hỏa pháo, pháo ảm sật dòng so với một dữ lệ loại đờ hỏa pháo, nó đã coi như là 10 phần giản tiện. Mục tiêu 2000m, đạn dược nhét vào. Đông. Theo một tiếng pháo nổ, tất cả chạy bộ đều tiếp thu được khai hỏa mệnh lệnh. Thả. Đông 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 70 cửa pháo ảm sật dòng cùng một chỗ khai hỏa. Lúc này, gỗ lìn còn không biết, bọn hắn sắp gặp được đáng sợ pháo kích. Lúc này, lít nha lít nhít gỗ lìn, y nguyên tụ tập cùng một chỗ, không ngừng la lên đủ loại lời nói. Dầm 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 đột nhiên, kịch liệt bạo tạc xuất hiện ở gỗ lìn tụ quần ở trong. Tại 12 tờ UNG pháo giã chiến cùng 20 tờ UNG pháo giã chiến pháo kích bên dưới. Chỉ có cao một thước, thể trọng không cao hơn 50 cân gỗ lìn, tại những này hỏa pháo đối mặt, căn bản không có năng lực phản kháng. Bạo tạc trực tiếp đem gỗ lìn ném lên giữa không trung. Nương theo lấy bạo tạc cùng lúc xuất hiện còn có gỗ lìn chân cụt tay đứt cùng mi lạn huyết đủ. Càng nhiều gỗ lìn thì là bị nổ tung bốn phía phát xạ mảnh đạn đoạt đi sinh mệnh. 70 cửa pháo ảm sật dòng một lần công kích, liền tại dày đặc gỗ lìn ở trong, tạo thành 70 cái trống không lỗ hổng. Nhanh, nhanh, thay mới. Đại tần quân đội bên này pháo binh tại hoàn thành một lần xạ kích về sau, lập tức bắt đầu thanh lý ống pháo, chuẩn bị xuống một lần pháo kích. Nếu như là một cái thuần thục pháo tổ đến thao tác pháo ảm sật dòng, như vậy pháo ảm sật dòng xạ tốc có thể đạt tới 40 giây một phát. Đương nhiên, cái này xạ tốc trên thực tế là đang tiến hành không đo pháo kích thời điểm. Lúc này hỏa pháo còn không có dịch áp chú lui phục tiến cơ cấu, cho nên mỗi một lần khai hỏa về sau, hỏa pháo sức giật đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thể hiện tại hỏa pháo phía trên. Mặc dù tại khai chiến trước đó cũng đã xây dựng đại lượng hỏa pháo trận địa, nhưng là nã pháo về sau, hỏa pháo sức giật y nguyên sẽ tạo thành độ chính xác mất đi. Nếu như muốn lần nữa tiến hành nhắm chuẩn, cần tốn hao không ít thời gian. Bất quá, cũng may, lần này pháo kích mục tiêu, gỗ lìn, còn không có lĩnh giáo qua doanh khiên bên này xã hội đánh đập, không biết doanh khiên bên này pháo ảm sật dòng tầm bắn. Cho nên hơn 3 vạn gỗ lìn, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ đối với pháo binh tới nói, chỉ cần xác định một cái đại khái phạm vi liền tốt. Không cần tiến hành thời gian dài chính xác nhắm chuẩn. Bất quá, coi như vậy, đại tần quân đội mỗi một lần pháo kích khoảng cách trước chừng cũng bảo trì tại 40 giây tả hữu một chút biểu hiện dù sao kém pháo tổ, càng là sẽ vượt qua 50 giây. 40 giây một phát xạ tốc, đối với những cái kia có dịch áp chú lui phục tiến cơ cấu hỏa pháo tới nói, là phi thường chậm rãi, nhưng là, so với một dữ lệ loa đờ hỏa pháo, 40 giây một phát tốc độ này, đã có thể tính là thần tốc. Bởi vì một dữ lệ loa đờ hỏa pháo xạ tốc phổ biến là vài phút một phát, pháo ảm sân dòng xạ tốc đã so một dữ lệ loa đờ hỏa pháo để cao mấy lần. Mặc dù nói, lúc đầu hỏa pháo còn có Phật Lang Cơ có thể tại xạ tốc thắng qua pháo ảm sật dòng. Nhưng vấn đề là, Phật Lang Cơ tại tầm bắn bên trên so ra kém pháo ảm sật dòng. Gỗ Lìn bọn họ bị một đợt pháo kích tạo thành sát thương cho sợ ngây người. Bọn hắn lúc đầu coi là khoảng cách đại tần quân đội 1.500m đã là khoảng cách an toàn. Nhưng vừa vặn, đại tần đế quốc pháo kích đánh tới bọn hắn, mà lại không đơn giản đánh tới, cái này hỏa pháo uy lực thực sự quá lớn. A Ngoa Hoa Gỗ Lìn từ pháo kích ở trong phản ứng lại, một bên lung tung la lên, vừa bắt đầu chạy trốn. Gỗ Lìn mặc dù có vô ý cái thiên phú này, nhưng là cái này cũng không đại biểu Gỗ Lìn liền không sợ chết. Trên thực tế, Gỗ Lìn bình quân trí tuệ cũng không thấp, không phải vậy bọn hắn liền sẽ không là giảo hoạt tâm hiểm đại danh tử. Bất quá, trước đó Gỗ Lìn thật sự là quá dày đặc, hơn 3 vạn Gỗ Lìn chen trúc tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nhanh chóng tàng ra. Thế là, Gỗ Lìn không thể tránh khỏi phát sinh giẫm đạp sự kiện. Đại lượng Gỗ Lìn vì mau rời khỏi, bắt đầu không chút do dự hướng đồng tộc Gỗ Lìn vùng vẫy lên vũ khí. Gỗ Lìn mặc dù là tụ quần sinh vật, nhưng là Gỗ Lìn chỉ gặp thường xuyên sẽ tiến hành chém giết, đó cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Đối với cho nên, lúc có mặt khác gỗ lìn ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình thời điểm, gỗ lìn sẽ không chút do dự hướng mặt khác gỗ lìn vung đao, cho là mình nhu cầu đường sống. Mà đại tần quân đội bên này, 70 cửa pháo ảm sật dòng đang tiến hành tự do xạ kích. Mặc dù nói, lực chấn nhiếp không có ngay từ đầu 70 cửa tể xạ tới rung động, nhưng là, thỉnh thoảng rơi xuống đạn áo, nổ bay chân cụt tay đứt, xối tại trên người mình đồng tộc huyết nục, đều để gỗ lìn càng thêm điên cuồng. Mà tại đại tần quân đội pháo kích bắt đầu thời gian, Mông Vũ xuất lĩnh 200 kỵ binh, phát khởi công kích. Doanh Kiên sở dĩ muốn phái kỵ binh bộ đội xuất kích, cũng không phải là muốn tiêu diệt bao nhiêu gỗ lìn. Doanh Kiên rất rõ ràng, pháo kích mặc dù sẽ tạo thành đại lượng sát thương, nhưng là còn không cách nào dựa vào hỏa pháo tiêu diệt hơn 3 vạn gỗ lìn, trừ phi cái này hơn 3 vạn gỗ lìn nguyên địa bất động, một mực chịu pháo anh. Nhưng là đây là chuyện không thể nào. Mà Doanh Kiên phái ra Mông Vũ, nhưng thật ra là vì giải cứu bị gỗ lìn bắt lấy một chút bách tính. Doanh Kiên mặc dù cũng sớm đã phái ra kỵ binh hiệp trợ bách tính rút lui, nhưng là không có cách nào, Doanh Kiên dưới trướng kỵ binh số lượng quá ít, cho nên không thể tránh khỏi có một ít rút lui không đủ kịp thời bách tính bị gỗ lìn bắt lấy. Mà Mông Vũ dưới trướng kỵ binh nhiệm vụ chính là giải cứu những bách tính kia. Chương 109, trận đầu 3 Doanh Khiên nếu dự định đem binh công xưởng xây dựng ở khu vực Mộc Dương, như vậy thì phải cùng khu vực Mộc Dương bách tính giữ gìn mối quan hệ. Nói trắng ra là Doanh Khiên cần thu hoạch được khu vực Mộc Dương bách tính kính yêu cùng dân tâm, mà giải cứu bị gỗ lìn cướp bóc bách tính không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch lòng người cơ hội tốt. Chỉ cần Doanh Khiên có thể tại Mộc Dương bách tính nơi này có một cái tiếng tốt, như vậy về sau Doanh Khiên muốn tại khu vực Mộc Dương phát triển sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, thu mua lòng người là một mặt khác cũng là vì phía bên mình quân tâm sĩ khí. Gỗ Lìn bắt được đại tần đế quốc bách tính về sau, thường thường sẽ ở đại tần quân đội trước mặt tiến hành một loạt cực kỳ tàn ác tra tấn, là nhân tiện là cho đại tần đế quốc quân đội lưu lại sợ hãi. Gỗ Lìn thông qua ngược sát bị bắt bách tính, để đại tần quân đội biết bọn hắn Gỗ Lìn tàn nhẫn. Một mặt khác, cũng là chuyên môn đả kích Đại Tần Đế quốc quân đội quân tâm sĩ khí. Nếu như là trường kỳ đóng giữ khu vực Mộc Dương Đại Tần quân đội, có lẽ sẽ không mắc lửa, dù sao gỗ lìn những trò xiếc này, bọn hắn đã sớm thủ đầu. Gỗ lìn thủ đoạn cũng sẽ không để bọn hắn thụ quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là, doanh phiên giới trướng quân đội lại không nhất định có thể không nhận đả kích. Doanh phiên giới trướng hơn 5000 quân đội, trong đó đầu to 3000 người, là từ địa phương khác triệu tập đến Mộc Dương. Trước đây, cái này 3000 người cũng không có cùng gỗ lìn giao thủ ghi chép. Một khi nhìn thấy gỗ lìn ngược sát Đại Tần Bắc tính, cái này 3000 binh sĩ khó đảm bảo sẽ không có người bởi vì xúc động phẫn nộ không hiểu, nhảy ra chiến hào. Coi như có thể nhịn được, trơ mắt nhìn gỗ lìn ngược sát mình quốc bách tính, mà chính mình thờ ơ, đối với quân đội sĩ khí đả kích là phi thường mạnh. Sĩ khí thứ này mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là đối với quân đội tới nói, là phi thường trọng yếu một vật. Một chi sĩ khí dâng cao quân đội, có thể tại trang bị chiếm cứ thế yếu tình huống dưới, đánh bại một chi trang bị tinh lương quân đội. Cho nên, làm tướng lĩnh, quân đội dưới quyền sĩ khí cũng là cần tiến hành duy trì. Đây mới là doanh khiên phái Mông Vũ xuất kích nguyên nhân. Mông Vũ xuất lĩnh 200 kỵ binh làm đầu đạo, hướng gỗ lìn nhanh chóng hướng về tới. Tại Mông Vũ phía sau là 50 tên kỵ binh, dẫn đầu 300 con ngựa thớt. Một tên hợp cách kỵ binh, nhưng thật ra là muốn có được hai con ngựa thớt. Một thất tác chiến, một thất ngồi cưới. Mà doanh khiên giới trướng kỵ binh mặc dù thiếu, nhưng lại là đường đường chính chính kỵ binh bộ đội, đều là một người song ngựa phối trí. Cho nên doanh khiên giới trướng kỵ binh bộ đội, trên thực tế có được 600 con ngựa thớt. Mà cái này 300 con ngựa thớt, là vì cho bị bắt mất tính, có thể nhanh chóng rời đi mà chuẩn bị. Tại Đại Tần quân đội pháo kích bên dưới, gỗ lìn chạy từ phía, căn bản không để ý tới bị bắt mất tính. Trải qua một phen pháo kích, Đại Tần quân đội pháo binh bắt đầu đình chỉ pháo kích, bởi vì kỵ binh nhanh giết tới. 200 kỵ binh xếp thành hai nhóm hàng ngang, tiến hành nói cho công kích. Tại công kích trong lúc đó, kỵ binh dù cho tiến vào súng trường tầm bắn, cũng không có khai hỏa. Súng trường trả sẽ vượt mặc dù xạ kích so Đại Tần quân đội trước kia hỏa thương đơn giản, nhưng là muốn tại lắc lư trên lưng ngựa hoàn thành xạ kích, nhét vào là phi thường khó khăn. Mà lại lập tức xạ kích độ chính xác quá kém, cho nên Mông Vũ không để cho kỵ binh dùng súng trường xạ kích, mà là lấy ra súng lục ổ quay dìm mình tổng M1858. So với súng trường, Mông Vũ cùng nó dưới trướng kỵ binh càng ưa thích súng lục ổ quay dìm mình tổng M1858. Pháo kích đình chỉ về sau, gỗ lìn liền trông thấy ngay tại cao tốc công kích Đại Tần kỵ binh. Nhìn xem kỵ binh cao tốc công kích, đại đa số gỗ lìn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là tập kết đứng lên, cầm vũ khí lên, chuẩn bị đối kháng kỵ binh bộ đội. Hiu 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 đầu tiên phát động công kích gỗ lùng thủ. Bất quá bị giới hạn gỗ lìn thấp bé dáng người, gỗ lùng thủ phát xạ mũi tên, trên thực tế uy lực cũng không lớn. Dù sao gỗ lìn kích cỡ còn tại đó, luật khí lực nơi đó so ra mà vượt nhân loại. Gỗ lìn mũi tên mặc dù rất khó trực tiếp giết chết người, nhưng là gỗ lìn bình thường sẽ ở chính mình trên mũi tên bôi lên chính bọn hắn phân và nước tiểu. Một khi bị gỗ lìn mũi tên làm bị thương, phi thường dễ dàng tạo thành cảm nhiễm. Cho nên Mông Vũ dưới trướng kỵ binh cùng chiến mã đều là mặc giáp, mà doanh kiên là Mông Vũ dưới trướng kỵ binh, phân phối chính là trọng lượng tương đối nhẹ giáp vải, mà lại ngựa áo di lê, giáp phiến rất mỏng. Dù sao gỗ lìn mũi tên lực sát thương có hạn, giáp vải mỏng một chút vẫn là có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Mông Vũ dưới trướng kỵ binh đều là khinh trang kỵ binh, cũng không có trọng giáp kỵ binh. Phải biết, muốn thỏa mãn trọng giáp kỵ binh nhu cầu, đối với chiến mã yêu cầu là phi thường cao. Có thể trở thành trọng giáp kỵ binh chiến mã, cái kia mỗi một thất đều là có giá trị không nhỏ tồn tại. Thả hiện đại, có thể trở thành trọng giáp kỵ binh chiến mã, vậy nhưng tương đương với trong ô tô bả mã, bị lì dạng này xe sang trọng. Mà doanh kiên làm một cái phong quân, hiển nhiên sẽ không có được như vậy quý giá chiến mã. Cho nên, doanh kiên chỉ có thể thông qua giảm bớt áo giáp trọng lượng, để khinh trang kỵ binh có được không sai lực phòng ngự. Khai hỏa. Mông Vũ giơ lên súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858, la lớn. Bành 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 200 tên kỵ binh, dùng hai chân kẹp lấy bụng ngựa, hai cánh tay một cái kích thích chốt đánh, một cái bóp cò. Lấy cực nhanh tốc độ phía trước gỗ lìn chút xuống hỏa lực. 200 chi súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858, tại 3 giây đồng hồ không đến thời gian bên trong, hướng gỗ lìn chút xuống 1200 phát đạn. Bởi vì kỵ binh lựa chọn tại gần vô cùng về khoảng cách nổ súng, cho nên coi như súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 là một thanh súng ngắn, nhưng là viên đạn ý nguyên có được cường hãn lực sát thương. Mà gỗ lìn lại nhỏ vừa gầy, rất nhiều viên đạn tại trúng mục tiêu cái thứ nhất gỗ lìn thời điểm, trực tiếp đánh xuyên qua gỗ lìn thân thể, sau đó biến hình đạn chỉ, còn trúng đích một cái khác gỗ lìn. Kỵ binh trước mặt gỗ lìn vì đối kháng kỵ binh, sắp xếp ra phi thường dày đặc đội hình. Dày đặc đội hình đang đối kháng với kỵ binh công kích thời điểm, sát thực dùng tốt phi thường. Nhưng là tại trước mặt Đại Tần kỵ binh hỏa lực sát thương lúc, dày đặc đội hình liền trở thành gỗ lìn thương vong thảm trọng nguyên nhân trọng yếu. Mà lại bị đánh trúng gỗ lìn, coi như không chết, cơ bản cũng tàn tật phế đi. Dù sao, súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 đường kính khoảng chừng hơn 11 giờ ly. Dạng này một phát chỉ hoàn đánh vào gỗ lìn trên thân, mặc kệ là đánh tới chỗ nào, đều là vô cùng nghiêm trọng sát thương. Đánh tới cánh tay, tùy tiện có thể đem cánh tay đánh gãy; đánh tới cổ, thậm chí có thể đem toàn bộ đầu đánh bay. Liền xem như đánh tới bụng, tối thiểu cũng có thể xốc lên một cái cự đại vết thương. Húng chi súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 phát xạ hay là chế mềm mại đạn chỉ. Chỉ tương đối mềm mại, tạo hình quá trình đơn giản dùng ít sức, nhưng là dễ dàng biến hình cũng là đặc điểm của nó. Chúng mục tiêu trước mắt đã, biến hình đạn chỉ đầy đủ tạo thành cực kỳ đáng sợ vết thương. 1200 phát viên đạn, tại 3 giây không đến thời gian bên trong, liền đem vượt qua 800 con gỗ lìn đánh chết. cái này gỗ lìn tạo thành trận tuyến, trực tiếp trở nên tàn phá không chịu nổi. Mà đã tàn phá không chịu nổi trận tuyến, tự nhiên không cách nào lại ngăn cản kỵ binh công kích. Cho nên, đại tần 200 kỵ binh dễ dàng liền đột phá gỗ lìn bố trí trận tuyến. Sau đó, đại tần kỵ binh lợi dụng súng lục cổ quay dìm mìn tổng M1858 có thể thay đổi ổ đạn đặc điểm, cấp tốc thay đổi ổ đạn, lần nữa xạ kích. Còn không có từ pháo kích trong hỗn loạn khôi phục như cũ gỗ lìn, trực tiếp bị đại tần 200 kỵ binh quấy hy loạn. Mà theo ở phía sau kỵ binh, cấp tốc đuổi theo. Không bao lâu, Mông Vũ liền xuất lĩnh kỵ binh giết tới cầm tù bách tính địa điểm. Mông Vũ đầu tiên là để bọn kỵ binh tại bách tính chung quanh bày trận, không ngừng dùng súng ngắn xạ kích. Đồng thời bắt đầu tổ chức bách tính rút lui. Mà cùng lúc đó, hỏa pháo trợ giúp cũng đến. Hỏa pháo tại kỵ binh bốn phía tiến hành phong tỏa, lấy trở ngại gỗ lìn nhanh trong tập kết. Tại hỏa lực trợ giúp bên dưới, gỗ lìn căn bản là không có cách tập kết đại lượng số lượng, tiến đến vây giết đại tần kỵ binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tần kỵ binh cứu đi bị cướp hơn 300 bách tính. Chương 110, trận đầu 4 chương 110, trận đầu 4 A Hoa gặp đại tần kỵ binh đem mấy trăm bách tính cứu đi, gỗ lìn nhao nhao hô to lên. Cô ô ô lúc này, một trận tiếng kèn vang lên. Vốn là còn một chút hỗn loạn, gỗ lìn nhao nhao bắt đầu xông về trước phong. Gỗ lìn tiếng kèn, Doanh Kiên tự nhiên cũng nghe đến. Gỗ lìn mặc dù nhìn qua rối bời, nhưng là gỗ lìn là một cái bộ tộc có trí tuệ, kỳ thật cũng là có chỉ huy. Gỗ lìn là lấy tộc đàn làm đơn vị cùng một chỗ. Một cái tộc đàn ít thì có mấy bạn, nhiều thì có thể đạt tới mấy triệu. Mà mỗi một cái gỗ lìn tộc đàn đều sẽ có một cái đại não, chuyên môn chỉ huy tộc đàn này gỗ lìn. Cho nên gỗ lìn có chỉ huy, không có chút nào ngoại ý muốn gì. Mà nhìn xem không biết là bởi vì con tin được cứu đi, mà thẹn quá hóa giận, hay là muốn thừa dịp kỵ binh xuất kích thời điểm sau khi rút lui, trận hình buông lỏng, khởi xướng tiến công, gỗ lìn phát khởi toàn diện tiến công. Hơn 3 vạn gỗ lìn tựa như một đạo màu xanh lá dòng lũ bình thường, hướng đại tần quân đội trận địa phát khởi công kích. Nhìn xem ngay tại sông tới gỗ lìn, Doanh Kiên hạ lệnh, pháo binh tiếp tục pháo kích, nói cho tất cả mọi người, tại gỗ lìn đến lưới sắt khu vực trước, không thể lái lửa. Nặng. Doanh Kiên không có ý định quá sớm bại lộ phía bên mình hỏa thương, có được 800m tầm sát thương. Cho nên, tính toán đợi gỗ lìn tiến vào lưới sắt khu vực về sau, lại để cho binh sĩ khai hỏa. Kỳ thật, Doanh Kiên cũng là nghĩ thí nghiệm một chút, lưới sắt đối với gỗ lìn có hiệu quả hay không. Mặc dù nói, tại địa cầu lưới sắt cũng sớm đã chứng minh nó đối với bộ binh ảnh hưởng. Nhưng là, nơi này dù sao không phải địa cầu, Doanh Kiên hiện tại đối mặt cũng không phải là loài người, mà là gỗ lìn loại sinh vật này. Ai biết lưới sắt có thể hay không đối với gỗ lìn không có cái gì tác dụng. Bởi vậy, Doanh Kiên muốn nhìn một chút lưới sắt đối với gỗ lìn hiệu quả. Đương nhiên, Doanh Kiên dám làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì lần này xuất hiện gỗ lìn số lượng không nhiều, hơn 3 vạn gỗ lìn mà thôi. Lấy trước mắt, Doanh Kiên dưới trướng có binh lực tới nói, hơn 8.030. Không, vẫn là không có vấn đề. Từ trong dân chúng lại triệu tập hơn 2.000 người. Gỗ lìn mặc dù muốn đuổi kịp kỵ binh, nhưng là gỗ lìn chân ngắn nhỏ cố nhiên tần suất cao, nhưng là làm sao quá ngắn. Coi như gỗ lìn hai chân bằng nhanh nhất tần suất vận động, đáng tiếc là người ta ngựa một bước đầy đủ tương đương với gỗ lìn mấy bước. Cho nên gỗ lìn nhất định đuổi không kịp kỵ binh. Khi đại tần kỵ binh mang theo được cứu bách tính trở lại trận địa thời điểm, gỗ lìn khoảng cách đại tần quân đội trận địa còn có tối thiểu 800m khoảng cách. Doanh Kiên gặp gỗ lìn còn tại tới gần, thế là quyết định cho gỗ lìn thêm một món ăn. Thông chi pháo binh, đổi đạn sử dạng đền đồ. Pháo ảm sắt dòng có thể sử dụng 3 loại đạn pháo, theo thứ tự là phổ thông mang trì hoãn bạo phá đạn, đạn sử dạng đền đồ, đạn ruột đặc. Trước đó pháo kích sử dụng chính là bạo phá đạn, mà chỉ gỗ lìn tiến vào 800m phạm vi này về sau, Doanh Kiên liền mệnh lệnh pháo binh sử dụng đạn sử dạng đền đồ. Đạn sử dạng đền đồ là một loại đạn bách tường mỏng, bên trong đựng thuốc nổ cùng bi thép nhỏ hoặc mũi tên thép, bi thép các loại đạn pháo. Đầu đạn chứa định thời gian ngoài nổ, có thể tại dự định mục tiêu trên không bạo tạc hoặc là đánh trúng mục tiêu sau bạo tạc, có thể đối với địch phương sinh lực tiến hành khá lớn sát thương. Mà trước mắt, đại tần quân đội trang bị đạn sử dạng đền nổ, là chứa bi thép đạn sử dạng đền nổ. Đổi đạn, các pháo binh đem đạn sử dạng đền nổ cất vào hỏa pháo, điều chỉnh hỏa pháo số liệu. Thả. Đông 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 lần này, phát xạ đạn sử dạng đền nổ là 20 giờ pháo giã chiến ảm sử dụng. Những này đạn sử dạng đền nổ chọn lựa là định thời gian dẫn bạo. Khi những này đạn sử dạng đền nổ bay đến cách xa mặt đất 5-60m thời điểm, chỉ hoán ngòi nổ đem đạn pháo nội bộ thuốc nổ dẫn bạo. Dầm 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 chỉ gặp gỗ lìn trên không xuất hiện mấy chục chỗ bạo tạc. Những này bạo tạc mặc dù không giống bạo phá đạn mở dạng, có thể thông qua mảnh vỡ cùng sóng xung kích đối với gỗ lìn tạo thành sát thương, nhưng là đạn sử dạng đền nổ nội bộ bi thép lại tạo thành so mảnh vỡ cùng sóng xung kích càng thêm đáng sợ sát thương. Mỗi một mai đạn sử dạng đền nổ nội bộ đều nắm chắc 100 quả bi thép. Những này bi thép ở giữa không trung bạo tạc, đem từng viên bi thép biến thành có thể xuyên qua huyết đục đạn. Mấy trăm quả bi thép trực tiếp đem một vùng khu vực biến thành tử vong chi địa. Mỗi một quả ở giữa không trung bạo tạc đạn sử dạng đền nổ đều có thể trực tiếp đem trong một vùng khu vực gỗ lìn thành không. Cố nhiên đạn sử dạng đền nổ bi thép lực sát thương không có bạo phá đạn mảnh vỡ cường hãn, có thể đầy đủ phá hủy gỗ lìn huyết nhục thân thể. Mà bởi vì tại cách xa mặt đất chỉ ít 50m độ cao bạo tạc, đạn sử dạng đền nổ sát thương phạm vi phi thường rộng. Một pháo xuống dưới, chỉ ít mấy chục mét vuông đều bao phủ tại đạn sử dạng đền nổ sát thương phạm vi bên trong. Đại lượng gỗ lìn trực tiếp bị đạn sử dạng đền nổ đoạt đi sinh mệnh. Doanh Kiên thông qua kính viễn vọng, rõ ràng đem đạn sử dạng đền nổ tạo thành sát thương hiệu quả nhìn ở trong mắt. Nhìn xem mỗi một phát pháo đạn đều có thể đoạt đi mấy chục con gỗ lìn tính mệnh, Doanh Kiên rốt cuộc biết vì cái gì hỏa pháo sẽ có chiến tranh chi thần cái danh xưng này. Nếu như không phải là bởi vì pháo binh người đến quá thiếu, dẫn đến Doanh Kiên dưới trướng quân đội hỏa pháo chỉ có 70 cửa. Nếu như pháo binh càng nhiều hơn một chút, chỉ sợ chỉ dựa vào hỏa pháo pháo kích, liền có thể đem cái này hơn 3 vạn gỗ lìn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. 1.500m khoảng cách, lấy gỗ lìn tốc độ, tối thiểu cần tốn hao 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ một môn pháo ảm sật dòng phát xạ vài chục lần. Mặc dù pháo ảm sật dòng sát thương hiệu quả khủng bố, nhưng là đã khởi xướng tiến công gỗ lìn, tại vô ý cái thiên phú này ra chỉ bên dưới, cũng không có sụp đổ, mà là tiếp tục công kích. Rốt cục, gỗ lìn vọt tới lưới sắt khu vực. Đối với xuất hiện ở trước mắt những này loạn thất bát tao dây kém, gỗ lìn căn bản không có quan tâm, mà là trực tiếp vung vẩy vũ khí của mình, chặt đi lên. Tại gỗ lìn xem ra, những này tinh tế dây kém căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Nhưng khi gỗ lìn vũ khí chặt lên đi về sau, trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không có xuất hiện, lưới sắt cũng không có bị chặt đoạn. Bởi vì lưới sắt loại vật này, nhìn không đáng chú ý, nhưng là nếu như muốn dựa vào đao kiếm trực tiếp chém nước, đó là phi thường khó khăn. Khai hỏa. Bành 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 ẩn nấp tại trong chiến hào mặt đại tần quân đội trông thấy gỗ lìn rốt cục đến lưới sắt khu vực, thế là nhao nhao bắt đầu xạ kích. Đối với đại đa số đại tần binh sĩ tới nói, bọn hắn đã nhẫn mại thật lâu. Rõ ràng trên tay có một chi có thể đánh 800 mét xa hỏa thường, nhưng là hết lần này tới lần khác bị yêu cầu, nhất định phải tại địch nhân tiến vào hơn 100 mét về sau mới có thể khai hỏa. Đây đối với đại tần binh sĩ tới nói là phi thường khó chịu, bởi vì đại tần binh sĩ bức thiết hy vọng cùng gỗ lìn đến phân hưởng tâm tình của bọn hắn. Dù sao, súng trường trả sẽ vượt so đại tần quân đội trước đó sử dụng súng trường thật tốt hơn nhiều. Đạt được vũ khí mới đại tần binh sĩ, từng cái thật giống như đạt được món đồ chơi mới hài tử mở dạng, bức thiết muốn cùng những người khác chia sẻ một phen, mặc dù cái này phân hưởng hội muốn những người khác mệnh. Dày đặc viên đạn trong nháy mắt đem số lớn gỗ lìn đánh bại. Gỗ lìn tại bị súng trường trả sẽ vượt mãnh liệt hỏa lực đả kích sau, biết không thể dừng lại, thế là không lo được lưới sắt tồn tại trực tiếp nhảy vào lưới sắt khu vực. Thế nhưng là, lần thứ nhất đối mặt lưới sắt gỗ lìn không biết, một khi tiến vào lưới sắt khu vực, hậu quả kia là phi thường nghiêm trọng. Binh công xưởng sản xuất lưới sắt cũng không phải loại kia một cây dây kém đơn giản như vậy tồn tại. Binh công xưởng sản xuất lưới sắt đều là mang theo móc ngược, lưới dao. Gỗ lìn vừa tiến vào lưới sắt khu vực, liền bị trên lưới sắt mặt móc ngược cùng lưới dao cắt làn da. Một chút gỗ lìn tức thì bị lưới sắt cuốn lấy thân thể, mà bị cuốn lấy gỗ lìn, chẳng những không cách nào di động, ngược lại sẽ bởi vì kịch liệt dây rủa mà dẫn đến trên thân quấn quanh lưới sắt càng ngày càng nhiều. Mà trên lưới sắt mặt sắc bén móc ngược cùng lưới dao, thì sẽ đem gỗ lìn vẽ mình đầy thương tích. Gỗ lìn muốn dùng hai tay đem chính mình từ lưới sắt quấn quanh ở trong giải phóng ra ngoài, có thể bắt lên lưới sắt lúc, phía trên móc ngược đầy đủ để gỗ lìn ra chóc thịt bong. Chương 111, đánh lui chương 111, đánh lui mà càng nguy hiểm hơn sự tình là, gỗ lìn bị lưới sắt cuốn lấy, lại tần quân đội đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Đại tần các binh sĩ, nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất, hướng gỗ lìn chút xuống hỏa lực. Mà pháo binh đồng dạng không có giảm bớt pháo kích tốc độ. Một phát phát đạn sử dạng tệ nổ không ngừng bắn ra đi. Ở giữa không trung bạo tạc đạn sử dạng tệ nổ đại lượng sát thương lấy gỗ lìn. Lưới sắt ngăn trở gỗ lìn công kích, dây đặt súng trường hỏa lực cùng hỏa pháo quanh tạc, để gỗ lìn tử thương thảm trọng. 5 phút đồng hồ về sau, gặp đột phá vô vọng gỗ lìn lựa chọn rút lui. Bất quá lúc rút lui, đại tần quân đội cũng không có đình chỉ công kích, hỏa pháo cùng súng trường như cũ tại không ngừng khai hỏa, đem số lớn gỗ lìn lưu lại. Từ đại tần quân đội trận địa phía trước một mực rút lui hơn 2000 mét, đại tần quân đội pháo kích mới ngừng lại được. Mà an tĩnh lại sau này trên chiến trường, khắp nơi có thể nhìn thấy đã tàn phá không chịu nổi gỗ lìn thi thể. Có bị phá phiến mở ra bụng, để nội tạm chảy đầy đất. Có bị đạn pháo sóng xung kích xé rách thành lạc nhân, có bị lưới sắt tươi sống cuốn lấy, còn có bị viên đạn gọt đi đầu, đánh gãy tứ chi. Đoán sơ qua, lần này tiến công, gỗ lìn tối thiểu tổn thất vượt qua 10.000 số lượng. Mà đại tần quân đội bên này, trừ tiêu hao một chút đạn dược bên ngoài, cũng không có một người chết tử. Bất quá có một ít người thụ thương nguyên nhân là bởi vì trên tay bọn họ súng trường trả sẽ bột liên tục xạ kích, dẫn đến nòng súng nội bộ thuốc nổ cùng giấy lưu lại tạp chất quá nhiều, đưa đến tạm ngừng cùng tạc nòng. Bất quá đại đa số súng ống sự cố là tạm ngừng, tạc nòng chỉ có một phần rất nhỏ. Dù sao lúc tác chiến ở giữa chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi, không tính là quá mức kịch liệt. A chiến trường tại an tĩnh một hồi về sau, bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, đại tần binh sĩ nhao nhao lớn tiếng hoan hô đứng lên. Bởi vì lần này bọn hắn lấy số không chiến tử đại giới, tiêu diệt vượt qua 10.000 gỗ lìn. Mặc dù nói, lấy doanh kiên giới chướng binh lực, liền xem như sử dụng lãnh binh khí tác chiến, cũng có thể đánh bại hơn 3 vạn gỗ lìn, nhưng là đại giới tuyệt sẽ không thấp như vậy. Mà lại, càng mấu chốt chính là, toàn bộ tác chiến quá trình, nếu như từ thứ nhất pháo khai hỏa bắt đầu tính lên, mai cho đến chiến đấu kết thúc, không sai biệt lắm chỉ có chừng 1 giờ thời gian. Thời gian 1 tiếng, liền giết chết vượt qua hơn 1 vạn gỗ lìn. Trên thực tế, đại đa số gỗ lìn đều là tại không đến thời gian nửa tiếng nội sát chết. Nhìn xem khắp nơi trên đất gỗ lìn thi thể, đại tần quân đội tự nhiên hết sức cao hứng. Bởi vì lần này tác chiến, bọn hắn căn bản không có bao nhiêu tổn thất, bất quá là tiêu hao đại lượng đạn dược. Bất quá Tín Nguyên Quân đã nói, đạn dược bao no, gỗ lìn bước xuống hơn vạn bộ thi thể rút lui. Bất quá còn lại gỗ lìn cũng không hề rời đi, mà là tại hỏa pháo tầm bắn bên ngoài dừng lại. Xem ra gỗ lìn hay là không cam tâm. A Doanh Khiên nhìn một chút sát trời, thời gian không còn sớm, tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian, liền muốn trời tối. Chuyên lệnh xuống, chú ý để phòng tấn công đêm. Nặng. Gỗ lìn mặc dù không cách nào làm đến như dạ tộc một dạng, ở buổi tối có được 10 phần tốt đẹp ánh mắt, nhưng là gỗ lìn thường xuyên sẽ ở ban đêm, thừa dịp bóng đêm khởi xướng tấn công đêm. Tới, uống canh, đây chính là dùng nhà ta tổ truyền biện pháp nấu canh cá, bình thường không có 10 nửa lượng, có thể uống không đến a. Hôm nay ta cao hứng, mọi người tùy tiện uống. Ân, canh cá này coi như không tệ. Thêm một chén nữa. Không được, quân pháp quy định, mỗi người một chén canh, cũng không thể uống nhiều a. Thật đáng tiếc, tốt như vậy uống canh, uống không tới. Ha ha ha, uống không đến canh cá, ta chỗ này còn có nội tạng dê à, đến, ăn nội tạng dê. Lúc này, số lớn bách tính chọn đồ ăn, tiến vào trận, bắt đầu cho các binh sĩ phân phát đồ ăn. Những bách tính này là trước kia rút lui khi đi tới, bị lưu lại hiệp trợ đại quân. Một phần trong đó bách tính, chuyên môn làm thủ quân vận chuyển đạn dược, cũng chuyển vận thương binh. Còn có một bộ phận bách tính, thì làm đại quân để cao thức ăn. Lúc đầu, đại đa số bách tính là không nguyện ý lưu lại. Mặc dù nói nơi này có mấy ngàn đại tần quân đội, nhưng là xâm lấn khu vực Mộc Dương gỗ lìn có thể vượt qua mấy triệu, coi như đại đa số gỗ lìn sẽ không chạy tới nơi này. Nhưng là nơi này tụ tập nhiều người như vậy, tối thiểu đến hấp dẫn 20-30 vạn gỗ lìn, lấy hơn 5.000 người đối kháng 20-30 vạn gỗ lìn, tại bách tính xem ra kết quả chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cho nên đại đa số bách tính cũng không nguyện ý lưu lại hiệp trợ quân coi giữ. Hay là Doanh Khiên hướng bách tính hứa hẹn, nếu như phòng tuyến bị gỗ lìn đột phá, hắn sẽ trước hết để cho bách tính rút lui, này mới khiến dân chúng lưu lại hiệp trợ quân coi giữ. Mà bây giờ dân chúng nhìn xem quân coi giữ đem tiến công gỗ lìn đánh dám chạy nước tiểu, nhao nhao thay đổi rất nhiều. Lúc đầu coi là thủ không được phòng tuyến có thể giữ vững, còn giết chết đại lượng gỗ lìn, dân chúng tự nhiên mười phần vui. Muốn nói khu vực Mộc Dương đại tân bách tính có bao nhiêu đau hận gỗ lìn, vậy đơn giản là hận không thể đem gỗ lìn nghiền xương thành tro. Trên thực tế, khu vực Mộc Dương bách tính cũng là thế nào làm. Hàng năm gỗ lìn xâm lấn đều sẽ lưu lại một chút gỗ lìn thi thể, những này gỗ lìn thi thể đều sẽ bị khu vực Mộc Dương bách tính nghiền xương thành tro. Phải biết, gỗ lìn hàng năm xâm lấn hành động, chẳng những tạo thành khu vực Mộc Dương bách tính đại lượng lương thực bị cướp, phòng ốc bị tiêu hủy, còn để khu vực Mộc Dương bách tính bị ép người sắp chết hỏa táng. Tại Đại Tần Đế quốc, hoặc là nói ở thế giới này, để người chết nhập thổ bị ăn là một loại văn hóa. Nếu như không phải bất đắc dĩ, là sẽ không xuất hiện đốt thi loại hành vi này. Nhưng là khu vực Mộc Dương bách tính cũng rất ít có người sắp chết thổ táng hành vi, ngược lại là hỏa táng mười phần thịnh hành. Cũng không phải khu vực Mộc Dương tập tục cùng Đại Tần địa phương khác khác biệt, hoàn toàn là bởi vì gỗ lìn tồn tại mới khiến cho khu vực Mộc Dương không có thổ táng tập quán này. Bởi vì gỗ lìn sẽ đem mai táng thi thể một lần nữa móc ra, sau đó ăn hết. Cho nên, vì phòng ngừa thân nhân mình thân thể bị gỗ lìn ăn hết, khu vực Mộc Dương bách tính chỉ có thể khai thác hỏa táng loại hành vi này. Mà lại, gỗ lìn hành vi thường thường mười phần ác liệt, thường xuyên sẽ xuất hiện hủy hoại phần mộ loại hành vi này. Mà gỗ lìn hủy hoại phần mộ vẹn vẹn chỉ là vì chơi vui. Cho nên nói, khu vực Mộc Dương bách tính đối với gỗ lìn là căm thù đến tận xương thủy. Trước kia, khu vực Mộc Dương chú quân thường thường sẽ không chính diện cùng gỗ lìn đối kháng, mà bản địa bách tính cũng bất lực. Nhưng là bây giờ có một chi quân đội chẳng những bảo vệ bọn hắn, còn chính diện cùng gỗ lìn đối kháng, cái này khiến Mộc Dương bách tính cảm động hết sức. Có một ít tuổi trẻ tiểu hỏa tử đã la hét muốn gia nhập Doanh Khiên dưới trướng. Mặc dù quần tình xúc động phẫn nộ, bất quá Doanh Khiên cũng biết thân phận của mình còn không có thể tùy ý tăng cường quân bị trình độ, cho nên chỉ có thể đem những này có mục đích bách tính sắp xếp bộ đội hậu cần. Bất quá Doanh Khiên lưu lại một cái tâm nhãn, để Mông Triệu điều một nhóm người dạy những bách tính này nổ súng. Bởi vì Doanh Khiên cũng không rõ ràng trận này cùng gỗ lìn đại chiến sẽ kéo dài bao lâu, cho nên Doanh Khiên cần càng nhiều binh lực. Mặc dù nói những bách tính này là hậu cần tiếp tế bộ đội, nhưng là làm trên chiến trường bộ đội hậu cần sẽ nổ súng không phải rất bình thường sao? Vào đêm về sau, vô luận là gỗ lìn hay là đại tần quân đội đều lâm vào an tĩnh. Khoảng cách song phương 5 cây số, đêm khuya tối thui ở trong, chỉ có một ít đống lửa lóe ra yếu ớt ánh lửa. Thu, đừng. Chỉ gặp đại tần quân đội trên trận địa thỉnh thoảng bắn ra một phát pháo thăng thiên pháo hoa. Ở buổi tối thả pháo thăng thiên cũng không phải là vì giải trí, mà là dùng để tiến hành cảnh giới. Ban đêm ánh mắt không tốt, đại tần binh sĩ rất khó nhìn rõ ràng xa xa tình huống. Cho nên, vì phòng ngừa gỗ lẩn công đêm, đại tần quân đội liền thông qua phát xạ pháo thăng thiên pháo hoa phương thức, để pháo hoa chiếu sáng đêm tối. Mặc dù nói, pháo hoa chiếu sáng thời gian ngắn ngủi, nhưng là đầy đủ để đại tần binh sĩ thấy rõ ràng phải chăng có gỗ lẩn công đêm. Chương 112, lần nữa tiến công gỗ lìn. Chương 112, lần nữa tiến công gỗ lìn. Đương nhiên, đại tần quân đội phòng ngừa gỗ lẩn công đêm biện pháp, tự nhiên không phải chỉ có thả pháo thăng thiên pháo hoa một loại này. Tại trên lưới sắt mặt đại tần quân đội còn treo rất nhiều linh đang, một khi gỗ lìn tại thông qua lưới sắt khu vực thời điểm chạm đến những này linh đang liền sẽ văng lên. Mặt khác, tại lưới sắt trong khu vực còn có một số hố lõm, những cạm bẫy này dưới đáy cắm bén nhọn gai gỗ. Một khi có gỗ lìn chạm đến những cạm bẫy này, tự nhiên sẽ bị gai nhọn đâm xuyên. Nói như vậy, bị gai nhọn đâm thủng qua gỗ lìn là rất khó không phát xuất ra thanh âm. Mặt khác, đại tần quân đội sẽ còn phái ra huấn luyện bộ đội dọc theo đặc biệt lộ tuyến tiến hành tuần tra. Cho nên nói, dù là ban đêm ánh mắt không tốt, gỗ lìn muốn tiến hành tấn công đêm cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà lúc này trong chiến hào, đại đa số binh sĩ đã tiến nhập nội đẹp. Sớm đào móc tốt chiến hào, có thể không chỉ có phòng ngự công năng. Trên thực tế, Doanh Khiên để các binh sĩ đào móc chiến hào không đơn thuần là phòng ngự dùng, còn bao gồm nghỉ ngơi, nấu cơm các loại một loạt công năng. Dù sao gỗ lìn lại không có hỏa pháo, tại chiến hào thành lập một chút giản dị trụ sở cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên đại đa số binh sĩ là trực tiếp tại trong chiến hào mặt nghỉ ngơi. Đội trưởng, lại thả một phát pháo thăng thiên được không? Thả một phát làm gì a? Hai phát a, hai phát. Được rồi. Vù vù đùng đùng đi tập, gỗ lìn đánh lén. Bành. Chuyện gì xảy ra? Là tiếng súng. Tựa như là gỗ lẩn công đêm, nhanh động. Đem pháo thăng thiên đều thả ra. Khai hỏa. bành bành bành. Gỗ lẩn công đêm sao? Về quân thượng, nhìn tình huống hẳn là. Doanh Kiên nghe trên trận địa dày đặc tiếng súng, nhìn nhìn lại thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng hắc ám pháo thăng thiên. Nếu không phải trước mắt binh công xưởng còn không cách nào sinh sản chính quy đạn chiếu sáng, cũng không trở thành ở buổi tối bị động như thế. Trận này tấn công đêm tới đột nhiên, bất quá kết thúc cũng nhanh. Vẹn vẹn khoảng 15 phút, trên trận địa liền không có tiếng súng. Tiếp lấy không bao lâu, Doanh Kiên liền nhận được trận địa phía trước gửi tới chiến báo. Ước chừng có chừng 1000 gỗ lìn, muốn thừa dịp lúc ban đêm tiến vào lưới sắt khu vực, hẳn là hiểu rõ để ý lưới sắt, bất quá bị gác đêm binh sĩ phát hiện. Trước mắt, đến đây gỗ lìn đã rút lui. Thời gian kế tiếp, gỗ lìn không tiếp tục khởi xướng tấn công đêm. Đại tần quân đội có thể ngủ một cái an giấc. Hôm sau, Doanh Kiên phát hiện gỗ lìn ngay tại triệu tập binh lực. Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, Doanh Kiên liền thông qua kính viễn vọng, thấy được mấy nhóm gỗ lìn đến đây cộng lại số lượng, tối thiểu có chừng 2 vạn. Mà lại, còn có liên tục không ngừng gỗ lìn đến đây. Xem ra, trải qua cái này hôm qua một trận chiến, gỗ lìn biết, lấy hơn 3 vạn gỗ lìn, không cách nào đánh tan phe mình phòng tuyến, cho nên dự định tăng lớn binh lực. Mấy ngày kế tiếp, liên tục không ngừng gỗ lìn từ nhiều cái phương hướng chạy đến. Nhiều vô số cộng lại số lượng, đã vượt qua 200. 000 binh công xưởng chỗ xung quanh địa khu, đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Mà trải qua 5 ngày trang bị thời gian, gỗ lìn lần nữa chuẩn bị khởi xướng tiến công. Lần này, gỗ lìn không đơn giản chuẩn bị ở chính diện khởi xướng tiến công, còn dự định từ cánh bên khởi xướng tiến công. Tại hai tòa dưới núi phương, tất cả tập kết vượt qua 50,000 gỗ lìn, mà chính diện chiến trường, tối thiểu tập kết vượt qua 150,000 gỗ lìn. Nhìn, gỗ lìn là dự định từ 3 phương hướng cùng một chỗ phát động tiến công, lấy binh lực ưu thế, áp đảo đại tần quân đội. Cũng may mấy ngày nay, Doanh Kiên bên này cũng không phải cái gì cũng không làm. Bởi vì lúc trước trận chiến kia, để không ít bản địa bách tính gia nhập quân coi giữ, Doanh Kiên để Mông Triệu đối bọn hắn tiến hành khẩn cấp huấn luyện. Mặc dù nói, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, còn không cách nào làm cho những bách tính này kỷ luật nghiêm minh. Nhưng là, để bọn hắn hoàn thành nổ súng một loạt động tác, lại là không có vấn đề. Dù sao, hỏa thương loại vũ khí này, so với lanh binh khí, ưu thế lớn nhất chính là sử dụng đơn giản. Người cho một người bình thường một cây đao, hắn có thể đến hoa một tháng, thậm chí nhiều hơn thời gian, mới có thể đem đao vũ khí này dùng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, nếu như ngươi cho một người bình thường một thanh hỏa thương, như vậy có lẽ chỉ cần mấy giờ, bọn hắn liền có thể thuần thục sử dụng. Đây cũng là nhiệt binh khí ưu thế, cũng là vì cái gì, súng đạn có thể đào thải rơi lanh binh khí nguyên nhân. Bởi vì sử dụng vũ khí nóng, có thể càng nhanh thành lập một chi có sức chiến đấu quân đội. Dĩ vãng, thời gian mấy tháng mới có thể để một đám người bình thường biến thành một chút có chút sức chiến đấu binh sĩ, mà muốn bọn hắn biến thành binh lính tinh nhuệ, thì cần phải hao phí thời gian mấy năm. Mà nhiệt binh khí xuất hiện, chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể khiến cái này người bình thường biến thành binh lính tinh nhuệ. Nếu như chỉ là tiến hành cơ bản nhất tác chiến, vài ngày như vậy thời gian huấn luyện đầy đủ. Thế là Doanh Kiên đem những ngày bất tính cũng biên vào phòng ngự binh lực bên trong. Trước mắt binh công xưởng xung quanh phòng thủ tổng binh lực ước chừng có khoảng 1 vạn người, trong đó hai bên trên núi tất cả bố trí 2.000 người, mà chính diện trận địa thì bố trí 5.000 quân coi giữ, còn lại 1.000 làm dự bị bộ đội, lấy dùng để bổ khuyết trên phòng tuyến khả năng xuất hiện lỗ hổng. Cô ô ô, gỗ lìn kèn lệnh vang lên lần nữa. Lần này gỗ lìn tiếng kèn đem đại tần quân đội bao vây. Vẹn vẹn nghe tiếng kèn, tựa như là đại tần quân đội tình huống không ổn, nhưng là tại Doanh Kiên xem ra, đây thật ra là đại tần trong quân đội nở hoa. Đáng tiếc bên ngoài không có đại tần quân đội, nếu không, phía bên mình trung tâm nở hoa, bên ngoài hình thành vòng đây, không nói toàn diệt những này gỗ lìn, thậm chí cũng có thể lưu lại không ít gỗ lìn. Nã pháo. Đông đông đông, bởi vì trên núi hỏa pháo vị trí cao hơn, cho nên tầm bắn so đất bằng bố trí hỏa pháo càng xa. Mà Doanh Kiên gặp gỗ lìn không có hấp thụ lần trước giáo huấn, y nguyên lấy dày đặc đội hình tiến lên, đương nhiên sẽ không đối với gỗ lìn khách khí. Coi như gỗ lìn không có tiến vào tầm sát thương, chỉ là tiến nhập 12 tờ UNR pháo ảm sật dòng lớn nhất tầm bắn, Doanh Kiên ý nguyên mệnh lệnh nã pháo. Lần này gỗ lìn số lượng có chút nhiều, không có khả năng lại thả tới gần đánh, phía bên mình không có súng máy, chỉ có súng trường, nhất định phải tận khả năng đối với gỗ lìn tạo thành càng giết nhiều hơn thương. Cho nên gỗ lìn vừa tiến vào 12 tờ UNR pháo giã chiến lớn nhất tầm bắn, Doanh Kiên liền hạ lệnh khai hỏa. Mặc dù nói pháo kích tầm sát thương bên ngoài độ chính xác có một ít kém, nhưng là không có cách nào à, 50,000 xanh mơn mận gỗ lìn sắp xếp trận hình thực sự quá lớn, coi như đánh bạt ra một chút cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Dầm 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 một phát pháo đạn tại gỗ lìn trong đám, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tại pháo kích gáp bách dưới, gỗ lìn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Khoảng cách 3.000. Dơ thương, nhất quái triều thiên cổ đại đem 360 độ lấy bắt quái phương thức phân chia, cho nên một quẻ tương đương với góc 45 độ. Thả. Bành bành bành, mặc dù nói gỗ lìn khoảng cách núi nơi này còn có 3.000 mét khoảng cách, nhưng là nếu để cho súng trường trả sẽ buốt, khai thác ném bắn phương thức là có thể để viên đạn đánh tới 3.000 mét khoảng cách này. Bởi vì tầm sát thương cũng không đối với lớn nhất tầm bắn. Tầm sát thương là chỉ vũ khí đối với dự định mục tiêu xạ kích lúc có thể đạt tới mong muốn độ chính xác cùng uy lực yêu cầu khoảng cách. Nói trắng ra là chính là tại tầm sát thương bên trong, vũ khí có thể thông qua nhắm chuẩn chính xác trúng mục tiêu, nhưng là vượt qua tầm sát thương có thể đánh trúng hay không thì hoàn toàn xem vật khí. Nhưng là vượt qua tầm sát thương cũng không đại biểu đạn liền không có lực sát thương. Súng trường trạ sẽ bột phát xạ đạn đang sử dụng ném bắn phương thức bên dưới có thể đạt tới ước chừng 2,200 mét cực hạn tầm bắn, mà tăng thêm núi cao độ giá trị ở trên núi lấy ném bắn phương thức xạ kích, có thể cho súng trường trạ sẽ bột dễ dàng đánh tới 3000 mét khoảng cách này. Mà trên thực tế, loại này ném bắn xạ kích pháp, sớm tại sử dụng súng ngồi lửa thời đại lúc cũng đã tồn tại, cũng không phải là cái gì mới lạ chiến thuật. Chương 113, phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành. Chương 113, phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù nói 3000 mét khoảng cách, muốn trúng mục tiêu hoàn toàn mục tiêu, nhìn chính là vật khí, so là nhân phẩm. Nhưng là đâu, gỗ lìn thực sự có một ít dạy đặc ca về phần nói, ném bắn xạ kích dẫn đến đạn uy lực giảm nhỏ khuyết điểm này, kỳ thật cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Súng trường trạ sẽ bột đường kính có 11 ly, viên đạn trọng lượng có mấy chục khắc. Dạng này một viên viên đạn, từ không trung trúng mục tiêu gỗ lìn, lấy gỗ lìn năng lực, căn bản là không có cách phòng ngự. Dù sao, gỗ lìn cũng không có khôi giáp, có thể có một ít gia thú cũng không tệ rồi. Dưới loại tình huống này, coi như lấy ném bắn xạ kích pháp phát xạ súng trường viên đạn, cũng đầy đủ giết chết gỗ lìn. Nếu như không phải là không có súng máy hạng nặng, Doanh Kiên cũng sẽ không để các binh sĩ dùng súng trường loại vũ khí này tiến hành siêu cách xạ kích. Chiếm cứ bãi đất đại tần quân đội, lấy phương pháp bắn siêu tầm, không ngừng hướng gỗ lìn chút xuống hỏa lực. Đồng thời, trên núi pháo ảm sật dòng cũng là không ngừng tiến hành pháo kích. Đại lượng gỗ lìn căn bản ngay cả người đều không nhìn thấy, liền bị đạn pháo nổ chết, hoặc là bị từ trên trời giáng xuống đạn đánh chết. Bởi vì đại tần quân đội sử dụng chính là phương pháp bắn siêu tầm, cho nên đạn là rơi xuống từ trên không. Có đôi khi, đạn từ gỗ lìn đầu bắn vào, lại có thể từ lòng bàn chân chạy đến. Lại bởi vì súng trường trạ sẽ bột sơ tốc tương đối nhanh, rất nhiều trì chế viên đạn tại mới ra họng súng thời điểm cũng đã biến hình, mà biến hình sau này viên đạn tại trúng mục tiêu về sau sẽ tạo thành so không biến hình viên đạn càng lớn vết thương rất lớn. Có gỗ lìn từ phía trước nhìn, vết thương chỉ có mười mấy ly lớn nhỏ, nhưng là từ sau lưng nhìn, vết thương đã biến thành to bằng nắm đấm. Mà gỗ lìn tại đối mặt cự ly xa pháo kích cùng phương pháp bắn siêu tầm lúc lâm vào hỗn loạn trạng thái. Pháo kích khoảng cách mặc dù xa, nhưng là trên thực tế tạo thành sát thương có hạn, bởi vì hỏa pháo số lượng không nhiều. Tăng thêm pháo ảm sật dòng xạ tốc cũng không tính nhanh, 40 giây một phát, 2 phút đồng hồ bất quá 3 phát đạn tháo. Mà hai bên trên vùng núi khăn che mặt đưa hỏa pháo hết thảy mới 30 cửa. Nhưng là, gỗ lìn còn muốn đối mặt đạn dày đặc, 2000 súng trường tay bằng nhanh nhất tốc độ xạ kích, bình quân 1 phút đồng hồ một người có thể đánh đi ra 8 phát đạn. Cứ tính toán như thế đến, 1 phút đồng hồ chính là 16,000 phát đạn. Hỏa pháo uy lực mặc dù lớn, nhưng là 1 phút đồng hồ nhiều nhất tạo thành gỗ lìn mấy trăm thương vong, nhưng là đạn 1 phút đồng hồ lại có thể tạo thành càng nhiều thương vong. Tại gỗ lìn hướng hai bên bãi đất khởi xướng tiến công đồng thời, chính diện trên trận địa vượt qua 50,000 gỗ lìn phát khởi công kích. Tại 5 cây số dáng dấp trên chiến tuyến, 50,000 gỗ lìn tựa như một đạo màu xanh lá hồng thủy bình thường hướng đại tần quân đội phòng tuyến bọc tới. Khai hỏa, hỏa pháo cùng hỏa thương lần nữa bắt đầu xạ kích. Một phát phát pháo đạn bị đánh hướng gỗ lìn, đạn dày đặc bắt đầu thu hoạch gỗ lìn sinh mệnh. Bởi vì gỗ lìn số lượng nhiều lắm, chính diện chiến trường đại tần quân đội đồng dạng lựa chọn phương pháp bắn siêu tầm, lấy ra tăng hỏa lực chuyển vận thời gian. Nếu như từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy ba cỗ màu xanh lá dòng lũ ngay tại không ngừng tới gần. Bành bành bành, đạn dược, cho ta đổi một cây thương. Khai hỏa, đừng có ngừng. Y quan, nơi này có người thụ thương. Chính diện phòng tuyến trên trận địa mặt, tiếng súng pháo xen lẫn binh sĩ tiếng gọi ầm ĩ, lộ ra đặc biệt hỗn loạn. Cứ việc tại trước khi chiến đấu đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là khi khai chiến về sau mới phát hiện tình huống 10 phần hỗn loạn. Tỷ như nói, theo lúc tác chiến ở giữa kéo dài, đạn tiêu hao tốc độ viễn siêu trước khi chiến đấu đoán chừng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại tần quân đội xạ kích độ chính xác hạ xuống. Tạo thành xạ kích độ chính xác hạ xuống nguyên nhân cũng không phải là đại tần quân đội tài bắn súng không được, mà là tác chiến hoàn cảnh xuất hiện trở ngại. Bởi vì trước mắt đại tần quân đội sử dụng súng trường trạ sẽ bột, vẫn là thuốc súng đen làm đạn phát xạ thuốc, cho nên tại nổ súng về sau, họng súng sẽ phun ra đại lượng sương mù. Nếu như chỉ là chút ít sương mù, như vậy ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng bây giờ tình huống là toàn bộ trên phòng tuyến mặt có mấy ngàn binh sĩ cùng một chỗ khai hỏa. Nhiều người như vậy cùng một chỗ khai hỏa, sinh ra sương mù 10 phần nồng đậm. Thuốc nổ sương mù đã nghiêm trọng che đậy đại tần binh sĩ ánh mắt. Cái này dẫn đến đại tần quân đội binh sĩ căn bản là không có cách nhắm chuẩn xác ích, chỉ có thể thông qua không ngừng nổ súng lấy hỏa lực mật độ đền bù độ chính xác không đủ. Lại thêm gỗ lìn mặc dù vóc dáng thấp bé, lực lượng không lớn, nhưng là cái này cũng thành vì gỗ lìn ưu thế. Dù sao một cái vóc dáng để đại tần binh sĩ so đánh người muốn khó nhắm chuẩn. Đối với chính diện trên trận địa tình huống, Doanh Kiên cũng phát hiện hai bên vùng núi trước mắt đã đánh tan gỗ lìn tiến công. Trừ gỗ lìn tại hai bên vùng núi bố trí binh lực ít bên ngoài, cũng bởi vì trên bãi đất đại tần quân đội tại giết địch hiệu suất bên trên cao hơn một chút. Dù sao chiếm cứ bãi đất, mặc dù cũng sẽ nhận thuốc nổ sương mù ảnh hưởng, nhưng là hai bên quân coi giữ là lấy cao đánh thấp, sương mù tiêu tán tốc độ nhanh. Mà lại tại bãi đất phía trước, đại tần quân đội đồng dạng bố trí lưới sắt, gỗ lìn tiến công độ khó so chính diện phòng tuyến phải lớn. Tốt đẹp ánh mắt, tăng thêm cao hơn giết địch hiệu suất, làm trên bãi đất đại tần quân đội thật sớm liền giết lùi gỗ lìn tiến công. Mà lúc này Doanh Khiên thông qua kính viễn vọng nhìn thấy chính diện phòng tuyến gỗ lìn còn tại liên tục không ngừng trước trên trận địa khởi xướng tiến công. Nhưng là bởi vì thuốc nổ sương mù nguyên nhân, Doanh Khiên căn bản là không có cách thấy rõ ràng trên trận địa mặt tình huống, chỉ có thể thông qua tiếng súng pháo để phán đoán trận địa như cũ tại đại tần quân đội trên tay. Xem ra tại thuốc súng không khói phổ cập trước đó, về sau tại phòng ngự gỗ lìn thời điểm vẫn là phải xây thành trì tường, mà không phải đảo chiến hào. A chí ít tường thành có thể cho thuốc nổ sương mù tiêu tán mau một chút. Người tới, để bãi đất hỏa pháo thay đổi phương hướng, toàn lực trợ giúp chính diện phòng tuyến. Mặt khác, từ hai bên bãi đất tất cả đều 500 người trợ giúp chính diện phòng tuyến. Thông chi Mông Vũ, để hắn đội dự bị tùy thời chuẩn bị bổ khuyết phòng tuyến. Vì phòng ngừa chính diện chiến trường xuất hiện bên ngoài, Doanh Khiên quyết định hướng chính diện chiến trường tăng binh. Trước mắt, bãi đất đối mặt gỗ lìn đã tổn thất hơn phân nửa, điều 500 người tiến đến trợ giúp, đối với bãi đất phòng ngự ảnh hưởng không lớn. Mà lại, phía bên mình ở vào bên trong chiến trường tuyến bộ đội mặc kệ là điều động tốc độ hay là điều động cần tốn hao thời gian, đều so gỗ lìn thiếu, cho nên Doanh Khiên không sợ gỗ lìn đột nhiên ở bên cánh tập trung trọng binh tập kích. Dù sao, chiếm cứ bãi đất đại tần quân đội có thể hữu hiệu giám thị chiến trường. Gỗ lìn muốn tại ban ngày triệu tập binh lực làm tập kích, cơ bản không có khả năng thành công. Theo 1.000 viện quân bổ sung, chính diện phòng tuyến áp lực cuối cùng là chậm lại một chút. Mà hai bên trên bãi đất 12 tờ UNG pháo giã chiến đạm sắc rộng, thông qua phát xạ đạn nổ trên không, không ngừng oanh kích gỗ lìn hai bên, đem hai bên chiến trường phong tỏa. Làm gỗ lìn chỉ có thể hướng nơi trung gian mang tập trung. Sau đó bị dày đặc súng trường hỏa lực sát thương. Tu cục ô tù và gỗ lìn vang lên lần nữa, bất quá lần này không phải tiến công, mà là rút lui. Doanh Khiên nhìn xem chính diện trong phòng tuyến gỗ lìn bắt đầu rút lui, liền mệnh lệnh binh sĩ ngừng bắn. Cũng không phải Doanh Khiên muốn tiết kiệm đạn, mà là binh lính tiền tuyến đã tiến hành thời gian dài sạc kích, súng trường đã có một ít không chịu nổi gánh nặng. Tiếp tục đánh xuống, tặc nòng sự cố sẽ biến nhiều. Gỗ lìn như là đã rút lui, như vậy thì đừng lại gia tăng vô vị thương vong. Mà lại, trên chiến trường thuốc nổ xương mù thực sự có một ít lớn. Ngừng bắn đốt, phòng thủ nhiệm vụ đã hoàn thành, binh công xưởng giải tỏa súng máy gạt lỉnh chế tạo. Ngay tại Doanh Khiên vừa mới hạ lệnh ngừng bắn thời điểm, binh công xưởng liền đột nhiên biểu hiện, phòng thủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó, Doanh Khiên liền nhìn xem, bao quanh binh công xưởng gỗ lìn rút lui. Xem ra là tổn thất quá lớn, để gỗ lìn ý thức được, chính mình nơi này không phải cái gì tốt gặp địa phương. Hiếp yếu sợ mạnh gỗ lìn xem ra là không có ý định đánh tiếp đi xuống. Chương 114, đòn lại trả đòn chương 114, đòn lại trả đòn ngay tại phòng thủ nhiệm vụ vừa mới thông báo hoàn thành thời điểm, binh công xưởng lại ban bố nhiệm vụ mới. Hiện tuyên bố nhiệm vụ mới, đòn lại trả đòn. Làm có được binh công xưởng nam nhân, địa bàn của mình bị chỉ là gỗ lìn xâm lấn, đơn giản chính là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn, hiện tuyên bố nhiệm vụ mới. Trong vòng 3 tháng, xuất lĩnh quân đội tiến vào gỗ lìn địa bàn, đánh bại lần này xâm lấn gỗ lìn bộ lạc. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, giải tỏa 1.900 năm trước kia tất cả vũ khí sinh sản. Nhiệm vụ thất bại, binh công xưởng người sở hữu giảm bớt 30 năm tuổi thọ. Tê nhìn thấy binh công xưởng ban bố nhiệm vụ, Doanh Khiên 10 phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngay sau đó lại xuất hiện nhiệm vụ thứ hai. Bất quá khi Doanh Khiên thấy rõ ràng binh công xưởng ban bố nhiệm vụ lúc, Doanh Khiên cảm thấy có một chút phiền toái. Gỗ lìn lấy bộ lạc làm đơn vị, xâm lấn khu vực Mộc Dương gỗ lìn bộ lạc, tại toàn bộ gỗ lìn trong tộc đàn đều thuộc về thực lực không tệ tồn tại. Dù sao, có thể xâm lấn khu vực Mộc Dương, thế nhưng là một chuyện tốt, không có một chút bản lãnh gỗ lìn bộ lạc, căn bản cũng không có tư cách xâm lấn. Căn cứ Đại Tần Đế quốc phương diện tình báo, khu vực Mộc Dương đối mặt gỗ lìn bộ lạc ước chừng là một cái có được vượt qua 3 triệu gỗ lìn cỡ lớn bộ lạc. Vừa nghĩ tới, binh công xưởng muốn chính mình đánh bại một cái có được 3 triệu gỗ lìn cỡ lớn bộ lạc, Doanh Khiên liền cảm thấy có một ít khó làm a, bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ này là phi thường khó khăn. Doanh Khiên cần đối mặt rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, không phải nói vũ khí vấn đề, hiện tại binh công xưởng đã có thể sinh sản tay cầm thức gạt lỉnh, ưỡn một cái tay cầm thức gạt lỉnh hỏa lực mật độ có thể tương đương với hơn 10 người binh lính bình thường. Mà lại lấy hiện hữu pháo ảm sật dòng cùng súng trường trả xếp bút, đánh một chút gỗ lìn là đầy đủ dùng. Nhưng là Doanh Khiên đối mặt vấn đề lại không phải vũ khí vấn đề. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất chính là lấy Doanh Khiên thân phận, căn bản không có tư cách phát động đối với gỗ lìn tiến công tác chiến. Doanh Khiên mặc dù là trước mắt đại tần số lượng không nhiều phong quân, nhưng là cũng không có tùy tiện đối với dị tộc khai chiến năng lực. Gỗ lìn xâm lấn, Doanh Khiên xuất lĩnh quân đội dưới quyền chống cự, cái này không có vấn đề gì, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng nếu như là Doanh Khiên tự tiện xuất lĩnh quân đội tiến công gỗ lìn, như vậy vấn đề liền lớn. Dù sao, gỗ lìn không phải cái gì thế lực nhỏ, một khi Doanh Khiên lách qua triều đình, trực tiếp đối với gỗ lìn khai chiến, rất có thể dẫn đến đại tần cùng gỗ lìn buộc phát chiến tranh toàn diện. Cho nên, không có Doanh Tuyết Phi cho phép, Doanh Khiên cũng không có tự tiện khai chiến điều kiện. Lại có là binh lực vấn đề. Doanh Khiên thân phận trước mắt vẹn vẹn chỉ là một vị phong quân mà thôi, dưới trướng có 3.000 chú quân đã là Doanh Tuyết Phi cho siêu quy cách đãi ngộ. Giống lần này gỗ lìn xâm lấn khu vực Mộc Dương, Doanh Khiên còn có thể dùng bảo gia vệ quốc lấy cớ này chỉ huy nhiều vô số gần 1 vạn người. Nhưng nếu như phải sâu nhập gỗ lìn địa bàn, tiến công gỗ lìn bộ lạc, như vậy Doanh Khiên có thể điều động chỉ có thuộc về mình 3.000 chú quân, mặt khác binh lực, Doanh Khiên căn bản là không có cách điều động. Cho dù có tay lắp thức súng máy gạt lỉnh, Doanh Khiên cũng không cho rằng chỉ là 3.000 người có thể đánh bại một cái có được 3 triệu nhân khẩu gỗ lìn bộ lạc. Trừ những này, Doanh Khiên đối mặt còn có vật tư vấn đề. Muốn đánh bại số lượng đạt tới 3 triệu gỗ lìn bộ lạc, như vậy thì đến điều động đại lượng vật tư, nhất là đạn, bởi vì tay cầm thức gạt lỉnh xuất hiện, Doanh Khiên nhất định phải giải quyết một vấn đề, đồng nơi phát ra. Nhưng vấn đề này hoàn toàn là trước mắt, Doanh Khiên không cách nào giải quyết. Trước mặt hai vấn đề, Doanh Khiên còn có biện pháp giải quyết. Muốn cho Doanh Tuyết Phi đồng ý tiến công gỗ lìn, chỉ cần mình đem pháo ảm sật dòng cùng súng trường trả sẽ bột cho Doanh Tuyết Phi nhìn, Doanh Khiên liền có lòng tin thuyết phục đối phương đối với gỗ lìn khai chiến. Bởi vì Doanh Tuyết Phi không có khả năng nhìn không ra pháo ảm sật dòng cùng súng trường trả sẽ bột giá trị, mà có thể sinh sản những vũ khí này bình công xưởng tại khu vực Mộc Dương. Nếu như Doanh Khiên lấy cam đoan khu vực Mộc Dương an toàn vì lý do đối với gỗ lìn khởi xướng tiến công, Doanh Khiên muốn Doanh Tuyết Phi sẽ đồng ý về phần nói chính mình dưới trướng binh lực sự tình, Doanh Khiên định dùng tinh linh nước tăng trưởng nhanh cùng Doanh Tuyết Phi làm trao đổi. Doanh Kiên dự định xuất ra một nửa nước tăng trưởng nhanh, giao cho Doanh Tuyết Phi, đem đổi lấy chính mình có được đại lượng quân đội quyền chỉ huy vấn đề này. Nhưng là, vật tư vấn đề, nhất là đạn dùng đồng vấn đề, cũng không phải là Doanh Tuyết Phi có thể giải quyết. Bởi vì đạn là sử dụng đồng, mà đồng đối với Đại Tần Đế quốc trọng yếu giống vậy. Đồng chủ yếu nhất tác dụng chính là làm tiền tệ sử dụng. Đại Tần Đế quốc tiền tệ đồng dạng là kim, ngân, đồng. Trong đó một lượng hoàng kim đối với 10 lượng bạch ngân, một lượng bạch ngân đối với 500 mai nửa lượng đồng tiền. Một viên nửa lượng đồng tiền ước chừng là 8 gram. Vàng bạc chủ yếu là quan to hiển quý cùng thương nhân tiến hành đại bút giao dịch lúc sử dụng. Cho nên, vàng bạc sử dụng phạm vi không rộng, nhưng là đồng lại không giống với. Đại Tần hơn 30 triệu nhân khẩu, trên cơ bản, người người đều dùng đồng tiền. Dù cho hàng năm Đại Tần đều có khai thác mỏ đồng, nhưng là so với hàng năm tiêu hao, hàng năm khai thác đồng tiền, nhiều nhất bất quá là duy trì cân bằng mà thôi. Mà muốn đại lượng dùng để chế tạo đạn, là phi thường khó khăn. Phải biết, một phát kim loại định lắp đạn, phần lớn trọng lượng đều là vỏ đạn. Tỷ như nói, một phát 12 giờ 7 ly đạn súng máy, tổng trọng số lượng vượt qua 170 khắc. Trong đó đầu đạn ước chừng là 50 gram không đến, mà làm bằng đồng vỏ đạn liền có ước chừng 122 khắc. Tăng thêm đầu đạn bộ bị đồng, một phát 12 giờ 7 ly đạn, cần tiêu hao vượt qua 130 khắc đồng. Mà Doanh Kiên vừa mới nhìn một chút, binh công xưởng trước mắt sản xuất súng máy gạt lỉnh, đạn đường kính là 14.7 ly. Một phát đạn trọng lượng liền có hơn 200 khắc. Trừ bỏ phát xạ thuốc cái gì, một phát 14.7 ly đạn, cần tiêu hao đồng gần 200 khắc. Cái này tương đương với một phát đạn tương đương 25 mai nửa lượng đồng tiền. Nói cách khác, coi như bài trừ khai thác, vận chuyển chi phí, vẹn vẹn là tiêu hao đồng, một phát gạt lỉnh đạn liền tương đương với 25 mai nửa lượng đồng tiền. Mà 25 mai nửa lượng đồng tiền có thể mua bao nhiêu thứ đâu? Một viên nửa lượng đồng tiền có thể mua một cân thoát sắc gạo. 25 đồng tiền liền tương đương với 25 cân gạo á, 25 cân a. Mà ướn một cái gạt lỉnh, một phút đồng hồ 200 phát xạ nhanh, tương đương với một phút đồng hồ liền đánh đi ra 5000 mai nửa lượng đồng tiền. Chọn vẹn là 10 lượng bạch ngân, một lượng hoàng kim. Tiêu hao này là thật là không chơi nổi a. Mặc dù nói, đánh đi ra đạn cùng đạn pháo sắc đều có thể thu về, nhưng vấn đề là, tại binh công xưởng phụ cận tự nhiên không là vấn đề, một khi xâm nhập gỗ lìn địa bàn, những vỏ đạn này liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian vận chuyển. Cho nên, khó giải quyết nhất chính là đồng vấn đề này, dù sao không giải quyết đồng vấn đề này, căn bản là không có cách quy mô lớn trang bị gạt lỉnh. Mà muốn đánh bại gỗ lìn, súng máy gạt lỉnh là ắt không thể thiếu tồn tại. Bởi vì Doanh Khiên rất rõ ràng, binh công xưởng chỉ cấp hắn 3 tháng thời gian. 3 tháng này, hắn không đơn giản phải giải quyết khai chiến vấn đề, còn muốn giải quyết binh lực vấn đề, những vấn đề này đều cần cùng Hàm Dương phương diện tiến hành liên hệ. Vẹn vẹn là trên đường đi tốn hao thời gian, liền tối thiểu phải dùng đi hơn phân nửa. Thời gian còn lại còn muốn đánh bại gỗ lìn bộ lạc. Thời gian quá ngắn, có thể triệu tập binh lực có hạn. Như vậy, Doanh Kiên giới trướng quân đội số lượng sẽ không quá nhiều, cho nên muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, như vậy súng máy gạt lỉnh chính là ắt không thể thiếu vũ khí. Chỉ có cho quân đội trang bị đại lượng súng máy gạt lỉnh, mới có thể để Đại Tần quân đội tại lấy thiếu địch chúng tình huống dưới, nhanh chóng đánh bại mấy trăm vạn gỗ lìn. Dù sao, nhiệm vụ thất bại trừng phạt thế nhưng là giảm mất 30 năm tuổi thọ a, Doanh Kiên mặc dù không biết mình có thể sống bao lâu, nhưng là thiếu đi 30 năm tuổi thọ, vậy tuyệt đối sẽ để cho chính mình tráng niên mất sớm. Cho nên, coi như nhiệm vụ lại thế nào khó, Doanh Kiên cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Chương 115, lúa nước lâu năm hạt giống chương 115, lúa nước lâu năm hạt giống bất quá, tại bắt đầu nhiệm vụ trước đó, còn có một chuyện cần Doanh Kiên giải quyết, đó chính là binh công xưởng trùng quanh đại lượng gỗ lìn thi thể. Thô sơ giản lược đoán chừng, gỗ lìn hai lần tiến công, chí ít lưu lại vượt qua 80.000 bộ thi thể. Bất quá, dựa theo bình thường phương thức xử lý, là đem những này gỗ lìn thi thể đều đốt đi. Bất quá lần này gỗ lìn thi thể số lượng có một ít nhiều, xử lý có thể muốn tốn hao không ít thời gian cùng nhân lực. Bất quá, xử lý gỗ lìn thi thể chuyện này, Doanh Kiên biết sẽ có người đi giải quyết. Doanh Kiên sau đó cần giải quyết chính là cùng nhiệm vụ có liên quan mấy vấn đề. Đầu tiên là để Doanh Tuyết Phi đồng ý đối với gỗ lìn khai chiến. Mông Triệu, quân thượng, có chuyện gì? Ta có một chuyện làm phiền ngươi một chút, ta hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến Hàm Dương. Quân thượng, về Hàm Dương làm gì? Ta dự định đối với gỗ lìn khởi xướng phản công, cho nên muốn thu hoạch được bệ hạ cho phép. Không phải, quân thượng, chúng ta tại sao muốn phản công gỗ lìn a? Gỗ lìn loại này dị tộc, căn bản không có cái gì chất béo, bọn hắn mặc dù trồng trọt, nhưng là sản lượng cùng chúng ta căn bản không so được. Nếu không phải gỗ lìn loại này bộ tộc, đối thực vật không soi mói, dễ cỏ, lá cây đều có thể làm đồ ăn, gỗ lìn đã sớm chết đói. Lại nói, gỗ lìn lại không có thành thị, không cần vàng bạc cái gì, chúng ta đánh gỗ lìn căn bản không có gì tốt chỗ a. Doanh Kiên cũng biết, Mông Triệu nói rất đúng, gỗ lìn loại này dị tộc, đối với Đại Tần Đế quốc tới nói, thuộc về đánh thắng không có gì tốt chỗ, đánh thua còn phải tổn thất nặng nề. Kỳ thật, Đại Tần Đế quốc nếu như quyết tâm đánh bại gỗ lìn, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Bởi vì Đại Tần Đế quốc tập kết cả nước chi lực, xác thực có thể đánh bại gỗ lìn. Nhưng vấn đề là, gỗ lìn cùng Đại Tần Đế quốc không giống với, Đại Tần Đế quốc đánh thắng, không cách nào từ gỗ lìn nơi đó được cái gì chỗ tốt. Mà lại, muốn tiêu diệt gỗ lìn, đối với Đại Tần Đế quốc tới nói, độ khó quá lớn. Gỗ lìn tránh né kỹ xảo thế nhưng là phi thường xuất sắc, thêm nữa, gỗ lìn đào móc khổng lồ mà phức tạp xảo huyệt dưới đất. Đại Tần Đế quốc có thể đánh bại gỗ lìn, nhưng là không cách nào tiêu diệt. Mà không cách nào tiêu diệt gỗ lìn liền mang ý nghĩa, lấy gỗ lìn sinh sôi năng lực, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể một lần nữa biến thành mấy ngàn vạn số lượng. Bởi vậy, tiến công gỗ lìn nhưng thật ra là không có lời. Mông Triệu, nếu như ta nói là vì gỗ lìn thổ địa, ngươi cho là có thể thuyết phục bệ hạ sao? Để cho an toàn, Doanh Kiên quyết định tăng giá cả. Quân thượng, gỗ lìn chỗ địa khu, đối với chúng ta mà nói, có chỗ lợi gì? Có thể dùng đến trồng lương thực a. Có thể quân thượng, ta Đại Tần sẽ không vì gỗ lìn thổ địa cùng gỗ lìn toàn diện khai chiến. Mông Triệu, ngươi nói một chút, vì cái gì lúa nước tại Đại Tần không cách nào trở thành lương thực chính? Quân thượng, chuyên đơn giản như vậy ngươi còn muốn hỏi ta? Ngươi trả lời một chút liền tốt. Nặng. Lúa nước mặc dù tại cảm giác bên trên so lúa mì cùng nô tốt hơn, nhưng là lúa nước sản lượng không có lúa mì cùng nô nhiều. Ta Đại Tần lúa mì sản lượng có thể đạt tới ước 130 dư cân, nô thì hơi ít một chút, ước chừng là 110 cân tả hữu. Mà lúa nước sản lượng cao nhất không hơn 100 cân. Thêm nữa, lúa nước đối với trồng trọt hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nếu như không có đầy đủ nước, căn bản là không có cách chủng tộc lúa nước. Mặt khác, lúa nước thu hoạch bảo tồn bất quá 2-3 năm, mà nô nhưng tại 8 năm trở lên. Cho nên, tại ta Đại Tần, lúa nước trồng trọt không nhiều. Đại Tần đế quốc chủ yếu lương thực chính trên cơ bản chính là nô cùng lúa mì, gạo cũng không phải là chủ yếu lương thực sản xuất. Bởi vì Đại Tần đế quốc chỗ phía đông đại lục, hoàn cảnh ác liệt. Phía đông đại lục hoàn cảnh so tây đại lục phải kém rất nhiều, coi như Đại Tần đã đem làm nông kỹ thuật điểm đấy, tại trên thổ địa mặt cày sâu cốc bấm, nhưng là y nguyên không sánh bằng tây đại lục cái kia thô phóng trồng trọt phương thức. Chỉ có thể nói, phía đông đại lục là danh xứng với thực rừng thiêng nước độc, nếu không, Đại Tần đế quốc cũng sẽ không vẫn muốn đánh về tây đại lục. Mà lúa nước tại Đại Tần cũng không phải là chủ lưu lương thực chủ loại. Đầu tiên là Đại Tần cảnh nội thích hợp trồng trọt lúa nước địa phương kỳ thật cũng không nhiều, Đại Tần cảnh nội đại đa số địa khu mưa số lượng hoàn toàn không đủ để thỏa mãn lúa nước trồng trọt yêu cầu. Tại Đại Tần, chỉ có dựa vào gần phương Nam một chút khu vực có thể thỏa mãn trồng trọt lúa nước hoàn cảnh nhu cầu. Nhưng vấn đề là, càng thích hợp trồng trọt lúa nước hoàn cảnh, không phải là bị gỗ lìn khống chế, chính là cự nhân nhất tộc lãnh địa. Mà lại, tại biên cảnh phía Nam địa khu, bởi vì quanh năm nhận gỗ lìn xâm lấn, công trình thủy lợi khuyết thiếu, căn bản là không có cách tiến hành phạm vi lớn tưới tiêu. Chủ yếu là bởi vì, coi như đã sửa xong tưới tiêu công trình, gỗ lìn vừa vào xâm, những này tưới tiêu công trình, 89/10 cũng phải bị hủy. Mỗi năm tu, mỗi năm hủy, cái này ai chịu nổi? Cho nên, cho tới nay, lúa nước tại Đại Tần chủng tộc diện tích cũng không rộng, mà lúa nước giá cả tự nhiên cũng so ngô cùng lúa mì cao hơn một chút. Đương nhiên, hoàn cảnh bất lợi cho lúa nước trồng trọt chỉ là một cái phương diện, càng vấn đề mấu chốt nhưng thật ra là lúa nước sản lượng. Đại Tần đế quốc trước mắt lúa nước sản lượng số lượng phổ biến chỉ có 100 cân mỗi mẫu, sản lượng này cũng không tính cao, dù sao ngô đều có một mẫu 110 cân, mà lại 100 cân lúa nước hay là ngay cả chấu tính cùng một chỗ, nếu như thoát xác về sau, một cân lúa nước ước chừng chỉ có thể ra 7 lượng gạo, mặt khác 3 lượng không phải chấu chính là cám. Liên cái này 7 lượng gạo hay là bao quát nát mét, dị sắc mét ở bên trong, mà ở trong đó chấu ước chừng chiếm 20 tả hữu. Nói cách khác, nếu như đối với gạo tiến hành thoát xác, như vậy một cân lúa nước chỉ có thể đạt được 7 lượng gạo, hơn 2 thước hàng, coi như bách tính nắm gạo khang cũng làm đồ ăn, như vậy một cân gạo cũng bất quá chỉ có 8 lượng có thể ăn. Mà lúa mì nếu như tiến hành thoát xác, ước chừng sẽ có 15 trọng lượng là vỏ ngoài. Mà cái này 15 hay là đem lúa mì tất cả vỏ ngoài toàn bộ tiến hành thoát xác xử lý, trên thực tế, dân chúng bình thường sẽ không đem lúa mì 6 tầng ra đều bỏ đi. Cho nên, tình huống thực tế là lúa mì tiến hành thoát xác, ước chừng sẽ chỉ giảm mất 10 tả hữu trọng lượng. Nói cách khác, một cân lúa mì có thể thu hoạch được 9 lượng lương thực. Dưới loại tình huống này, coi như lúa nước cùng lúa mì sản lượng giống nhau, sản xuất lương thực số lượng cũng là lúa mì nhiều hơn lúa nước. Huống chi, Đại Tần đế quốc bây giờ trồng trọt lúa nước sản lượng còn không bằng lúa mì. Cho nên, Đại Tần bách tính không trồng trọt lúa nước liền không có hiểu. Đối với bách tính tới nói, trồng trọt cái gì lương thực lấy được ít lợi cao, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn chủng cái gì lương thực. Dù là loại này lương thực hương vị khó ăn một chút, bách tính cũng là không gặp qua tại quan tâm. Dù sao, có thể kê khai bụng đã là kết quả tốt nhất. Về phần lúa nước sản lượng vì cái gì thấp như vậy, nhưng thật ra là bởi vì Đại Tần hiện tại trồng trọt lúa nước không có trải qua thời gian dài bồi dưỡng. Kỳ thật cái này không khó lý giải, Doanh Khiên tiếp trước Hoa Hạ, lúa nước mặc dù là chủ yếu lương thực nơi phát ra, nhưng là Hoa Hạ lúa nước cũng không phải ngay từ đầu chính là chủ lương tồn tại. Tại Tống triều trước kia, lúa nước tại Hoa Hạ địa vị cũng không cao, bởi vì nó sản lượng không cao, bất quá theo Tống triều từ Đông Nam Á đưa vào chiếm thành Tây lúa, làm lúa nước sản lượng có bay vọt về trước, lúa nước lúc này mới dần dần trở thành Hoa Hạ trọng yếu nhất lương thực chính. Mà chính là lúa nước sản lượng tăng lên trên diện rộng, làm phương Nam trở thành Hoa Hạ kinh tế trung tâm. Bởi vì đồng dạng đơn vị thổ địa, có thể sản xuất càng nhiều lương thực. Liên mang ý nghĩa, có thể cho càng nhiều nhân khẩu, từ làm nông bên trong giải thoát đi ra, tổng sự mặt khác ngành nghề. Mông Triệu, ngươi trở lại Hàm Dương về sau, đối với bệ hạ nói, ta có một vật, có thể cho lúa nước sản lượng vượt lên mấy lần. Mông Triệu nhìn xem Doanh Kiên, lắp bắp hỏi. Quân thượng, ngươi nói là sự thật sao? Doanh Kiên nhẹ gật đầu. Doanh Kiên nói tự nhiên là thật, bởi vì binh công xưởng lên tới cấp 3 về sau, cho Doanh Kiên đặc thù ban thưởng, không còn là vũ khí cái gì, mà là hạt giống. Hay là vượt qua thời đại hạt giống. Cấp 3 binh công xưởng cho Doanh Kiên hạt giống là 500 tấn, lúa nước lâu năm hạt giống. Chương 116, thí nghiệm binh công xưởng lên tới cấp 3 về sau, cho Doanh Kiên ban thưởng là 500 tấn lúa nước lâu năm hạt giống. Dựa theo lẽ thường tới nói, lúa nước nhưng thật ra là họ lúa sống một năm sống dưới nước thực vật thân hảo. Nhưng là, mọi thứ cũng không có tuyệt đối. Doanh Kiên nhớ kỹ, tại hắn trở thành chất dẫn trước đó, Hoa Hạ các nhà khoa học đã nghiên cứu ra lúa nước lâu năm. Cái gọi là lúa nước lâu năm, tên như ý nghĩa, chính là chủng một lần có thể liên tục thu hoạch 2 lần, 3 lần, thậm chí 2 năm, 3 năm thậm chí càng nhiều năm hơn phần, lấy thực hiện cây lâu năm dáng dấp lúa nước. Binh công xưởng ban thưởng cho doanh khiên lúa nước lâu năm hạt giống, có thể liên tục sinh trưởng 20 năm. Nói cách khác, có thể gieo hạt một lần, còn lại 19 năm liền không cần gieo hạt. Nói đơn giản một chút, liền để cho lúa nước trở nên cùng rau hẹ một dạng, coi như thu hoạch qua một lần về sau, vẫn là có thể tại trên cơ sở vốn có lại dài ra mới hạt thóc. Mà căn cứ doanh khiên lúc trước nhìn qua cái nào đó video, lúa nước lâu năm đã có thể liên tục thu hoạch 5 năm. Nhắc tới lúa nước lâu năm, chỗ tốt kia thế nhưng là rất nhiều, đầu tiên chính là trồng trọt lúa nước lâu năm, có thể tiết kiệm đại lượng chi phí cùng nhân lực. Trồng trọt lúa nước lâu năm, mỗi quý có thể tiết kiệm ước chừng 58 điểm một sức lao động cùng 49 điểm 2 chi phí. Bởi vì lúa nước lâu năm, chỉ cần tại vừa mới trồng trọt thời gian, cùng hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Các loại lúa nước lâu năm hoàn thành gieo hạt về sau, nông dân liền không cần tại năm thứ 2, lần nữa mua trùng, ươm mạ, lê điền bá điền, cảm ơn các loại sinh sản câu. Mặt khác, lúa nước lâu năm đối với ruộng lúa thổ nhưỡng chất dinh dưỡng cũng so sống một năm ruộng lúa giữ lại đến càng nhiều, đây đối với bồi dưỡng cây nông nghiệp cùng bảo hộ hoàn cảnh sinh thái tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mà lại, lúa nước lâu năm trồng trọt phương thức, cùng phổ thông lúa nước không sai biệt lắm, cũng không có địa phương gì đặc biệt, cái này liền mang ý nghĩa, Doanh Khiên đem những này lúa nước lâu năm hạt giống cấp cho nông dân về sau, nông dân trực tiếp liền có thể tiến hành gieo hạt, không còn cần học tập ngoài định mức kỹ thuật. Có thể nói, gieo hạt lúa nước lâu năm có thể hữu hiệu tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Mặt khác, lúa nước lâu năm sản lượng cũng là phi thường cao. Lần này binh công xưởng cho Doanh Khiên giống lúa là một năm lưỡng sinh chủng loại. Một năm có thể thu hoạch 2 lần, thời gian theo thứ tự là tháng 7 cùng tháng 11. Trong đó, tháng 7 thu hoạch thời điểm, sản lượng có thể đạt tới 1200 cân, mà tháng 11 thời điểm, hơi ít một chút, 800 cân. Nói cách khác, một mẫu lúa nước lâu năm một năm có thể sản xuất hạt thóc 2000 cân. Coi như đem chấu bỏ đi, theo ít nhất 70 giờ mét suất tính toán, một mẫu lúa nước lâu năm cũng có thể sản xuất lương thực 1400 cân. Sản lượng này, ở thời đại này là cực kỳ kinh người. 1400 cân một mẫu, tương đương với mười mấy mẫu mặt khác đất cày sản xuất lương thực tổng lượng. Mà lại, cái này lúa nước lâu năm chi phí vẫn còn so sánh mặt khác lương thực muốn thấp. Bất quá, Doanh Khiên kỳ thật có một chút không hài lòng, chủ yếu là binh công xưởng cho hạt giống quá ít. Chỉ là 500 tấn. 500 tấn hạt giống nhìn không ít, nhưng là, một mẫu đất ước chừng cần tốn hao 5 cân hạt giống. Mà 500 tấn hạt giống chỉ có thể gieo hạt 200.000 mẫu đất cày. 200.000 mẫu, số lượng này cấp bây giờ không có bao nhiêu, khu vực một dương ruộng lúa nước số lượng liền vượt qua 500.000 mẫu. Bất quá, có 200.000 mẫu cũng xem là không tệ. Dù sao, cái này lúa nước lâu năm, một mẫu sánh được mặt khác lúa nước mười mấy mẫu sản lượng. Quân thượng, ngài vừa mới nói, có thể cho lúa nước sản lượng tăng gấp đôi. Mông Triệu rất rõ ràng nếu như Doanh Khiên thật sự có năng lực, để lúa nước sản lượng vượt lên mấy phiên, như vậy triều đình nhất định sẽ đồng ý cùng Gỗ Lìn khai chiến, mà lại không đơn giản sẽ đồng ý cùng Gỗ Lìn khai chiến, sẽ còn dốc hết toàn lực duy trì. Mà hết thảy này, đều là bởi vì lương thực sản lượng. Duy trì một quốc gia ổn định trọng yếu nhất chính là cái gì? Kỳ thật chính là lương thực. Chỉ cần bách tính có thể ăn no mà ấm, như vậy triều đình sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhưng là, muốn để bách tính ăn no mà ấm, đối với Đại Tần tới nói, hay là rất miễn cưỡng. Đại Tần đế quốc quốc thổ diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng là có quá nhiều địa phương không thích hợp trồng trọt. Đại Tần thành lập thời gian, ngay cả 200 năm đều không có, thời gian ngắn như vậy, có thể khai thác thổ địa là phi thường có hạn. Cho nên, không nên nhìn Đại Tần quốc thổ diện tích không nhỏ, nhưng là đại đa số địa phương đều là không có tiến hành qua khai thác thổ địa, căn bản không thích hợp trồng trọt. Mà những cái kia đạt được khai thác thổ địa, lại bởi vì phía Đông Đại Lục các liệt hoàn cảnh nguyên nhân, sản lượng không cao. Giống Đại Tần đế quốc trung bắc bộ địa khu, nô cùng lúa mì sản lượng cơ bản bảo trì tại hơn 100 cân mỗi mẫu. Lấy Đại Tần đế quốc thổ địa điều kiện, muốn cam đoan một người trưởng thành một năm lương thực nhu cầu, như vậy mỗi người tối thiểu phải cần 8 mẫu đất cày mới có thể. Nhưng là tình huống thực tế là Đại Tần đế quốc mỗi một tên nông dân có thể lấy được đất cày viễn siêu 8 mẫu. Đại Tần nông dân có đất cày số lượng ước chừng là 20 mẫu. Đây là bởi vì chỉ có 8 mẫu đất cày là nuôi không sống một người. Bởi vì sản lượng hơn 100 cân là lý tưởng trạng thái, nhiều khi thiên thiếu hạ điểm mưa hoặc là vũ đa tiếp theo điểm đều sẽ tạo thành lương thực giảm sản lượng. Căn cứ Đại Tần phía quan phương thống kê, Đại Tần nông dân lương thực sản lượng dù cho không cho dù thoát xác, sản lượng lương thực cũng sẽ không vượt qua 100 cân. Huống chi bách tính là muốn nộp thuế. Bởi vậy, hạn chế Đại Tần nhân khẩu cùng quốc lực chính là lương thực sản lượng. Nếu như Doanh Khiên thật có thể cho lúa nước sản lượng vượt lên mấy phiên, như vậy Mông Triệu có thể khẳng định, trong triều từ hoàng đế đến văn võ đại thần, có một cái tính một cái, đều sẽ đồng ý tiến công Gỗ Lìn kế hoạch. Bởi vì triều đình cần càng nhiều đất cày trồng trọt lúa nước, mà thích hợp trồng trọt lúa nước địa phương, đại đa số bị Gỗ Lìn chiếm lĩnh, nghĩ như vậy muốn thu hoạch được càng nhiều đất cày, dùng để trồng trọt lúa nước, như vậy chỉ có chiếm lĩnh Gỗ Lìn lãnh thổ. Mông Triệu rất rõ ràng, trước kia Đại Tần không đánh Gỗ Lìn, hoàn toàn là bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là khi Gỗ Lìn thổ địa có thể trồng trọt ra sản lượng mấy trăm cân lương thực lúc, như vậy Đại Tần sẽ bắn ra để cho người ta kinh hãi lực lượng. Quân thượng, ta có thể hay không nhìn xem những hạt giống kia trước? Tự nhiên có thể. Doanh Kiên lấy ra một thanh lúa nước lâu năm hạt giống. Mông Triệu nhìn xem những này cùng phổ thông lúa nước hạt giống không có gì sai biệt tồn tại, có một ít biểu thị hoài nghi. Doanh Kiên nhìn ra Mông Triệu hoài nghi, cái này kỳ thật không có gì thật là kỳ quái, lúa nước lâu năm loại vật này, chớ nói ở thế giới này, liền xem như tại thế kỷ 21 địa cầu, vậy cũng là tương đương bắn nổ tồn tại. Mông Triệu sẽ hoài nghi là phi thường bình thường sự tình. Mông Triệu, ta biểu diễn cho ngươi một phen đi. Doanh Khiên vì bỏ đi Mông Triệu hoài nghi, liền định cho nó biểu thị một phen lúa nước lâu năm thần kỳ. Về phần nói, như thế nào biểu thị, rất đơn giản à, tại chỗ chủng một lần không liền có thể lấy. Thế là, Doanh Khiên đầu tiên là chiêu mấy người, để bọn hắn dựa theo lúa nước phương pháp trồng trọt, bắt đầu trước ứng mạng. Vì tiết kiệm thời gian, Doanh Khiên cho hạt giống dùng tới tinh linh nước tăng trưởng nhanh. Tại tinh lực ở nước tăng trưởng nhanh loại này thần kỳ vật phẩm gia trì bên dưới, hạt giống không bao lâu liền trở thành mạng. Sau đó, chính là bắt đầu lê điền bá điền, cảm ứng các loại câu. Bởi vì chỉ là biểu thị, cho nên chỉ trồng một khu vực nhỏ, cũng liền 1 mét vuông lớn như vậy. Đồng thời, còn sử dụng nước tăng trưởng nhanh đến tăng tốc lúa nước sinh trưởng. Bởi vì gỗ lìn vẫn chưa hoàn thành rời đi khu vực mục dương, mà lại Mông Triệu tiến về hầm dương, khẳng định không thể đi đường bộ, chỉ có thể đi đường thủy, hơn nữa còn muốn mang theo đại lượng vật tư, cho nên còn cần thời gian chuẩn bị một phen. Mà trong khoảng thời gian này, Mông Triệu thì là một ngày đến cùng nhìn chằm chằm thí nghiệm ruộng đồng. Bởi vì Mông Triệu biết, nếu quả như thật cùng Doanh Khiên nói một dạng, như vậy hắn sẽ tại Đại Tần Đế quốc trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Thậm chí có thể nói, dù cho ngàn vạn năm về sau, hắn Mông Triệu danh tự đều có thể bị rất nhiều người nhớ kỹ. Cho nên, Mông Triệu chịu quyết định chăm chú vào trong ruộng. Nếu như Mông Triệu biết, những hạt giống này chỉ có thể trồng trọt 200. Không 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 mẫu, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Chương 117, súng máy gạt lỉnh chương 117. Súng máy gạt lỉnh cộc 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 chỉ gặp trên một chỗ đất trống mặt, Doanh Khiên ngay tại thao tác ưỡn một cái súng máy gạt lỉnh, bắn phá ngoài trăm thước một nhóm bia ngắm. Tại súng máy gạt lỉnh bắn phá bên dưới, những bia ngắm này trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. 100 phát đạn đánh xong, Doanh Khiên đứng dậy, nhìn cách đó không xa mấy cái đã biến thành mảnh vỡ bia ngắm. Hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói, súng máy gạt lỉnh đánh nhau hao phí khá lớn, nhưng là, không thể phủ nhận, nó uy lực cũng không tệ lắm. 14.7 ly đạn đường kính, chỉ cần trúng mục tiêu, không chết cũng bị thương, thương lời nói, cơ bản cũng là trung thân tàn phế. Tuyệt đối không nên bị điện giật trong mắt hình ảnh lừa dối, coi là đạn đánh trên thân, liền một cái lỗ. Trên thực tế, mặc kệ là 5.6 ly loại này đường kính nhỏ đạn, hay là 14.7 ly loại này đường kính lớn đạn, đánh tới trên thân người đầy đủ tạo thành một cái cự đại vết thương. Trên lý luận tới nói, nếu có đầy đủ đạn, hoàn toàn có thể dùng đạn đem một người đánh thành thịt vụn. Dù sao, 14.7 ly đạn bắn vào trên thân, thế nhưng là có thể trực tiếp đánh gãy toàn bộ cánh tay. Cái này Mông Triệu bọn người nhìn xem súng máy gạt lỉnh hiện ra uy lực, trong lúc nhất thời, có một ít giật mình không thôi. Loại này vũ khí mới chẳng những uy lực so với bọn hắn hiện tại dùng súng trường càng lớn, mấu chốt là xạ tốc còn nhanh như vậy, ưỡn một cái xạ tốc bù đắp được hơn 10 người binh sĩ cùng một chỗ khai hỏa. Các vị, đây chính là chúng ta vũ khí mới, có nó chúng ta cùng gỗ lìn chiến sự liền có thể tiến hành. Quân thượng, ngươi dự định bao nhiêu người phân phối một kiện loại vũ khí này? Mông Triệu hỏi một vấn đề. Làm tiếp thụ qua đại lượng quân sự giáo dục người, Mông Triệu rất rõ ràng, cái này vũ khí mới cố nhiên nhìn uy lực to lớn, sức sát thương cực mạnh, nhưng là Mông Triệu cũng nhìn ra cái này vũ khí mới trọng lượng phi thường lớn. Lấy Mông Triệu ánh mắt đến xem, loại này vũ khí mới trọng lượng tối thiểu vượt qua 200 cân. Trọng yếu như vậy nặng vũ khí, mặc kệ là sử dụng hay là vận chuyển, đều không phải là một mình có thể hoàn thành. Cho nên Mông Triệu muốn hỏi một chút, Doanh Khiên định cho bao nhiêu người trang bị một kiện loại này vũ khí mới? Nếu như là 1-2 ngàn nhân tài trang bị ưỡn một cái, như vậy loại vũ khí này tác dụng không lớn. Bởi vì ở trên chiến trường, vũ khí số lượng cũng là vô cùng trọng yếu, nếu như vũ khí không cách nào tại về số lượng đạt tới nhất định yêu cầu, như vậy đối với một chi quân đội tới nói, vũ khí này chính là thất bại. Mông Triệu, loại vũ khí này số lượng ngươi không cần lo lắng, ta có thể cam đoan, mỗi 50 người liền có thể có được ưỡn một cái. Mông Triệu suy nghĩ một chút, 50 người ưỡn một cái, trang bị này số lượng, đã không phải là một con số nhỏ. Cái kia quân thượng, ta còn có một vấn đề, loại vũ khí này trọng lượng không nhẹ, chúng ta phải làm thế nào nhanh chóng vận chuyển đâu? Binh công xưởng sản xuất tay cầm thức gạt lỉnh, trọng lượng ước chừng tại 240 cân tả hữu. Mặc dù nói, tại sản xuất ra lúc, cũng đã trang bị xa luân. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là súng máy gạt lỉnh di động liền có thể gối cao không lo. Bởi vì tiếp xuống tiến công mục tiêu là gỗ lìn địa bàn, gỗ lìn chỗ địa khu cũng không giống như đại tần cảnh nội mở dạng có hoàn thiện con đường. Súng máy gạt lìn mặc dù có được bánh xe, nhưng là muốn dựa vào súng máy gạt lìn bản thân bánh xe di động, như vậy đối với con đường là có tương đối cao yêu cầu, ít nhất phải bảo đảm nói đường vững bước. Mà gỗ lìn chỗ khu vực đừng bảo là bằng phẳng con đường, có đường cũng không tệ rồi. Như vậy dưới loại tình huống này, như thế nào để 240 cân súng máy gạt lìn đuổi theo đội ngũ cũng tùy thời đầu nhập chiến đấu, cái này liền trở thành một vấn đề. Dù sao ở địa hình phức tạp, gặp gần gỗ lìn địa bàn, để các binh sĩ khiêng súng máy gạt lỉnh luôn luôn chuyện không thể nào. Đối với Mông Triệu vấn đề này, Doanh Khiên cũng có một chút đau đầu. Xác thực, súng máy gạt lỉnh quá nặng đi, dựa vào nhân lực vận chuyển là không thể làm. Bởi vì muốn đền bù đại tần quân đội số lượng, hỏa lực không đủ vấn đề này, như vậy gạt lỉnh số lượng liền không có khả năng quá ít. Nhưng vấn đề là, không giải quyết vận chuyển vấn đề, đại lượng gạt lỉnh sẽ trực tiếp kéo đổ đại tần binh sĩ. 240 cân trọng lượng, tối thiểu cần 6 người cùng một chỗ mới có thể cam đoan tốc độ. Mà lại 6 người không có khả năng suốt ngày đều khiêng súng máy gạt lỉnh, như vậy vì cam đoan binh sĩ thể lực, tối thiểu đến 2 nhóm người thay phiên tiến hành. Dạng này, vẹn vẹn là vận chuyển ưỡn một cái súng máy gạt lỉnh, liền chiếm đi 12 tên binh sĩ. Nếu như dựa theo Doanh Khiên lấy mỗi 50 người trang bị ưỡn một cái tiêu chuẩn này đến tính toán, 50 tên lính bên trong, có 1/4 người muốn chiếu cố súng máy gạt lỉnh. Dạng này nhân số chiếm tỷ lệ quá cao. Đột nhiên Doanh Khiên nghĩ đến một cái biện pháp. Doanh Khiên nhớ kỹ, Trước kia hắn nhìn qua một cái phim phóng sự, cái kia trong phim phóng sự mặt có nói, lúc đó súng máy gạt lỉnh tiến vào Hoa Hạ về sau, vì thích ứng Hoa Hạ hoàn cảnh địa lý. Ngay lúc đó mọi người sẽ đem súng máy gạt lỉnh bánh xe hủy đi, sau đó đem súng máy lắp đặt tại xe cút kít phía trên. Dạng này, hơn 200 cân súng máy gạt lỉnh liền có thể để một người dùng một cỗ xe cút kít đẩy đi. Mà lại, xe cút kít thông hành năng lực viễn siêu gạt lỉnh tự mang hai vòng con. Mà xe cút kít loại vật này, tại Đại Tần kỳ thật cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Xe cút kít tại Đại Tần rất nhiều nơi, nhất là một chút vùng núi, hoặc là địa hình tương đối phức tạp địa phương, cùng trong nhà nuôi không nổi súc vật bách tính, một mực là chủ yếu nhất phương tiện chuyên trở. Cho nên nói, xe cút kít cũng không khó tìm. Trên thực tế, binh công xưởng phụ cận hiện tại liền có xe cút kít. Thế là Doanh Khỉ hệ xác lập khắc để cho người ta tìm mấy chiếc xe cút kít căn bản. Tiếp lấy, Doanh Kiên đem ý nghĩ của mình cùng những người khác nói một lần. Về phần nói, như thế nào đem súng máy gạt lỉnh lắp đặt xe cút kít, tự nhiên có người sẽ đi suy nghĩ. Giải quyết súng máy gạt lỉnh vận chuyển vấn đề, Doanh Kiên còn có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là đồng nguyên liệu nơi phát ra. Doanh Kiên đã phái người đi thành Mộc Dương, hướng Bùi Duyên Lỗ hỏi thăm, khu vực Mộc Dương có hay không mỏ đồng. Tại Doanh Kiên cho là, khu vực Mộc Dương rất có thể là tồn tại mỏ đồng. Dù sao, khu vực Mộc Dương là Đại Tần trọng yếu quặng sắt nơi sản sinh. Nếu khu vực Mộc Dương có đại lượng quặng sắt, như vậy không chừng, khu vực Mộc Dương cũng sẽ có đại lượng mỏ đồng. Nếu như tại khu vực Mộc Dương có đại lượng mỏ đồng, như vậy Doanh Kiên liền có thể trực tiếp khai thác Mộc Dương mỏ đồng. Trước đó thử bắn súng máy gạt lỉnh đạn, hay là Doanh Kiên dùng ma thú tinh hạch chế tạo, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 chỉ có thể chế tạo 20 phát gạt lỉnh đạn. Thật là quá đen. Mông Vũ, quân thượng, ngài có cái gì phân phó? Hiện tại gỗ lìn không sai biệt lắm đã rút lui, sau đó ta muốn ngươi dẫn theo dưới trướng kỵ binh, đối với khu vực Mộc Dương ma thú triển khai tiêu diệt toàn bộ. Quân thượng, thật tốt, chúng ta làm gì muốn tiêu diệt toàn bộ ma thú à? Đại bộ phận ma thú thịt cũng không tốt ăn à? Ta không phải muốn ma thú thịt, mà là muốn ma thú tinh hạch. Quân thượng, vật kia đối với chúng ta lại không có cái gì dùng, muốn nó làm gì à? Ma thú tinh hạch tại Đại Tần cũng không được hoan nghênh, chủ yếu là bởi vì ma thú tinh hạch thích hợp ma pháp sư sử dụng, mà không thích hợp luyện khí sĩ sử dụng. Cho nên đối với ma thú, Đại Tần đế quốc một mực không có quá lớn rào sát ý nguyện. Dù sao, ma thú sức chiến đấu hay là không kém, tiêu diệt toàn bộ ma thú bình thường sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, bây giờ thì khác, cũng súng trường trả sẽ buộc cùng pháo ảm sát dòng, đại đa số ma thú đều có thể bị binh lính bình thường giết chết. Mà Doanh Kiên muốn Mông Vũ tiêu diệt toàn bộ ma thú mục đích có hai cái, một cái tự nhiên là tiêu trừ ma thú uy hiếp, một cái khác thì là vì thu hoạch được đại lượng ma thú tinh hạch. Nếu như nói, khu vực Mộc Dương thật không có mỏ đồng, như vậy vì tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành binh công xưởng nhiệm vụ, Doanh Kiên cũng chỉ có thể sử dụng ma thú tinh hạch đến chế tạo đạn. Cho nên, Doanh Kiên cần đại lượng ma thú tinh hạch, mà lại, ma thú tinh hạch đối với Doanh Kiên tới nói, còn có rất nhiều tác dụng khác. Bởi vì, mặc kệ là binh công xưởng thăng cấp, hay là nói duy trì binh công xưởng thường ngày vận chuyển, đều cần hao phí ma thú tinh hạch. Chương 118, có mỏ đồng, nhưng không thể lái hái chương 118, có mỏ đồng, nhưng không thể lái hái nặng bao nhiêu. Bẩm đại nhân, những hạt thóc này trọng lượng là 1 cân 2 lượng 3 tiền. Thê Mông Triệu nhịn không được hít vào một hơi. Nhìn xem quả cân phía trên hạt thóc, Mông Triệu trong mắt bạo phát ra một loại đặc biệt thần thái. 15 ngày trước, Doanh Kiên ở ngay trước mặt hắn, đem hạt giống gieo trồng xuống. Tại một loại tinh linh đặc thù sản phẩm gia trì bên dưới, những hạt giống này chỉ tốn 15 ngày, liền thành thục. Những hạt thóc này vừa thành thục, Mông Triệu liền không kịp chờ đợi đem hạt thóc gỡ xuống. Mà hắn vừa mới để cho người ta liên tục xưng nhiều lần, lấy được trọng lượng đều là giống nhau. Ba thước vuông lớn như vậy một mảnh liền có thể sản xuất 1 cân 2 lượng 3 tiền hạt thóc, như vậy một mẫu đất cày lương thực sản lượng hẳn là. Ách, Mông Triệu toán học không phải rất tốt, chỉ dựa vào tính nhẩm, coi không ra. Bất quá, mặc kệ kết quả là cái gì, dù sao những hạt giống này xác thực đạt đến Doanh Kiên nói như vậy, để sản lượng lộn mấy vòng. Bởi vì, phổ thông lúa nước ba thước vuông lớn như vậy một mảnh, chỉ có thể sản xuất không đến 2 lượng lương thực. Nghĩ tới đây, Mông Triệu quyết định bằng tốc độ nhanh nhất tiến về thành Hàm Dương. A, nói thế nào, khu vực Mộc Dương chẳng những có mỏ đồng, hơn nữa còn có rất nhiều mỏ đồng. Đúng vậy, quân thượng, khu vực Mộc Dương mỏ đồng sản lượng một chút không thể so với quặng sắt môn thiếu. Đôi quân thủ, nếu khu vực Mộc Dương có nhiều như vậy mỏ đồng, vì cái gì triều đình không ở chỗ này khai thác mỏ đồng đâu? Doanh Kiên trước đây không lâu, từ Bùi Duyên Lỗ nơi đó giải được, khu vực Mộc Dương tồn tại đại lượng mỏ đồng. Chỉ là để Doanh Kiên không có nghĩ tới là, khu vực Mộc Dương thế mà không có khai thác những này mỏ đồng, ngược lại là so mỏ đồng giá trị quặng sắt, khai thác số lượng khổng lồ. Đối với Doanh Kiên vấn đề này, Bùi Duyên Lỗ chỉ là cười cười, hỏi tiếp: "Quân thượng, ta hỏi ngài, ngươi nói là quặng sắt đáng tiền, hay là mỏ đồng đáng tiền?" Doanh Kiên trực tiếp hồi đáp: "Cái này còn phải hỏi, vậy dĩ nhiên là mỏ đồng đáng tiền a." Quân thượng cũng biết là mỏ đồng đáng tiền, triều đình chẳng lẽ không biết sao? Nghe đến đó, Doanh Kiên kịp phản ứng. Đôi quân thủ, ý của ngươi là nói, khu vực Mộc Dương mỏ đồng không khai thác, nhưng thật ra là triều đình ý tứ. Đúng vậy, quân thượng, khu vực Mộc Dương mỏ đồng không tiến hành khai thác, chính là triều đình quyết định. Ta có thể hỏi một chút đây là ta tại sao không? Đương nhiên có thể, quân thượng hẳn phải biết, đồng tác dụng. Tại ta Đại Tần, đồng chủ yếu có hai cái tác dụng, một là dùng đến chế tạo các loại dụng cụ cùng vật, như ăn khí, đồ uống, rượu, nước khí, nhạc khí, binh khí, xe ngựa khí, nông khí cùng công cụ, tỉ ấn cùng phụ tiết, đo lường khí, gương đồng, hỗn tạp khí các loại. Một cái khác thì là làm tiền tệ sử dụng, nửa lượng đồng tiền là ta Đại Tần trọng yếu nhất tiền tệ, cũng là số lượng nhiều nhất tiền tệ. Quân thượng có nghĩ tới hay không một vấn đề, nếu như khu vực Mộc Dương mỏ đồng phạm vi lớn khai thác, sẽ tạo thành hậu quả gì? Doanh Kiên sửng sốt một chút, tiếp lấy liền minh bạch, vì cái gì triều đình không khai thác khu vực Mộc Dương mỏ đồng? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì cam đoan Đại Tần kinh tế không sụp đổ. Đại Tần bây giờ trọng yếu nhất kim loại là sắt, từ quân đội vũ khí khôi giáp đến dân gian bách tính nông cụ nổi sắt đều muốn sử dụng, mà đồng đã thối lui ra khỏi công cụ, vũ khí chế tạo chủ yếu hàng ngũ. Tại Đại Tần, làm bằng đồng vũ khí cùng công cụ càng nhiều chỉ là làm một loại tế tự vật phẩm sử dụng, mà không phải thường ngày công cụ sử dụng. Cái này liền mang ý nghĩa quốc gia đối với làm bằng đồng tạo công cụ điểm ấy nhu cầu là 10 phần có hạn. Nhưng là đồng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, làm tiền tệ sử dụng. Đại Tần hàng năm đều có rèn đúc mới đồng tiền tệ, nhưng là Đại Tần cũng không phải là không hạn chế rèn đúc tiền tệ, mà là hàng năm chỉ chế tạo nhất định mức tiền tệ. Tuyệt đối không nên coi là người ta biết mặt không rộng, liền nhiệm vụ người ta không rõ ràng tiền tệ tràn lan chỗ xấu. Mà một khi triều đình đại lượng khai thác khu vực Mộc Dương mỏ đồng, lớn như vậy số lượng đồng liền sẽ xuất hiện tại trên thị trường. Mà xem như tiền tệ nguyên vật liệu đồng đại lượng xuất hiện, thế tất sẽ dẫn đến dân gian xuất hiện tư đúc đồng tiền sự tình. Dù sao Đại Tần tiền tệ chế tạo kỹ thuật cũng không phải là không cách nào phòng chế, trên thực tế Đại Tần đồng tiền rèn đúc phương pháp cũng không có gì khó khăn. Sở dĩ dân gian chưa từng xuất hiện đại lượng lạm tạo tình huống, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì triều đình khống chế mỏ đồng lưu thông. Nhưng là nếu như khu vực Mộc Dương khai thác ra đại lượng mỏ đồng, như vậy dân gian đồng tiền thế tất đại lượng gia tăng, từ đó làm cho đồng tiền bị giảm giá trị, mà đồng tiền làm Đại Tần số lượng nhiều nhất, nắm giữ số lượng lớn nhất, đồng thời cũng là ảnh hưởng rộng rãi nhất tiền tệ. Một khi xảy ra vấn đề như vậy, ảnh hưởng chính là Đại Tần ngàn ngàn vạn vạn bách tính bình thường. Đây đối với Đại Tần tới nói là chí mạng, nhất là khu vực Mộc Dương chỗ biên cảnh hoang vắng, giám thị khó khăn. Nếu như tách ra mỏ đồng khai thác, triều đình căn bản không có năng lực đối với khu vực Mộc Dương mỏ đồng tiến hành hữu hiệu giám thị. Cho nên dưới loại tình huống này, Đại Tần triều đình tình nguyện từ bỏ khai thác Mộc Dương mỏ đồng, cũng muốn cam đoan toàn bộ ổn định của quốc gia. Đang nghĩ thông suốt vì cái gì khu vực Mộc Dương có mỏ đồng lại không khai thác về sau, Doanh Kiên cảm giác phiền toái hơn. Triều đình vì khống chế dân gian đồng số lượng, sẽ không dễ dàng cho phép khu vực Mộc Dương khai thác mỏ đồng. Nhưng vấn đề là, nếu như không có đầy đủ đồng nguyên liệu đến duy trì vũ khí đạn dược sinh sản, Doanh Kiên cũng không có nắm chắc đánh thắng cùng gỗ lìn chiến tranh. Chính mình tự mình khai thác mỏ đồng, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Dù sao đồng cùng tiền tệ là chặt chẽ tương liên, chính mình một cái phong quân, tự mình khai thác mỏ đồng, vấn đề này truyền đi, cho dù là Doanh Tuyết Phi cũng không giữ được chính mình. Muốn triều đình phương diện giải trừ lệnh cấm, cũng là không thể nào. Triều đình hạn chế khu vực Mộc Dương mỏ đồng mục đích chính là cam đoan dân gian kinh tế ổn định, nếu như bung ra mỏ đồng khai thác, thế tất dẫn đến đại lượng mỏ đồng sói mòn. Muốn Doanh Kiên thông qua ma thú tinh hạch sinh sản cần đạn, cái kia càng không khả năng. Mông Vũ mang theo một đám người, đầy khắp núi đồi giết ma thú, bây giờ cũng bất quá mới thu được vạn mai ma thú tinh hạch mà thôi. Những này ma thú tinh hạch coi như toàn bộ dùng để chế tạo đạn, cũng không đến 500. Không 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 phát. Phiền phức a. Bùi Quân Thủ, ngươi nói, nếu như ta hướng bệ hạ dân thư, để bệ hạ đồng ý ta tại khu vực Mộc Dương khai thác mỏ đồng, ngươi nói bệ hạ có thể hay không đồng ý? Bùi Duyên Lô trợn mắt hốc mồm nhìn xem Doanh Kiên. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này Tín Nguyên Quân có phải hay không đốc? Chính mình cũng đã biểu lộ khu vực Mộc Dương khai thác mỏ đồng, triều đình là sẽ không cho phép, hắn làm sao còn muốn ở chỗ này khai thác mỏ đồng? Theo lý thuyết, triều đình phương diện hẳn là sẽ không cắt xén hắn hàng năm bổng lộc. Chẳng lẽ cái này Tín Nguyên Quân là một cái lòng tham không đáy người? Quân thượng, thứ thần nói thẳng, triều đình sẽ không đồng ý quân thượng khai thác mỏ đồng, ta vẫn là khuyên ngài, sớm ngày gây mất ý nghĩ này cho thỏa đáng. Nghe được Bùi Duyên Lô câu trả lời này, Doanh Kiên lập tức mặt ủ mày chau. Có đúng không? Hàm Dương trêu chọc chậm rãi đến gần ngay tại xử lý chính vụ Doanh Tuyết Phi, nhẹ nhàng nói ra: "Bệ hạ, khu vực Mộc Dương vừa mới đưa đến tin tức." Doanh Tuyết Phi tiếp nhận trêu chọc trên tay trang giấy, nhìn lại. Không bao lâu, Doanh Tuyết Phi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau khi xem xong, Doanh Tuyết Phi nói ra: "Trêu chọc, phiền phức đi mời Thiên Quyền Cung cung chủ đến đây, liền nói ta có chuyện quan trọng." Nặng. Ban đêm hôm ấy, Thất Tinh Thiên Quyền Cung cung chủ xuất hiện ở Doanh Tuyết Phi trước mặt. Chỉ gặp một tên che kín khuôn mặt nam tử xuất hiện ở Doanh Tuyết Phi trước mặt. Tên nam tử này toàn thân áo bào đen, trên áo bào dùng tơ vàng miêu tả lấy bắt đầu Thất Tinh. Vô Dung Cồn gặp qua bệ hạ. Họ Vô Dung, là họ kép quốc sư miễn lễ. Ta hôm nay tìm quốc sư đến, là muốn quốc sư xem bói một quẻ, ta Đại Tần phục hưng thời cơ, có phải hay không tại Đông Nam? Bệ hạ, ta tại nửa năm trước liền đã xem bói qua, ta Đại Tần phục hưng hy vọng ngay tại phía Đông Nam. Quốc sư kia, ngươi cho là vừa mới trở về Tín Nguyên Quân như thế nào? Bệ hạ, liên quan tới Tín Nguyên Quân, ta không tiện nói thêm cái gì, bởi vì ta cũng không có xem bói đến cái gì, bất quá, ta có thể khẳng định, Tín Nguyên Quân không thể coi thường. Tốt, quốc sư, ta biết. Chương 119, về Hàm Dương tăng thêm chương 119, về Hàm Dương tăng thêm mặc dù vừa mới Vô Dung Phồn cũng không có nói rõ cái gì. Nhưng là, hắn cuối cùng nói một câu, không thể coi thường, cái này liền đầy đủ. Phải biết, Vô Dung Phồn thân phận thật không đơn giản. Nó không đơn thuần là Thất Tinh Thiên Xu cung cung chủ, nó hay là Thất Tinh cung thủ lĩnh. Thất Tinh cung có 7 vị cung chủ, mỗi một vị cung chủ đều có năng khiếu, tỉ như nói, luận sát phạt thủ đoạn, không thể nghi ngờ, Thiên Xu cung là mạnh nhất. Mà luận văn hái, thì tất nhiên thuộc tại Thiên Toàn cung người tốt nhất. Lại tỉ như khôn khéo tài giỏi, kiếm tiền năng lực thì là Thiên Cơ cung mạnh nhất. Cho nên trên lý luận tới nói, 7 cung là bình đẳng, 7 vị cung chủ cũng là bình đẳng. Nhưng là trên thực tế, Thất Tinh cung lấy Thiên Quyền cung cầm đầu. Bởi vì Thiên Quyền cung lịch đại cung chủ đều là Thất Tinh cung bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Mà Vô Dung Phồn chính là trước mắt đại tần một vị duy nhất khống hải cảnh luyện khí sĩ. Mà lại Thiên Quyền Cung cung chủ chẳng những có được mạnh nhất thực lực, còn có được một cái khác bản sự, xem bói. Thiên Quyền Cung mặc dù nói cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý mọi thứ tinh thông, nhưng muốn nói nhất làm cho những người khác hâm mộ, như vậy nhất định là Thiên Quyền Cung xem bói. Thiên Quyền Cung xem bói có thể đo cắt hung, có biết phú quý. Mà Thiên Quyền Cung xem bói mạnh nhất chính là Thiên Quyền Cung cung chủ Vô Dung Phồn. Mà lại Vô Dung Phồn hay là Đại Tần quốc sư, từ địa vị đến thực lực, nó đều có thể nói là thất tinh cung mạnh nhất. Mà Doanh Tuyết Phi tìm Vô Dung Phồn tiến cung, nhưng thật ra là vì hỏi thăm Doanh Khiên sự tình. Liên quan tới Doanh Khiên xuất lĩnh mấy ngàn quân đội, mấy ngàn lâm thời chấp vá bình dân, đánh lui hơn 200. Không 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 gỗ lìn, lại giết chết không xuống 100. Không 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 gỗ lìn. Càng mấu chốt là, song phương chiến đấu tổn thất so. Gỗ lìn tổn thất 100. Không 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 số lượng, mà cùng nó tác chiến đại tần phương diện, nếu như tính luôn trước tổn thất, không hơn 100 người mà thôi. Mà lại đại đa số tổn thất, đều đến từ vũ khí tạc nòng, mà không phải bị gỗ lìn giết chết. Mà lại, trận chiến kia, đại tần quân đội sử dụng vũ khí, Doanh Tuyết Phi cũng biết. Doanh Tuyết Phi có thể biết nhanh như vậy, rõ ràng như vậy, tự nhiên là bởi vì Doanh Khiên bên người có người cho nàng truyền lại tin tức. Dù sao, Doanh Khiên dưới trướng 3000 quân đội, hay là Doanh Tuyết Phi phân phối đi qua. Cái này 3000 người căn bản chính là Doanh Tuyết Phi tâm phúc quân đội. Cho nên, Doanh Khiên tại khu vực Mộc Dương hết thảy hành động Doanh Tuyết Phi đều biết nhất thanh nhị sở. Nếu mà bắt buộc, Doanh Tuyết Phi người tại Hàm Dương, một đạo mệnh lệnh, liền có thể đem ở ngoài ngàn dặm Doanh Khiên bắt lại. Bởi vì Doanh Khiên dưới trướng 3000 quân đội cũng sẽ không chân chính nghe Doanh Khiên lời nói. Đối với bọn hắn tới nói, Doanh Tuyết Phi lời nói mới là cao nhất chuẩn tắc. Mà Doanh Khiên đến Mộc Dương sau này hành động, Doanh Tuyết Phi đều biết. Mà lần này, gỗ lìn xâm lấn về sau, Doanh Tuyết Phi liền muốn xác định một việc. Đó chính là Doanh Khiên đối với Đại Tần ý nghĩa. Bởi vì tại nửa năm trước, Vô Dung Phồn đột nhiên tiến cùng, nói cho Doanh Tuyết Phi một tin tức. Vô Dung Phồn nói, hắn thông qua xem bói, thu được một cái gợi ý, có một người sẽ dẫn đầu Đại Tần, tại trong vòng 20 năm một lần nữa trở lại Tây Đại Lục, cũng để Đại Tần trở thành Đông Tây hai khối Đại Tần bên trên cường đại nhất quốc gia. Đối với Vô Dung Phồn lời nói, Doanh Tuyết Phi đương nhiên sẽ không cho là giả. Làm Giao Quang Cung đã từng đệ tử, Doanh Tuyết Phi mặc dù không có học qua Thiên Quyền Cung xem bói, nhưng là nàng hay là có rất nhiều hiểu rõ. Thiên Quyền Cung cung chủ xuất lĩnh mặc dù mạnh, lại có xem bói tăng thêm. Nhưng là Thiên Quyền Cung cung chủ nhất định phải tuân thủ một cái nguyên tắc, không thể nói láo. Cho nên Vô Dung Phồn nói là sự thật. Mà lúc đó Vô Dung Phồn chỉ chiếm bói ra cái này cải biến Đại Tần người là Doanh Thị bộ tộc người, đồng thời nó tại Đại Tần phía đông nam địa khu, tuổi tác rất nhẹ. Căn cứ một loạt này đặc điểm, Doanh Tuyết Phi cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại vị Dương Quân Doanh Hoa trên thân. Bởi vì nó là lúc đó phù hợp Vô Dung Phồn yêu cầu một cái duy nhất nhân tuyển. Mà lúc đó, Doanh Tuyết Phi ý nghĩ là, nếu như Doanh Hoa có thể đem Đại Tần mang lên phục hưng con đường, như vậy chính mình liền có thể thối vị nhượng trước. Đây mới là Doanh Hoa rõ ràng không có năng lực gì, lại có thể trở thành hoàng vị người thừa kế nguyên nhân. Mà sự kiện ám sát phát sinh sau, Doanh Tuyết Phi cũng không có đem Doanh Hoa điều về trở về, mà là tiếp tục để nó lưu tại Hàm Dương, chỉ là hủy bỏ hắn hoàng vị thân phận người thừa kế. Lúc đầu, Doanh Tuyết Phi hay là cho là Doanh Hoa chính là Vô Dung Phồn xem bói người kia. Có thể theo Doanh Khiên tại Mộc Dương hành động, để Doanh Tuyết Phi sinh ra một loại cảm giác, có lẽ chẳng nhiều cái có thể dẫn đầu Đại Tần trở lại Tây Lục, cũng để Đại Tần một lần nữa trở thành đệ nhất cường quốc, cũng không phải là Doanh Hoa, mà là Doanh Khiên. Cho nên, Doanh Tuyết Phi mới tìm Vô Dung Phồn tiến cung, hy vọng từ hắn chỗ nào đạt được càng thêm cụ thể đáp án. Bất quá, Vô Dung Phồn không có nói thẳng, nhưng là vẹn vẹn bằng vào Vô Dung Phồn một câu không thể coi thường, Doanh Tuyết Phi kỳ thật đã có quyết đoán của mình. Cuối cùng lại trở về, Mông Triệu nhìn trước mắt cao ngất nguy nga tường thành, đã trên tường thành cái kia theo gió tung bay tần con đại kỳ, nhịn không được cảm khái một chút. Vì mau chóng trở về Hàm Dương, Mông Triệu từ bỏ đi đường thủy, mà là ra roi thúc ngựa, từ đường bộ một đường cưỡi ngựa về tới Hàm Dương. Về phân số lớn vật tư thì là do đường thủy vận chuyển đến thành Hàm Dương. Mông Triệu dắt ngựa tiến về cửa thành xếp hàng, chuẩn bị vào thành. Bởi vì thành Hàm Dương có quy định, trừ phi có đặc biệt phê lệnh, nếu không chỉ có thể ở cửa thành ngoan ngoãn xếp hàng chờ lấy vào thành. Đầy một khắc đồng hồ thời gian, Mông Triệu cuối cùng là tiến nhập Hàm Dương. Tiến vào Hàm Dương về sau, Mông Triệu cũng không có trước tiên đi gặp mặt Doanh Tuyết Phi, mà là đi hướng thành Hàm Dương Tây. Dựa theo Đại Tần quy định, thành Hàm Dương Nam Thành là hoàng đế, chủ yếu ở lại người, là Doanh Thị tông tộc nhân viên. Mà thành Tây thì là quan viên nơi ở giống Vương gia, Lý gia cùng bọn hắn Mông gia đều ở tại thành Tây. Mà thành Đông thì là thị trường, thương nhân, ngoại lai nhân viên tụ tập địa phương. Mà thành Bắc thì là bách tính bình thường nơi ở thứ hỗn trướng. Ngươi nói một chút người, như vậy đại nhân, ngay cả sự tình gì phải làm, sự tình gì không nên làm ngươi cũng không biết à? Tiết lộ bệ hạ lời nhắn nhủ chuyện cơ mật ngươi cho rằng làm tốt liền có thể thần không biết quỷ không hay sao? À, sớm biết ngươi không chịu được như thế, lúc trước nên đem ngươi bắn tại trên tường. Mông Triệu vừa tiến vào Mông gia chỗ khu phố, liền nhìn thấy một bộ trò hay. Chỉ gặp Mông gia cửa đối diện Vương gia gia chủ Vương Lâm, chính cầm một cây đằng đầu, không ngừng quật lấy Vương Nghị. Làm Mông gia cửa đối diện hàng xóm, Mông Triệu tự nhiên nhận biết Vương gia gia chủ, cùng Vương gia có tiền đồ nhất nhi tử, Vương Nghị. Có thể để Mông Triệu không có nghĩ tới là, chính mình thế mà trông thấy Vương Lâm đang đánh Vương Nghị. Phải biết, từ khi Vương Nghị làm tới lang trung lệnh, cái này Vương Lâm thế nhưng là ba ngày hai đầu khoe khoang áp, vì sao hôm nay Vương Lâm còn đánh lên Vương Nghị? Chẳng lẽ nói năm đó Vương Nghị mang theo đám người bọn họ đi Xuân Hương lâu sự tình bại lộ? Không có con đường à, coi như đi mùa Xuân Hương lâu sự tình chuyện xảy ra, Vương Lâm cũng không nên đánh Vương Nghị à. dù sao Vương Nghị thế nhưng là lúc đó đám người bọn họ bên trong một cái duy nhất không có uổng phí chơi gái đó à. Lại nói chuyện kia đã qua 8 năm, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ? Chẳng lẽ là Vương Nghị lúc đó ở bên ngoài phong lưu nhiều náo động lên một đầu, hoặc là nói xong mấy ngày nhân mạng cũng không để ý tới do a Vương Nghị thân phận nhiều náo ra mấy đầu nhân mạng, về phần tức giận như vậy sao? Cũng may bởi vì sự tình huyên náo rất lớn, Mông Triệu đang ăn dưa quần chúng bên trong nhìn thấy không ít Mông thị nhất tộc người, thế là liền đi lên nghe ngóng. Không bao lâu Mông Triệu liền biết rõ ràng nguyên nhân Vương Nghị bởi vì tiết lộ Doanh Khiên hành tung, dẫn đến Doanh Khiên gặp chuyện, mà cái này một chuyện chẳng những để Vương Nghị bị tước đoạt Lãng bên trong làm cho cái này cựu khanh chức quan, cũng bởi vì dính líu mưu hại tôn thất, dẫn đến Vương gia cũng nhận liên lụy. Số lớn tại thành Hàm Dương quân đội nhậm chức Vương gia tử đệ nhao nhao bị dọn dẹp đi ra, làm Vương gia cơ bản đánh mất đối với thành Hàm Dương quân đội khống chế. Cho nên thẹn quá thành giận Vương Lâm, tức giận tới mức tiếp tại nhà mình cửa chính hung hăng giáo huấn lên Vương Nghị. Đợt, hôm nay tăng thêm là bởi vì một vị nào đó thư hữu tặng lễ vật thực sự quá quý giá, ta cảm giác không thêm càng một chương đều nói không đi qua. Chương 120, thuyết phục. Chương 120, thuyết phục. Mặc dù nói Vương Lâm đánh Vương Nghị loại chuyện này mười phần khó được, nhưng là Mông Triệu hay là biết chính mình trở về là làm cái gì, cho nên chỉ nhìn một hồi về sau, Mông Triệu liền đi gặp mặt Mông gia gia chủ. Mông Triệu gặp qua gia chủ, Mông Ngao nhìn xem mười phần cung kính Mông Triệu, nói ra: ngươi không phải cùng Tín Nguyên quân cùng một chỗ đi Mộc Dương sao, làm sao lại đột nhiên về Hàm Dương? Gia chủ, ta lần này về Hàm Dương chính là Tín Nguyên quân yêu cầu. Mông Ngao dừng lại lật sách động tác, nhìn về phía Mông Triệu: như vậy ngươi trở về là có chuyện trọng yếu nào đó? Gia chủ, ta phụng Tín Nguyên quân mệnh lệnh về Hàm Dương là hy vọng bệ hạ cho phép Tín Nguyên quân xuất quân tiến công Bộ Lĩnh. Mông Triệu, ngươi có phải hay không quên đi ta Mông gia gia ấn? Ta Mông gia không tham gia chữa vị chi tranh. Tín Nguyên quân làm phong quân, bệ hạ hứa hắn đủng binh 3.000, đã là lớn lao ban ân, hắn thế mà còn muốn lĩnh quân, chẳng lẽ hắn còn muốn nhúng tay quân quyền phải không? Mông Ngao đối với Doanh Khiên tiến công Gỗ Lìn kế hoạch này phi thường bất mãn. Mông thị nhất tộc cho tới nay sở dĩ bị lịch đại đại tần hoàng đế tín nhiệm, trừ Mông thị nhất tộc chính mình tranh thủ khí bên ngoài, cũng bởi vì Mông thị nhất tộc xưa nay không tham gia chữa vị tranh đoạt. Mặc dù nói Tòng Long chi công 10 phần to lớn, một khi ép đúng rồi bảo, đối với gia tộc chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là một khi áp sai bảo, như vậy đối với gia tộc ảnh hưởng đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Thật giống như Vương gia, Vương Nghị tại sao muốn đem Tín Nguyên quân trở về tin tức này nói cho vị Dương quân? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì vị Dương quân đã bị xác lập vi hoàng vị người thừa kế sao? Tự nhiên không phải, vị Dương quân tại bị xác lập vi hoàng vị người thừa kế về sau, mặc dù địa vị tăng mạnh, nhưng là Vương gia làm đại tần trong quân đội trọng yếu nhất tam đại gia tộc, coi như Vương gia không cho vị Dương quân sắc mặt, vị Dương quân cũng không dám đối với Vương gia thế nào. Mà Vương Nghị sở dĩ lại trợ giúp vị Dương quân, chủ yếu hơn nguyên nhân, nhưng thật ra là Vương gia đã cùng vị Dương địa khu buộc chặt ở cùng nhau. Bởi vì Vương Nghị một người muội muội đã cùng vị Dương quân đã đính hôn. Tam thư lục lễ ở trong ba sách đã hoàn thành, lục lễ đều đã tiến hành đến thỉnh kỳ việc này. Ngay cả ghế bày rượu thời gian đều đã định tốt, còn kém một bước cuối cùng đón dâu. Mặc dù nói, vị Dương quân mặc dù còn không có chính thức cùng Vương Nghị muội muội cùng một chỗ, nhưng là đã có thể nói, hai người đã có vợ chồng tên. Cho nên, Vương Nghị mới có thể bước lên lớn không làm, đem Tín Nguyên quân tin tức tiết lộ cho vị Dương quân. Có thể kết quả đây, ám sát thất bại, Vương Nghị chính mình chẳng những bị cách đi lang trung lệnh cái này hết sức quan trọng chức quan, còn liên lụy Vương gia đông đảo mặt khác tử đệ, làm Vương gia thế lực triệt để bị quét ra Hàm Dương quân đội hệ thống. Hàm Dương chú quân mặc dù không nhiều, chỉ có 5 vạn người, nhưng là cái này 5 vạn người thủ vệ thế nhưng là đại tần đế đô A Hàm Kim Lượng có thể cùng địa phương khác chú quân không giống với A, mà Mông gia luôn luôn không thích tham dự những chuyện này. Bởi vậy, khi Mông Ngao nghe được Mông Triệu đến cho Doanh Khiên làm thuyết khách thời điểm, tài tử như vậy, bởi vì cái này rõ ràng là muốn mượn Mông gia thế trợ giúp Doanh Khiên hoàn thành mục tiêu của hắn. Mông Ngao tự nhiên không nguyện ý như vậy. Gia chủ, Tín Nguyên quân cũng không tính khống chế quân quyền, hắn chỉ là hy vọng có thể đối với Gỗ Lìn khởi xướng tiến công. Mông Triệu, ngươi mặc dù là ta Mông thị nhất tộc bằng chi, nhưng là ngươi hẳn phải biết tiến công Gỗ Lìn đối với Đại Tần không có chỗ tốt. Gia chủ, đó là trước kia, hiện tại tiến công Gỗ Lìn đối với ta Đại Tần có hay không có thể ngang hàng chỗ tốt? Nói, Mông Triệu lấy ra một thanh lúa nước lâu năm hạt giống, đem thanh này hạt giống đưa cho Mông Ngao, đồng thời hướng hắn nói rõ những này lúa nước lâu năm thần kỳ, đồng thời còn nói cho Mông Ngao liên quan tới súng trường trả sẽ vượt cùng pháo ảm sật dòng sự tình. Khi Mông Ngao nghe xong Mông Triệu giảng thuật lúc, hắn cũng mười phần giật mình. So Đại Tần hiện tại trồng trọt lúa nước sản lượng lận trải qua hạt giống, so Đại Tần quân đội hiện tại trang bị hỏa thương, xạ tốc nhanh gấp bội, tầm bắn cũng muốn xa gấp bội hỏa thương, còn có tầm bắn càng xa, độ chính xác cao hơn, trọng lượng càng nhẹ, uy lực càng lớn hỏa pháo. Đối với Mông Triệu lời nói, Mông Ngao cũng không có hoài nghi, bởi vì cuối cùng những vật này là muốn cho hoàng đế nhìn, nếu như Mông Triệu nói là láo, như vậy kết quả chính là tội khi quân, lừa gạt hoàng đế nhưng là muốn rơi đầu. Cho nên nói dối đối với Mông Triệu tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Mông Triệu, như vậy ngươi, hoặc là nói Tín Nguyên quân hy vọng ta làm cái gì? Gia chủ, Tín Nguyên quân hy vọng có thể đạt được Mông gia duy trì. Mông Triệu sở dĩ về trước Mông gia, nhưng thật ra là vì lấy được Mông gia duy trì. Bởi vì đối với Gỗ Lìn khai chiến loại chuyện này, chính là một việc đại sự, hoàng đế thế tất sẽ trưng cầu đại tần quân đội đại biểu bên trong vương, được, lý, ba nhà ý kiến. Mà ba nhà bên trong, đối với tiến công Gỗ Lìn có quyền lên tiếng nhất, hoặc là nói ảnh hưởng lớn nhất, chính là Mông thị nhất tộc. Bởi vì ba nhà bên trong, Vương gia chủ yếu là phụ trách đại tần các nơi chú quân, mặc dù nói, dính đến quân đội nhân số mặc dù nhiều, nhưng là, luận tinh nhuệ trình độ, vương gia cũng không cao. Mà Lý gia tinh lực chủ yếu, cơ bản đều tập trung ở tây bộ trên phòng tuyến mặt, làm cùng Tây Lục Ma Pháp Đế quốc tác chiến chủ yếu nhân viên chỉ huy, căn bản là Lý gia người. Mà Mông gia chủ yếu địch nhân, chính là phía đông đại lục dị tộc. Cho nên, đối với tiến công gỗ lỉnh khai chiến nhất là, Mông gia là ảnh hưởng lớn nhất. Nếu như Mông gia lựa chọn duy trì, như vậy thì tính vương gia cùng Lý gia phản đối, hoàng đế cũng cần suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, Mông gia là trường kỳ đối kháng đông lục dị tộc chủ yếu tồn tại. Có thể nói, tại đối với dị tộc khai chiến khối này, Mông gia ý kiến là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể thuyết phục Mông gia duy trì doanh khiên, như vậy doanh khiên tiến công gỗ lỉnh yêu cầu, cơ bản liền có thể thực hiện. Hôm sau, Mông Ngao cùng Mông Triệu thuận tiện tiến về hoàng cung, cầu kiến Doanh Tuyết Phi. Cùng đại đa số người tưởng tượng khác biệt, Mông Triệu cùng Mông Ngao cũng không có tại triều sẽ lên nói rõ sự tình, mà là đi thẳng đến Doanh Tuyết Phi trước mặt nói. Bởi vì đại tần cũng không phải là mỗi ngày đều cần vào triều. Trên thực tế, dưới đại đa số tình huống, không có cái gì đặc thù sự tình, nếu như hoàng đế muốn gặp đại thần, cũng không phải là đem hàng trăm hàng ngàn cái đại thần tập trung lại cùng tiến lên hướng. Cách làm này chẳng những mệt mỏi, còn hiệu suất thấp kém. Dù sao, mấy trăm vị đại thần, sáng sớm đi lên tàu triều, sau đó, ngắn thì dày vò mấy giờ, lâu là dày vò một ngày. Mà trong đó đại đa số thời gian đều lãng phí, dù sao từ đại thần trong nhà đến hoàng cung, lại từ hoàng cung đến làm việc địa điểm, đại đa số quan viên, không có mấy giờ căn bản không đủ dùng. Một ngày như vậy xuống tới, còn có bao nhiêu thời gian có thể dùng để làm việc công? Nếu như mỗi ngày dạng này, đơn giản so sánh với ban mỏ cá còn có vui sướng, dù sao quan viên tiền lương cao như vậy, hoàng đế cũng sẽ không để cho ngươi mỏ cá. Còn có, bởi vì nhiều người, rất dễ dàng dẫn đến vấn đề không cách nào giải quyết. Dù sao người càng nhiều, ý kiến cũng liền nhiều, ý kiến càng nhiều, mọi người liền dễ dàng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Như vậy lẫn nhau mắng nhau vài câu, cũng chính là mười phần thường gặp tình huống, mà động miệng chuyển thành động thủ, cũng liền không ly kỳ. Cho nên, dưới tình huống bình thường, hoàng đế nếu như phải giải quyết sự tình gì, sẽ chỉ tìm tương quan một bộ phận quan viên. Tỷ như nói, muốn đánh trận, vậy khẳng định tìm tướng quân, luôn không khả năng, muốn đánh trận, tìm lại là trưởng quản tông miếu tế tự, triều đình đại điện các loại lễ nghi sự vụ phụng tường đi. Muốn tham dự hội nghị, tối thiểu nhất cũng phải là trưởng quản thuế ruộng đại tư nông á, dù sao chuyên nghiệp sự tình, người chuyên nghiệp đến nửa sao. Bất quá, đại tần cũng không phải không có tào triều. Đại tần hay là có tào triều, bất quá cũng không phải là mỗi ngày đều bên trên, nói như vậy, đại tần tào triều là mỗi cách 5 ngày sẽ có một cái tào triều, bất quá nhân viên tham dự bình thường là từng cái bộ môn thủ lĩnh nhân vật, kỳ thật nhân số cũng không nhiều. Mấy chục người mà thôi. Mà mỗi một tháng, đại tần còn có một cái đại triều hội, khi đó mới là tất cả bộ môn đại đa số quan viên đều muốn tham dự đại sự. Hàm Dương từ trên xuống dưới mấy trăm quan viên, đại đa số đều được tham dự. Chương 121, hết thảy thuận lợi. Chương 121, hết thảy thuận lợi. Lao thần mặt tướng Mông Ngao Mông Triệu tham kiến bệ hạ. A, là Lao tướng quân Mông tới, trêu chọc, cầm một đầu cái ghế tới, để Lao tướng quân Mông ngồi. Đa tạ bệ hạ. Không nên khách khí, không biết Mông Ngao tướng quân hôm nay đến đây, có chuyện gì? Bệ hạ, Lao thần đến đây, là hy vọng bệ hạ cho phép ta đại tần, từ khu vực Mộc Dương đối với gỗ lìn khai chiến. Doanh Tuyết Phi nhìn xem Mông Ngao sau lưng Mông Triệu. Tại Mông Triệu tiến vào Hàm Dương thời điểm, Doanh Tuyết Phi cũng đã biết. Lúc đầu nàng coi là Mông Triệu đến đây Hàm Dương là vì thành công. Dù sao, Mộc Dương một trận chiến, Doanh Khiên chém giết 100,000 gỗ lìn. Mặc dù nói, gỗ lìn quân công so ra kém nhân mã cự nhân những dị tộc này, nhưng là 20 con gỗ lìn vẫn là tương đối tại một tên giáp sĩ thủ cấp. 100,000 gỗ lìn, vậy nhưng tương đương với 5.000 cấp thủ cấp. Lấy 5.000 quân đội, chém đầu 5.000, cái này thỏa thỏa đại thắng. A, chỉ là Doanh Tuyết Phi không nghĩ tới, Doanh Khiên khẩu vị thế mà lớn như vậy, không phải là vì thành công mà là vì khai chiến. Mà lại, vì để cho chính mình đồng ý, thế mà tìm tới Mông thị nhất tộc gia chủ. Bệ hạ, Lão thần có một vật muốn dâng cho bệ hạ, là Tín Nguyên quân thông qua người, báo cho Lão thần. Tiếp lấy, Mông Ngao liền đem lúa nước lâu năm hạt giống, hiến tặng cho Doanh Tuyết Phi. Đồng thời cũng đem lúa nước lâu năm chỗ tốt, nói cho Doanh Tuyết Phi. Nhìn xem trên trang giấy viết liên quan tới lúa nước lâu năm chỗ thần kỳ. Cho dù là gặp không sợ hãi, Doanh Tuyết Phi đều có một ít động dung. So phổ thông lúa nước toán nâng cao lần sản lượng, một năm có thể thành thục 2 lần, chỉ cần gieo hạt 1 lần, liền có thể liên tục nhiều năm tiến hành thu hoạch. Nếu như những chuyện này đều là thật, như vậy loại này lương thực hạt giống, đem cải biến toàn bộ Đại Tần. Đại Tần lương thực chính kết cấu, để cho lúa mì cùng nô biến thành lúa nước, mà lại còn có thể tại tiết kiệm đại lượng nhân lực tình huống dưới, gia tăng lương thực sản lượng. Mà có loại này lương thực hạt giống, như vậy chỉ cần một bộ phận rất nhỏ nhân khẩu cùng thổ địa, liền có thể nuôi sống càng nhiều người. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, nạn đói có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Như vậy, đây hết thể nếu như là thật, xác thực đáng giá Đại Tần tập kết binh lực, tiến công gỗ lìn, lấy chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, đến trồng trọt lúa nước. Như vậy xem ra, Doanh Khiên yêu cầu cũng không tính quá phận. Doanh Tuyết Phi bắt đầu suy nghĩ, hẳn là triệu tập bao nhiêu lực lượng đến tiến hành cùng gỗ lìn chiến tranh. Trêu chọc, nghĩ chỉ lấy làm cho Mộc Dương xung quanh các quận điều một nửa binh lực tiến về Mộc Dương, mặt khác để đại tư nông triệu tập 500,000 thạch gian lương thực mang đến Mộc Dương, lấy cam đoan đại quân tác chiến nhu cầu. Đại tần một thạch là 60 cân nặng. Mông Ngao sửng sốt một chút, hắn lúc đầu coi như mình đem súng trường trả sẽ buốt, pháo hàm sắt dòng, lúa nước lâu năm những này đều nói cho Doanh Tuyết Phi, muốn Doanh Tuyết Phi đồng ý tiến công gỗ lìn cũng là một kiện khá là phiền toái sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, Doanh Tuyết Phi dĩ nhiên như thế tùy tiện liền đồng ý cái này, khiến Mông Ngao trước đó chuẩn bị một đống lớn nói, cũng bị mất sử dụng chỗ trống. Bệ hạ, mặt tướng còn có một điều thỉnh cầu, Tín Nguyên quân hy vọng bệ hạ có thể đồng ý quân thượng khai thác khu vực Mộc Dương mỏ đồng. Có một loại thực vật. Mông Ngao nhìn xem Mông Triệu, khai thác mỏ đồng chuyện này, Mông Triệu gia hỏa này căn bản không có sớm cùng hắn nói a. Mông Triệu mặc dù là võ tướng, nhưng là cũng minh bạch, một cái kia không cách nào hữu hiệu khống chế thế lực, khai thác mỏ đồng ảnh hưởng. Mông Ngao đang định nói vài lời, cho Mông Triệu cầu một chút tình. Dù sao, Mông Triệu nói thế nào cũng là Mông thị nhất tộc người. Chuẩn. Kết quả không nghĩ tới, Doanh Tuyết Phi thế mà trực tiếp đồng ý đa tạ bệ hạ thánh nhân. Đúng rồi, nói cho thắng, lần này đối với gỗ lìn chiến sự, do nó toàn diện phụ trách. Mông Triệu nghe được ý chỉ này, cũng là lăng thần hồi lâu. Mông Triệu không nghĩ tới, Doanh Tuyết Phi thế mà lại để Doanh Khiên làm tiến công gỗ lìn chiến sự tổng chỉ huy. Mặt tướng thay mặt quân thượng cần tuân bệ hạ ý chỉ. Lao tướng quân ông, nếu sự tình đã giải quyết như vậy ta liền không lưu hai người các ngươi. Lao thần cáo lui. Đúng rồi, Mông Triệu, đem những vật kia lưu lại. Nặng. Nhìn xem rời đi Mông Triệu cùng Mông Ngao, Doanh Tuyết Phi nhìn về phía sau người nó một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ này mặt miêu tả là Đông Đại Lục Đê Hải Tần đã biết địa khu. Nhìn xem địa đồ đông nam bộ vị, Doanh Tuyết Phi nhỏ giọng thầm thì đạo: Doanh Kiên, ngươi có thể lấy phục hưng Đại Tần Đế quốc, liền nhìn ngươi lần này biểu hiện, thời gian đối với tại chúng ta tới nói đã không nhiều lắm. Doanh Tuyết Phi sở dĩ sảng khoái như vậy liền đồng ý Doanh Kiên yêu cầu, chứ không cần phồn xem bói kết quả bên ngoài, cũng bởi vì đối với Doanh Tuyết Phi hoặc là Đại Tần Đế quốc tới nói, các nàng đều đã không có thời gian. 300 năm trước Đại Tần Vương triều tại sao phải bị lật đổ, Doanh Tuyết Phi mặc dù biết cũng không kỹ càng, nhưng là một chút lẻ tẻ tin tức, nàng tại trở thành hoàng đế về sau vẫn là biết. Doanh Tuyết Phi tại trở thành hoàng đế về sau mở ra lịch đại Đại Tần hoàng đế mới có thể xem xét hồ sơ mật, từ bên trong hiểu được một cái gọi Hồng Nguyên tồn tại, nó là Đại Tần Vương triều diệt vong mấu chốt, mà lại càng quan trọng hơn là hồ sơ mật ghi chép tiếp qua một chút thời gian Hồng Nguyên liền sẽ giải phong. Muốn lần nữa phong ấn Hồng Nguyên, như vậy liền cần luyện khí sĩ trả một cái giá thật là lớn. 300 năm trước Đại Tần Vương triều lấy toàn bộ khống hải cảnh luyện khí sĩ cùng 9 thành đạp không cảnh luyện khí sĩ toàn diệt làm đại giá mới phong ấn Hồng Nguyên, mà bây giờ Đại Tần Đế quốc khống hải cảnh luyện khí sĩ vẹn vẹn mới một người, đạp không cảnh bất quá hơn 30 người mà thôi, đã không có năng lực lần nữa phong ấn Hồng Nguyên. Doanh Tuyết Phi không biết Hồng Nguyên đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là nếu đã từng có được mấy chục tên khống hải cảnh luyện khí sĩ, mấy trăm đạp không cảnh luyện khí sĩ Đại Tần Vương triều đều không thể giải quyết. Doanh Tuyết Phi không cho rằng Tây Lục có thể ngăn cản Hồng Nguyên. Có lẽ Tây Lục có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng là Doanh Tuyết Phi nhất định phải để Đại Tần quốc lực tăng cường, mà không cần phồn xem bói, cho thấy tại trong vòng 20 năm, có thể một lần nữa dẫn đầu Đại Tần Đế quốc trở về Tây Đại Lục người là Doanh Kiên. Đã như vậy, Doanh Tuyết Phi muốn đánh cược một phen, thành công, Đại Tần Đế quốc phục hưng, thất bại, kém nhất kết quả bất quá là sớm nên đón diệt vong mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì không có thời gian, Doanh Tuyết Phi cũng sẽ không như vậy cực đoan. Mùng 3 tháng 11, Mông Triệu mang theo Doanh Tuyết Phi mệnh lệnh, quay trở về khu vực Mộc Dương. Cùng Mông Triệu đồng thời trở về, còn có 300 người. Cái này 300 người không phải Mông thị nhất tộc tộc nhân, chính là Mông thị nhất tộc bồi dưỡng tâm phúc. Mà những người này sở dĩ sẽ cùng Mông Triệu cùng một chỗ trở về Mộc Dương, nhưng thật ra là Mông Ngao ý tứ. Mông Ngao thông qua Doanh Tuyết Phi thái độ, đọc được một tia không giống với hương vị. Làm một tên là mấy chục năm quan kẻ già đời, Mông Ngao có sức quan sát là không có gì sẽ kịp. Nếu như nói Doanh Tuyết Phi đồng ý Doanh Khiên tiến công gỗ lìn, còn có thể là bởi vì kiểu mới vũ khí cùng cao sản lúa nước lâu năm. Như vậy, đồng ý Doanh Khiên tại khu vực Mộc Dương khai thác mỏ đồng, thì đã vượt xa vũ khí mới cùng cao sản lúa nước có thể mang tới đặc cách. Dù sao, khu vực Mộc Dương mỏ đồng khai thác liên quan đến lấy toàn bộ Đại Tần ổn định, Doanh Tuyết Phi không có khả năng không biết điều ấy. Nhưng là, nó y nguyên đồng ý Doanh Khiên có được khai thác khu vực Mộc Dương mỏ đồng quyền lợi. Cái này khiến Mông Ngao ý thức được một vấn đề, Doanh Khiên vị bệ hạ này nhiều năm không thấy đệ đệ, tại bệ hạ trong lòng có được cực kỳ địa vị đặc thù. Mà chính trị khiếu giác mẫn cảm Mông Triệu rất nhanh liền ngửi được cơ hội này. Mông thị nhất tộc dưới tình huống bình thường, xác thực sẽ không tham dự chữa vị tranh đoạt. Nhưng là Doanh Khiên không giống với a, Doanh Khiên là trước mắt Đại Tần hoàng thất dòng độc đinh. Không giống lúc khác, hoàng thất có một đống lớn người thừa kế nhân tuyển, tuyển ai cũng khả năng xuất hiện sai lầm, cho nên cầu ổn Mông thị không nguyện ý dính vào. Có thể Doanh Khiên khác biệt a, so với lúc khác nhiều tuyển đề, Doanh Khiên hoàn toàn là cái đơn tuyển đề. A trước đó không ủng hộ Doanh Khiên là bởi vì Mông Ngao không rõ ràng hoàng đế đối với Doanh Khiên thái độ. Nhưng là hiện tại Mông Ngao biết. Chương 122, biên chế cải biên. Chương 122, biên chế cải biên. Ngay tại Mông Triệu mang theo 300 Mông thị nhất tộc nhân viên trở về Mộc Dương lúc, Hàm Dương đông đảo thế lực khác cũng bắt đầu phái đi tiến về Mộc Dương. Làm lại tần phương diện quyền quý, cái mũi của bọn hắn có thể linh rất. Vương gia, cha. Vương Nghị trên mặt bao vây lấy băng vải, xuất hiện tại Vương Lâm trước mặt. Nghị Nhi, ngươi mang 500 Vương thị nhất tộc thân vệ đi Mộc Dương, đầu nhập vào đến Tín Nguyên quân dưới trướng đi. Vương Nghị nghe được cha mình lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn. Phụ thân, ta biết ta làm chuyện không tốt, có thể ngươi không phải đã bắt đầu luyện tiểu hào sao? Vì cái gì còn muốn đưa nhi tử vào chỗ chết? Gặp Vương Nghị nói như vậy, Vương Lâm nhịn không được lại đứng lên, cầm lấy một bên trên giá vũ khí một thanh hoàn thủ đao, đối với Vương Nghị đầu trực tiếp vỗ tới. Đừng! Đừng nhìn Vương Lâm đã hơn 50 tuổi, nhưng là lúc còn trẻ, Vương Lâm cũng là ở trên chiến trường chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần. Cái này ngay cả đao mang vỏ một kích, trực tiếp đem Vương Nghị đánh ngã trên mặt đất. Ngươi a ngươi, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì a? Ngươi làm ra chuyện như vậy, dẫn đến ta Vương gia thất thế, mà bây giờ vậy hạ đối với Tín Nguyên quân có thể là sủng hạnh có thừa. Lúc này, nếu như chúng ta không cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, chờ sau này Tín Nguyên quân thật trở thành Đại Tần hoàng đế, ngươi có còn muốn hay không để cho chúng ta Vương gia tiếp tục tồn tại xuống dưới a? Cha, ngươi có thể hay không đừng chuyên môn đánh ta đầu, ta cảm giác khẳng định là bị ngươi đánh ngốc. Lan, gia gia ngươi chính là như vậy từ nhỏ đến lớn đánh ta, cũng không thấy ta là một kẻ ngốc à? Có thể, thế nhưng là phụ thân, ta thế nhưng là đem Tín Nguyên quân tin tức bán cho vị Dương quân, dẫn đến Tín Nguyên quân gặp chuyện, ta đi chỗ của hắn, không phải dê vào miệng của sao? Cái rắm, liền ngươi còn chui vào hồ khẩu, nhiều nhất xem như đội gai nhận tội. Lại nói, coi như người ta muốn trả thù ngươi, cũng tốt hơn về sau người ta trở thành hoàng đế, trả thù chúng ta Vương thị nhất tộc à? Không phải, cha, ngươi cứ như vậy đem ta đi bán. Vương Lâm tiến lên, vô vô Vương Nghị bà bay. Nghị Nhi à, chúng ta Vương gia tam tộc có thể hay không tại về sau tiếp tục tồn tại xuống dưới, phải xem ngươi rồi, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta Vương gia tam tộc đều sẽ cảm tạ ngươi. Mặt khác, ngươi cũng đừng bi quan như vậy sao? Lần này, có thể không chỉ riêng là ngươi đi một mình à, muội muội của ngươi cũng sẽ đi chung với ngươi. Vương Nghị nghe chút cha mình lời nói, liền minh bạch, đối phương muốn cho muội muội của mình cùng Tín Nguyên quân hảo hảo ở chung. Nhưng vấn đề là, chính mình mấy cái kia muội muội, căn bản không thích hợp a. Vương Nghị lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ, nói ra: "Muội muội ta, cái kia à, đại muội, nhị muội còn có ta muội đều lập gia đình, tiểu muội bất quá 8 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ lao cha ngươi giấu giếm ta cùng mẹ ở bên ngoài còn lén lút sinh nữa nhi? Cha, ngươi dạng này xứng đáng mẹ ta sao?" Vốn đang một mặt nghiêm túc, Vương Lâm nghe chút Vương Nghị lời nói, lập tức tiến lên che con trai mình miệng. "Tiểu hỗn đản, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Để cho ngươi mẹ nghe thấy được, ta tháng này ngay cả gian phòng còn không thể nào vào được. Thế nhưng là, cha, nếu như ngươi không có ở bên ngoài có con gái tư sinh, vậy ta còn có cô em gái kia thích hợp cùng Tín Nguyên quân cùng một chỗ, cũng không thể để tiểu muội đi thôi." Vương Nghị một mặt bi phẫn nói ra: "Cha, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, vì Vương gia, ngay cả 8 tuổi tiểu muội đều muốn đưa ra ngoài, quả thực là tiểu hỗn đản, chớ nói lung tung à, ngươi tiểu muội ta có thể không nỡ, ta nói chính là Yến Nhi." "Ai, ta muội không phải đã gả qua Doanh Hoa sao?" "Khụ khụ, ngươi ta muội mặc dù đã trải qua 3 sách 5 lễ, nhưng là cuối cùng này một hạng không phải còn không có thành sao? Mà lại hiện tại Doanh Hoa đã bị biếm thành thứ dân, ngươi cũng không muốn muội muội của ngươi đi theo Doanh Hoa chịu khổ đi." "Có thể, cha, cái này không thích hợp đi." "Làm sao không thích hợp? Ta Vương gia nữ tử, cùng Tín Nguyên quân cũng coi là môn đăng hộ đối." "Không phải, cha, ý tứ của ta đó là, ta muội dù sao mới cùng Doanh Hoa giải trừ hôn ước quan hệ, cái này cùng Tín Nguyên quân cùng một chỗ, đối với chúng ta Vương gia thanh danh không tốt lắm đâu." "Cái rắm, ta cho ngươi biết Mông gia đã tiên hạ thủ vi cường, Mông gia chẳng những đã đem nhà mình tử đệ an bài tiến vào Tín Nguyên quân bên người, ta nghe nói Mông Ngao gia hoặc kia, ngay tại tìm kiếm Mông gia xuất sắc nữ tử, muốn làm gì không cần ta nhiều lời đi. Còn có Lý gia cũng là, nghe nói Lý gia định đem còn chưa có đính hôn 3 cái nữ nhi đều đưa đến Mộc Dương, chúng ta Vương gia lúc đầu tại người ta năng lực liền ấn tượng không tốt, hiện tại nếu là còn không tích cực điểm, không được Mông gia cùng Lý gia triệt để đặt ở dưới thân. Đến lúc đó, cuối năm thời điểm, ngươi để cho ngươi lão trà mặt hướng chỗ nào đặt? Ta cho ngươi biết, Mộc Dương ngươi muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải cho ta đi." Nhìn xem cha mình dáng vẻ, Vương Nghị minh bạch, chính mình không phải là đi không thể. "Ha ha ha, quá tốt rồi Mông Triệu, làm thật xinh đẹp." Doanh Kiên khi biết Mông Triệu chẳng những làm xong khai chiến công việc, còn làm xong mỏ đồng khai thác công việc, vui vẻ không thôi. "Người tới, cho Bùi quận thủ truyền cái tin tức, liền nói bệ hạ đã cho phép ta khai thác mỏ đồng." Nói cho mặt người, lập tức mang theo thuốc nổ đi khai hoang mỏ đồng. Tại Mông Triệu trở về trước kia, Doanh Kiên liền thông qua Bùi Duy Lỗ, xác định khu vực Mộc Dương mấy cái tương đối tốt khai thác mỏ đồng. Chỉ cần Hàm Dương Phương diện đồng ý chính mình khai thác mỏ đồng, chính mình lập tức liền có thể phái người hành động. Mà bây giờ, Mông Triệu đã làm xong mỏ đồng khai thác cho phép, như vậy sau đó, liền có thể tiến hành khai thác. Tại Doanh Kiên an bài mỏ đồng khai thác công việc về sau, Doanh Kiên bắt đầu đối với dưới trướng 3000 tất cả quân đội tiến hành trên biên chế mặt cải cách. Trước mắt, Doanh Kiên dưới trướng 3000 quân đội biên chế vẫn là dựa theo Đại Tần quân đội biên chế đến. Bình thường nói đến, bộ binh biên chế chia làm cấp 6, tức 5 người làm bạn, thiết ngũ trưởng một người, 2 ngũ là thợ, thiết thập trưởng một người, ngũ thập là đồn, thiết đồn trưởng một người, 2 đồn là trăm, thiết bách tướng một người, 500 người, thiết 500 chủ một người, 1000 người, thiết 2500 chủ một người. Trong đó, 2500 chủ cũng xưng 1000 người đã thuộc trung cấp sĩ quan. Kỵ binh thì là cùng bộ binh khác biệt. 5 kỵ một giải, 10 kỵ một lại, 100 kỵ một suất, 200 cưới một tướng. Về phần cấp bậc cao hơn giáo úy biên chế, trước mắt Doanh Khiên còn cần không lên, bởi vì một tên giáo úy ít nhất cũng là thống lĩnh 1 vạn người tồn tại. Bởi vì Doanh Khiên thủ hạ hết thảy mới 3000 người, càng lớn cấp một biên chế, căn bản vô dụng. Mà Doanh Khiên dự định cải biến một chút trước mắt chính mình quân đội dưới quyền biên chế vấn đề. Theo vũ khí đổi mới, quân đội biên chế cải biến là không thể tránh khỏi vấn đề. Cho nên, Doanh Khiên dự định trước tiên đem chính mình dưới trướng 3000 người cải biến một chút. Đầu tiên, căn cứ Doanh Khiên dự định là chuẩn bị đem súng máy gạt lỉnh, lấy mỗi 50 người phân phối ưỡn một cái quy mô tiến hành trang bị. Như vậy cơ bản có thể xác định, cái này 50 người hạch tâm khẳng định là súng máy gạt lỉnh. Cho nên Doanh Khiên ý nghĩ là, cái này 50 người tạo thành một cái sắp xếp. Trong đó bao quát 4 cái ban, mỗi một cái ban là 10 người. Trang bị đều chính là súng trường trạ xe bột, bất quá lớp trưởng có thể nhiều trang bị một cây súng lục. Mà 4 cái trong ban, 3 cái ban là bộ binh ban, một cái khác ban thì là súng máy ban. Súng máy ban là chuyên môn phụ trách sử dụng súng máy gạt lỉnh. Trong đó chính phó tay súng máy tất cả một tên, dự bị 2 người, đồng thời còn là đạn dược mang theo nhân viên. Còn lại 6 người thì bao quát một cái chỉ huy tiểu tổ, chuyên môn phụ trách là súng máy chỉ đạo xạ kích mục tiêu cùng tham số, một người trong đó chỉ huy, hai người quan sát. Mà sau cùng 3 người thì là đạn dược tiểu tổ. Về phần một cái sắp xếp bên trong còn lại 10 người, bao quát sắp xếp chỉ huy tiểu tổ 3 người, đạn dược tổ 3 người, tổ chữa bệnh 2 người cùng thông tin tổ 2 người. Sau đó, bốn cái sắp xếp tạo thành một cái ngay cả, liền bên trong còn có một cái hỏa lực tăng cường sắp xếp, trang bị pháo ảm sẵn rộng. Nhân số 50, trang bị 4 môn hỏa pháo. Trong đó bốn cái 10 người pháo tổ, một cái 10 người đạn dược tổ. Một cái doanh thì là có 4 cái ngay cả tạo thành. Dạng này, 3000 người có thể tạo thành 3 cái doanh. Chương 123, vật tư sinh sản chương 123, vật tư sinh sản mà mỗi một cái doanh hẳn là còn có một cái doanh chỉ huy tác chiến bộ môn, tối thiểu cần mấy chục người. Bất quá nghĩ đến nhiều biên chế chừng 100 người, vẫn là có thể. Đương nhiên, những này chỉ là thông thường nhân viên tác chiến, còn không có tính toán nhân viên hậu cần. Doanh kiên dự định, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, biên chế một nhóm nhân viên hậu cần. Vũ khí nóng sát thương hiệu quả, sát thực vượt qua lãnh binh khí, nhất là súng máy cùng hỏa pháo trang bị về sau, cái kia giết người hiệu quả, càng là tăng cường không biết bao nhiêu lần. Ướn một cái súng máy 1 giờ giết chóc, là 100 gã bác sĩ một ngày đều không thể cứu vãn trở về. Nhưng là, dạng này hiệu suất cao giết chóc, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện trước tiên, vậy chính là có sung túc đạn dược. Nếu như không có sung túc đạn dược đến thỏa mãn vũ khí cực tốc tiêu hao, như vậy qua không được bao lâu, súng máy, hỏa pháo những vũ khí này liền sẽ biến ngay cả thiêu hỏa côn cũng không bằng. Chỉ ít thiêu hỏa côn còn có thể để cho người ta cơ múa, súng máy hỏa pháo nặng như vậy ai có thể vùng vẫy đứng lên. Doanh kiên vì chính mình bộ đội biên chế bộ đội hậu cần là như vậy. Tại mỗi một tên lính mang theo nhất định số lượng tiếp tế tình huống dưới, mỗi một cái ban ít nhất phải có được một thất ngựa thổ, hoặc là con là phụ trách có vận đạn dược. Đây là mỗi một cái ban tự mang đạn dược phương tiện chuyên trở, mà mỗi một cái ngay cả ít nhất phải có 10 chiếc xe ngựa hoặc là 50 thất cỡ lớn xúc vật dùng để vận chuyển đạn dược vật tư. Mà doanh cấp một bộ đội, doanh kiên yêu cầu doanh cấp một bộ đội hậu cần nhất định phải có được chí ít 100 cỗ xe ngựa hoặc là 500 thất vận chuyển vật liệu cỡ lớn xúc vật. Cho nên nói một cái 1.000 người tác chiến doanh chí ít hẳn là có được 500 người hậu cần biên chế. Cho nên nói đến muốn một cái doanh có đầy đủ sức chiến đấu như vậy, cái này doanh biên chế nhân viên ít nhất cũng hẳn là có 1.500 người. Cũng may đại tần phương diện đối với bộ đội hậu cần là bất kể tính tới quân đội nhân số bên trong, nếu không doanh kiên dưới trướng 3.000 người chỉ có thể biên chế thành 2 doanh. Doanh kiên dự định trước tiên ở chính mình dưới trướng 3.000 người trong quân đội thí nghiệm một chút loại này kiểu mới quân đội biên chế. Dù sao đại tần quân đội bản thân là có biên chế, Doanh Tuyết Phi mặc dù đồng ý chính mình tiến công gỗ lìn kế hoạch cũng để cho mình trở thành trên danh nghĩa tổng chỉ huy, nhưng là Doanh Kiên cũng không tính đem tất cả tham gia tác chiến đại tần quân đội đều cải biến biên chế, bởi vì đại đa số đại tần quân đội đều là từ địa phương khác triệu tập tới. Nếu như Doanh Kiên đem những này quân đội biên chế sửa lại, chứ không phải có thể thành công hay không, đổi xong về sau làm sao bây giờ? Cầm đánh xong, bọn hắn là muốn trở về nguyên trụ sở, đến lúc đó lại muốn đem biên chế đổi lại đến, quá phiền toái. Mà lại, Doanh Kiên thời gian không nhiều. Binh công xưởng chỉ cấp hắn thời gian 3 tháng, bây giờ đã qua 1 tháng. Doanh Kiên còn 1 tháng nữa thời gian dùng để hoàn thành trước khai chiến chuẩn bị. Còn lại 1 tháng, Doanh Kiên là dùng đến làm lúc tác chiến ở giữa. Cho nên, nhất định phải tận khả năng tiết kiệm thời gian. Mà 1 tháng thời gian bên trong, hoàn thành quân đội biên chế cải cách, những quân đội khác khẳng định không thể, chỉ có thể cầm 3.000 thuộc về Doanh Kiên quân đội ra tay. Theo, đối với gỗ lìn khai chiến kế hoạch bắt đầu, toàn bộ khu vực Mộc Dương đều trở nên bận rộn. Vì cam đoan lương thực cùng vật liệu cung ứng, Doanh Kiên lấy ra một nhóm nước tăng trưởng nhanh, đuổi tại cuối cùng một đoạn thời gian, thúc một nhóm lương thực. Thúc nhanh nhóm lương thực này mục đích cũng không phải là vì giải quyết quân đội lương thực nhu cầu. Doanh Tuyết Phi đã để người triệu tập lương thực đến Mộc Dương, làm đại quân tác chiến lương thực nhu cầu. Cho nên quân đội là không thiếu lương thực. Nhóm này khẩn cấp thúc lương thực là dùng đến chiêu mộ càng nhiều sức lao động. Căn cứ tính toán, lần này đối với gỗ lìn khai chiến, ước chừng sẽ triệu tập 2 vạn đại tần quân đội, cùng vượt qua 50,000 dân phu. Quân đội còn tốt, phiền phức chính là dân phu, 50,000 dân phu có thể nói đã đạt đến khu vực Mộc Dương có thể điều động nhân lực cực hạn. Trên thực tế, 50,000 dân phu căn bản không có khả năng hoàn toàn do khu vực Mộc Dương điều động, tất nhiên muốn từ chu biên quận huyện điều động. Bởi vì khu vực Mộc Dương sức lao động còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là khai thác quặng sắt cùng mỏ đồng. Mặc dù nói, đại tần đã sớm tại khai thác khoáng sản lúc sử dụng thuốc nổ đến hiệp trợ khai thác. Nhưng là, đối với cái này không có cỡ lớn máy móc thời đại, khoáng thạch vận chuyển, khai thác, tinh luyện kim loại y nguyên lấy nhân lực làm chủ. Mà số lớn quân đội tiến vào khu vực Mộc Dương, đã quân đội cần to lớn vật tư, đều cần khai thác càng nhiều quặng sắt cùng mỏ đồng. Những này đều cần đủ nhiều người đến tiến hành. Cho nên, khu vực Mộc Dương thanh trắng niên, càng nhiều hơn chính là dấn thân vào đến quặng sắt cùng mỏ đồng khai thác ở trong. Lấy cam đoan binh công xưởng vũ khí sản xuất thuận lợi tiến hành. Cho nên, số lớn từ bên ngoài đến dân phu tăng thêm bản địa bách tính, mặc kệ là thuê bọn hắn hay là để những người này nhét đầy cái bao tử, đều là liền cần đầy đủ lương thực. Nhất là khai thác quặng sắt cùng mỏ đồng bách tính, bởi vì mặc kệ là sắt hay là đồng, đều là quân đội cần thiết tồn tại. Dù sao, khu vực Mộc Dương lập tức nhiều hơn 1 vạn quân đội, những quân đội này vũ khí trang bị khẳng định đến đổi đi. Mà lại, vì thỏa mãn tại gỗ lìn lãnh thổ bên trên tác chiến, đại tần quân đội chỉ có thể trang bị 6 tờ UNG pháo giã chiến ảm sật rộng. Bởi vì càng nặng 12 tờ UNG cùng 20 tờ UNG pháo trọng lượng quá lớn, không thích hợp tại gỗ lìn địa phương di động. Mà mặc kệ là hỏa thương hay là hỏa pháo, đều cần đại lượng sắt. Mà Doanh Kiên vì đẩy mạnh bách tính làm việc nhiệt tình, đặc biệt quy định là khai thác khoáng thạch bách tính để cao phong phú đồ ăn. Doanh Kiên yêu cầu mỗi một tên công tác bách tính, một ngày tối thiểu phải bảo đảm có 2 cân lương thực chính, 1 cân rau quả cùng 3 tiền 1 tiền 5 cắt muối, ngoài ra còn có nhất định số lượng ăn thịt. Vì cam đoan cái này cung ứng, Doanh Kiên không tiếc dùng nước tăng trưởng nhanh thuốc rau quả. Về phần muối sao? Khu vực Mộc Dương ven biển có đầy đủ muối biển, cho nên không là vấn đề. Mà vì thỏa mãn ăn thịt nhu cầu, khu vực Mộc Dương ma thú, dã thú có thể nói là gặp hai vạn. Mông Vũ mang theo kỵ binh tại khu vực Mộc Dương tiến hành địa thám thức đi săn hoạt động. Mặc kệ là ma thú hay là dã thú, đều là con mồi. Mặc dù nói ma thú chất thịt phổ biến không ăn ngon như vậy, nhưng là đối với người bình thường tới nói, có thịt ăn cũng không tệ rồi, hương vị cảm giác cái gì cũng sẽ không quá bắt bẻ. Mà tại Mông Vũ trong khoảng thời gian này tàn phá bên dưới, chó hoang cái gì đều nhìn không thường đến. Mà tại đầy đủ lương thực duy trì dưới, khu vực Mộc Dương bách tính cũng là bắn ra cực lớn lao động nhiệt tình. Doanh Kiên phát hiện, đồng dạng nhân số dưới Mộc Dương bách tính khai thác khoáng thạch hiệu suất so đại tần quốc doanh quặng mỏ cao hơn số trước lần. Về sau, Doanh Kiên hơi tự hỏi một chút, liền minh bạch nguyên nhân. Khu vực Mộc Dương quốc doanh trong quặng mỏ khai thác khoáng thạch chủ yếu là một chút phạm nhân hoặc là tội nhân. Những người này cơ bản đều là bởi vì phạm vào tội hoặc là nhận người nhà liên lụy nhân viên. Đến đây khai thác khoáng thạch vốn chính là không tình nguyện. Mặc dù nói đại tần quy định những này người lấy quặng viên chỉ cần hoàn thành nhất định niên hạn khai thác làm việc liền có thể rời đi quặng mỏ, nhưng là người ta dù sao không phải cam tâm tình nguyện đến quặng mỏ khai thác khoáng thạch. Lại thêm những người này phần lớn đều là phạm nhân, địa vị xã hội không cao, giám thị nhân viên tự nhiên đối bọn hắn không có gì tốt thái độ. Bình thường thời điểm không hảo hảo làm việc chính là mắng to một phen, cho nên những người này đang làm việc thời điểm tự nhiên là có thể mò cá liền mò cá. Một ngày có thể hái 100 cân khoáng thạch, quyết định sẽ không chọn thêm một cân. Mà khu vực Mộc Dương bách tính không giống mới, bọn hắn nhưng thật ra là Doanh Kiên lấy lương thực làm đại giá chiêu mộ tới công tác. Doanh Kiên lấy cỡ nào cực khổ nhiều đến làm nguyên tắc, khai thác khoáng thạch càng nhiều, có thể lấy được thù lao tự nhiên cũng càng nhiều. Dưới loại tình huống này, bách tính tự nhiên là toàn lực làm việc. Nói trắng ra là quốc doanh quặng mỏ người khai thác khoáng thạch mặc kệ khai thác bao nhiêu, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, chính mình suốt ngày tần tân khổ khổ, chỉ là để cho người khác mua nhà mua xe. Mà Doanh Kiên không chế dưới quặng mỏ, khai thác nhân viên khai thác khoáng thạch càng nhiều, chỗ tốt của bọn họ liền càng lớn. Cố gắng làm việc là vì chính mình mua xe mua nhà, cho nên làm việc hiệu suất tự nhiên không giống mới. Chương 124, khai chiến chương 124, khai chiến có lý rõ ràng nguyên nhân về sau, Doanh Kiên cái này đã từng người làm công đầy đủ minh bạch một cái đạo lý, muốn cho công nhân siêng năng làm việc, tốt nhất để công nhân nhìn thấy hy vọng. Trong ngay mắt, thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua. Theo thời gian để đến được tháng 12, Doanh Kiên đã chuẩn bị kỹ càng cùng gỗ lìn khai chiến. Đạn dược tình huống như thế nào? Quân thượng, trước mắt, chúng ta đã có được 2 triệu phát kim loại định lắp đạn, có thể cung ứng súng máy sử dụng. Coi như Doanh Kiên đã dốc hết toàn lực, nhưng là, thời gian một tháng, khu vực Mộc Dương khai thác đi ra đồng cũng chỉ có 600 tấn tả hữu. Trong đó 400 tấn biến thành súng máy gạt lình đạn, còn lại 200 tấn thì trở thành đạn tháo. Mặc dù nói, 2 triệu phát đạn, xác thực có một ít yếu. Dù sao, lần này tham chiến đại tần quân đội có 2 vạn người, trong đó thuộc về Doanh Kiên 3000 người, là mỗi 50 người trang bị ưỡn một cái súng máy gạt lình, trang bị có súng máy gạt lình 60 rất. Mà đổi thành bên ngoài 17000 người thì là mỗi 100 người trang bị ưỡn một cái súng máy gạt lình, có 170 rất. Mặt khác, còn có 80 rất súng máy gạt lình làm dự bị, cùng còn có 10 rất đặc thù súng máy gạt lình. Tính được, 20.000 đại tần quân đội hết thảy có 320 rất súng máy gạt lình. Mà 2 triệu phát đạn, nhìn số lượng không ít, nhưng là tiến hành điểm bình quân phối lời nói, ưỡn một cái súng máy gạt lình chỉ có thể phân phối đến 6.250 phát đạn. Lấy súng máy gạt lình 1 phút đồng hồ 200 phát xạ tốc đến tính toán, ưỡn một cái súng máy lúc tác chiến ở dưới chỉ có 31 phút đồng hồ. Nói cách khác, tất cả súng máy gạt lình cộng lại đều không đánh nổi 1 giờ kịch liệt tác chiến. Lần này đại tần quân đội tiến công gỗ lìn bộ lạc, có 3 triệu gỗ lìn, tại Doanh Kiên xem ra, tối thiểu súng máy gạt lình đạn muốn so gỗ lìn số lượng nhiều mới có thể. Đáng tiếc là, đồng sản lượng quá ít, thời gian 1 tháng này, coi như Doanh Kiên cấp ra đại lượng chỗ tốt, khu vực Mộc Dương có hạn nhân khẩu, cũng không thể cho Doanh Kiên khai thác ra càng nhiều mỏ đồng. Kỳ thật, 1 tháng 600 tấn đồng đã là một cái rất không tệ thành tích. Nếu như không phải là bởi vì binh công xưởng có thể trực tiếp đem khoáng thạch ra công thành đạn dược, để mỏ đồng nhảy qua tinh luyện kim loại đạo này công nghệ, 1 tháng chỉ sợ ngay cả 300 tấn đồng đều không thể khai thác đi ra. Mông Triệu, lưới sắt trang bị như thế nào? Lần này cùng gỗ lìn chiến tranh, đại tần phương diện chỉ có thể triệu tập 20.000 quân đội, nếu như muốn đánh bại một số lượng 3 triệu gỗ lìn bộ lạc, như vậy tại tác chiến thời điểm, đại tần quân đội tuyệt đối không thể cùng gỗ lìn tiến hành vật lộn. Mặc dù nói, súng trường trả sẽ một có thể trang bị thêm lưới lê, mà lại súng trường trả sẽ bột lưỡi lê 10 phần 10 tiền, bởi vì súng trường trả sẽ bột lưỡi lê chiều dài có thể đạt tới 72 cm. Súng trường trả sẽ bột tại trang bị thêm lưỡi lê về sau, nó chiều dài đã đạt đến 1.88 m. Chiều dài này đã có thể cùng một chút đoạn thương so sánh. Dù sao, đại tần quân đội binh sĩ bình quân thân cao, ước chừng là 1.7 m tả hữu, mà gắn thêm lưỡi lê súng trường trả sẽ bột so với người đều cao. Nhưng là, Doanh Kiên y nguyên không muốn cùng gỗ lìn tiến hành cận thân vật lộn, cho nên lưới sắt liền trở thành ngăn cản gỗ lìn đến gần trọng yếu nhất vật phẩm. Trước đó tác chiến bên trong, đại tần quân đội lấy 5000 người binh lực, đối mặt vượt qua 100.000 gỗ lìn trúng kích, sở dĩ có thể giữ vững phòng tuyến, lưới sắt là phi thường mấu chốt, bởi vì lưới sắt chướng ngại gỗ lìn tiến lên. Có thể nói, nếu như không có lưới sắt trở ngại, gỗ lìn hoàn toàn có thể bằng vào về số lượng ưu thế tuyệt đối, cùng đại tần quân đội triển khai cận thân vật lộn. Song phương một khi bắt đầu cận thân vật lộn, như vậy thương vong tỷ lệ nhất định kéo lên, đến lúc đó, rất dễ dàng tạo thành phòng tuyến sụp đổ. Cho nên, có thể không cùng gỗ lìn cận thân vật lộn cũng không cùng gỗ lìn cận thân vật lộn. Nhưng là muốn làm đến dạng này, như vậy liền cần đại lượng lưới sắt, lấy dùng để thiết trí chướng ngại. Trước đó binh công xưởng chiến đấu chính là dựa vào lưới sắt tạo thành khu vực để gỗ lìn coi như vọt tới trận địa phía trước, cũng vô pháp tới gần chiến hào, là đại tần binh sĩ tranh thủ đến thời gian quý giá. Chiến đấu kế tiếp, đại tần quân đội hỏa lực mặc dù tăng cường, nhưng là đối mặt gỗ lìn số lượng sẽ càng nhiều, cho nên lưới sắt là nhất định. Quân thượng yên tâm, lưới sắt đã chuẩn bị xong. Tốt, đại quân xuất phát. Nặng. Mặc dù nói lần này tham chiến quân đội nhân số không nhiều, nhưng là bởi vì đại lượng súng máy gạt lình cùng pháo ảm sật dòng tồn tại, cho nên 20,000 đại tần quân đội mang theo đại lượng vật tư. Mà lần này tiến công gỗ lìn bộ lạc cùng khu vực Mộc Dương so lĩnh mà ở, cho nên cũng có được dài dằng dặc đường ven biển. Bởi vậy, lần này 20,000 đại tần quân đội chia làm thủy lục hai đầu tiến quân lộ tuyến. Đường bộ 15,000 đại tần quân đội cùng 45,000 dân phu, 30,000 chiếc xe cút kít, 5,000 lạc đà, 2,000 chiếc trâu ngựa xe cộ, tạo thành đội ngũ khổng lồ dọc theo đường ven biển phụ cận tiến lên. Mặt khác 5,000 người thì mang theo trang bị hạng nặng đi đường biển, sau đó dọc theo sông chảy đến nhập gỗ lìn địa bàn. Đường bộ do Ngông Triệu phụ trách, đường thủy thì là Doanh Kiên tự mình dẫn đội. Gỗ lìn không có thuyền, cho nên Doanh Kiên đường này cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mà Mông Triệu đường này liền không giống với lúc trước, vừa mới vượt qua đại tần biên cảnh, Mông Vũ xuất lĩnh kỵ binh du kích liền tao ngộ gỗ lìn. Mấy tên kỵ binh du kích một cái công kích liền xua tan mười mấy cái gỗ lìn. Lần này tác chiến, 15,000 đại tần quân đội, hết thể có kỵ binh 500. Bất quá trên cơ bản đều là kỵ binh du kích, dùng để điều tra địch tình, truyền lại tin tức. Lúc cần thiết, những này kỵ binh du kích cũng có thể biến thành trùng kích kỵ binh, dù sao gỗ lìn không có trọng giáp, trường thương. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, kỵ binh tác dụng kỳ thật không lớn, bởi vì gỗ lìn bình thường đều là ở tại đào móc trong sân động, bốn phía không phải rừng cây chính là đầm lầy loại địa hình này. Cho dù có kỵ binh, cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì mặc kệ là rừng cây hay là đầm lầy, kỵ binh căn bản là không thi triển được. Đây cũng là vì cái gì, tổng số có 20,000 đại tần quân đội, chỉ có 500 kỵ binh nguyên nhân. Địa hình nhận hạn chế, kỵ binh căn bản không có đất dụng võ. Cho nên, lần này tác chiến, kỵ binh chỉ là làm kỵ binh du kích đến sử dụng. Tiếp xuống thời gian 10 ngày, Mông Triệu xuất lĩnh bộ đội chủ lực, tốc độ đi tới 10 phần chậm chạp, một ngày hành quân lộ trình ngay cả 15 dặm đều không có. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì gỗ lìn địa phương quá khó đi, căn bản cũng không có con đường. Mông Triệu mang theo chủ lực nhân viên, chỉ có thể vừa lái đường bắc cầu, một bên chậm chạp tiến lên. Trong một ngày đại đa số thời gian đều là tại mở đường. Trong thời gian này, gỗ lìn mặc dù đối với Mông Triệu phát khởi mấy lần tiến công, nhưng là thường thường mấy trăm binh sĩ một lần tê sạn, liền có thể đánh tan gỗ lìn. So với Mông Triệu cái kia tựa như ốc sên bình thường hành quân tốc độ, Doanh Kiên thì phải tốt hơn rất nhiều. Dù sao đường thủy không cần giống đường bộ một dạng, còn muốn gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Kỳ thật tại đi thuyền xuất phát ngày thứ hai, Doanh Kiên liền đã tới lần này tác chiến mục tiêu. Khu vực Mộc Dương gỗ lìn bộ lạc tụ tập địa, kỳ thật khoảng cách Mộc Dương biên cảnh không đến 200 dặm. Ngồi thuyền lời nói, hai ngày đều không cần. Cái này gỗ lìn bộ lạc tụ tập địa tọa lạc tại bờ biển trong một vùng núi. Tình huống cụ thể không rõ, bất quá có thể khẳng định, liên miên hơn 10 dặm dãy núi phía dưới, có đại lượng gỗ lìn đào móc không gian dưới đất. Mà dãy núi một mặt bên biển, mặt khác ba mặt đều là rừng cây. Doanh Kiên một mực tại phía não, hẳn là đem chiến trường tuyển ở nơi nào. Chiến trường nếu như chọn cách gỗ lìn tụ tập địa xa, như vậy liền rất khó tiêu diệt gỗ lìn sinh lực. Dù sao, đánh không lại còn có thể chạy sao? Cho nên, nếu như muốn để gỗ lìn tập kết toàn bộ bộ lạc lực lượng, như vậy thì nhất định phải đem chiến trường thiết lập tại gỗ lìn tụ tập địa phụ cận. Bởi vì dạng này, gỗ lìn mới có thể tập kết binh lực tiến công. Nhưng vấn đề là, gỗ lìn tụ tập địa xung quanh khu vực đều là rừng cây, không thích hợp đại tần quân đội tác chiến. Mà những ngày này điều tra xuống tới, Doanh Kiên cũng không có phát hiện thích hợp đại tần quân đội tác chiến địa phương. Chương 125, phóng hỏa đốt rừng. Chương 125, phóng hỏa đốt rừng. Suy nghĩ thật lâu, Doanh Kiên quyết định phóng hỏa đốt rừng. Dùng đại hỏa đốt ra một mảnh đất trống đi ra. Bởi vì rừng cây đối với đại tần quân đội hạn chế nhiều lắm. Đầu tiên, rừng cây rậm rạp nghiêm trọng ảnh hưởng ánh mắt. Căn cứ điều tra binh dò xét, gỗ lìn căn cứ xung quanh rừng cây, mặc dù bởi vì gỗ lìn tồn tại, cũng không có địa phương khác như vậy rậm rạp, nhưng là đáng nhìn tuyến phạm vi không sai biệt lắm chỉ có 200 mét. Đây đối với súng trường trả sẽ bột 800 mét tầm sát thương tới nói, suy yếu nhiều lắm. Mà lại đại lượng cây cối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đại tần quân đội đạn sát thương hiệu quả. Dù sao gỗ lìn dáng người nhỏ gầy, chúng vào một phát đạn, dưới đại đa số tình huống đều là bị viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua thân thể. Mà quán xuyên gỗ lìn đạn, nếu như vận khí tốt, còn có thể trúng mục tiêu cái thứ hai gỗ lìn. Nhưng là cây cối tồn tại, sẽ cực kỳ giảm thấp đạn tỷ lệ chính xác. Mặt khác, còn có một chút, thì là cây cối tồn tại là gỗ lìn cung cấp đại lượng yểm hộ nơi trốn. Gỗ lìn địa khu, khí hậu ấm áp, không nói bốn mùa như mùa xuân đi, chí ít tại mùa đông rất nhiều trên cây cối mặt cũng còn có màu xanh lá lá cây. Những thực vật này cho gỗ lìn cung cấp đại lượng tiện lợi. Gỗ lìn bản thân liền là màu xanh lá, chỉ cần hướng những này thực vật màu xanh lá bên trong vừa chui, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện dấu ở thực vật ở trong gỗ lìn. Trong khoảng thời gian này, Doanh Kiên phái đến trên bờ trinh sát, đã có không ít người chết bởi sẽ nói gỗ lìn ngữ cây cối cùng lùm cây. Cho nên, Doanh Kiên quyết định phóng hỏa đốt rừng, cho đại tần quân đội thanh lý ra một mảnh đất trống đi ra. Thế là, ngày thứ hai giữa trưa, Doanh Kiên liền phái người lên bờ, tại trong rừng cây đốt lên lửa. Bởi vì thời gian đã đến mùa đông, mặc dù trong rừng cây còn có rất nhiều thực vật là màu xanh lá, nhưng là mùa đông thời kỳ, trận nơi đây nhiệt độ ước chừng tại 5 độ tả hữu. Cho nên, hỏa hoạn rất nhanh liền bắt đầu tại trong rừng cây bắt đầu cháy rừng rực. Vì tận khả năng nhóm lửa càng nhiều rừng cây, Doanh Kiên còn để các binh sĩ chuyên môn đem pháo thăng thiên hướng trong rừng cây thả. Có ý định phóng hỏa tình huống dưới, rừng cây rất nhanh giấy lên lửa lớn rừng rực. Mà lại, càng mấu chốt chính là, vào lúc giữa trưa, chính Bạch Thiên Hải gió lớn nhất mấy cái đoạn thời gian. Đại lượng gió biển từ trên biển hướng đất liền thổi đi, đại phong hiệp trợ đại hỏa, cấp tốc hướng đất liền thiêu đốt mà đi. Doanh Kiên lựa chọn tại một ngày vào lúc giữa trưa phóng hỏa, kỳ thật chính là cân nhắc đến hướng gió vấn đề này. Tại ban ngày, bờ biển cơ bản đều là quát gió biển. Bởi vì ban ngày thái dương sẽ chiếu sáng, lục địa cùng hải dương đều sẽ hấp thu nhiệt lượng, nhưng là nước biển nhiệt dung riêng cho là muốn so lục địa lớn, mặt đất nhiệt độ liền sẽ lên cao rất nhanh, nhiệt độ lại so với hải dương cao, trên lục địa phương không khí nhiệt độ tương đối cao, mật độ nhỏ liền sẽ lên cao, trên mặt biển không khí liền sẽ thổi hướng lục địa bổ sung, đây chính là gió biển hình thành nguyên nhân. Đang kịch liệt gió biển hiệp trợ bên dưới, hỏa thế cấp tốc hướng đất liền lan tràn ra. Mà Doanh Kiên cũng sớm đã dẫn đầu đội tàu lui về sau. Nhìn xem ngay tại tàn phá bừa bãi hỏa diễm, Doanh Kiên cảm khái, cái này nếu là ở kiếp trước, chính mình không phải tại buổi táng ra bại sản về sau, lại đem ngồi tù mục xương không thể. Theo đại hỏa lan tràn, trong rừng cây xuất hiện rất nhiều tiếng kêu rên. Doanh Kiên có thể nghe được, những âm thanh này rõ ràng là gỗ lìn phát ra tới. Xem ra gỗ lìn tại trong rừng cây mai phục không ít ta, chỉ sợ gỗ lìn đã sớm đang đợi mình lên mở. Xem ra đám lửa này không có làm sai. Gió biển mang theo hung mãnh hỏa diễm không ngừng hướng đất liền lan tràn, mà đại hỏa thiêu đốt sản xuất đại lượng nóng không khí, làm trên không lục địa không khí mật độ tiến một bước giảm xuống. Cái này làm gió biển cũng càng ngày càng kịch liệt. Mãnh liệt gió biển cấp tốc hướng đất liền quét sạch mà đi. Trong thời gian cực ngắn, đem thật to phiến rừng cây biến thành biển lửa. Dù cho ánh mắt không tốt, Doanh Kiên cũng có thể thông qua kính viễn vọng nhìn thấy không ít gỗ lìn bị đại hỏa bức ra rừng cây, chạy bờ biển lấy tránh né đại hỏa. Bất quá, Doanh Kiên nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu động vật hành tung. Nghĩ lại, Doanh Kiên liền minh bạch, có đại lượng gỗ lìn chỗ ở là không có bao nhiêu động vật. Dù sao gỗ lìn thích vô cùng ăn thịt, dù là đối mặt đại đa số động vật hoang dã, một cái gỗ lìn không nhất định là đối thủ. Nhưng là gỗ lìn liền xem như tiến hành đi săn, cũng xưa nay không là hành động độc lập, thường thường thành quần kết đội. Cho nên, coi như lợn rừng cái gì động vật, sức chiến đấu so gỗ lìn mạnh, cũng vô pháp cùng mấy chục thậm chí mấy trăm gỗ lìn đối kháng. Cho nên tại gỗ lìn sinh hoạt địa khu, động vật thưa thớt cũng liền không kỳ quái. Đối với những này chạy đến bờ biển đến tranh né đại hỏa gỗ lìn, Doanh Kiên không có khách khí, để đội tàu tới gần, do các binh sĩ nổ súng bắn giết những này gỗ lìn. Ở một bên là đại hỏa, một bên là đạn tình cảnh bên dưới, đại bộ phận gỗ lìn bị viên đạn giết chết. Một số nhỏ gỗ lìn lựa chọn xông vào bị đại hỏa bao phủ trong rừng cây. Không có trải qua người khai thác rừng cây, tại giấy lên đại hỏa về sau, rất khó tự nhiên dập tắt. Trận này do Doanh Kiên hạ lệnh giấy lên đại hỏa, một mực đốt đi hai thiên tài bởi vì một trận mưa đến mà kết thúc. Mà hai ngày thời gian, đại hỏa thôn phệ tối thiểu vượt qua 600 cây số vuông rừng cây. Gỗ lìn ở lại vài chục tòa ngọn núi, vượt qua một nửa biến thành chùi lùi ngọn núi. Mà đại tần quân đội, tại đại hỏa giấy lên cùng ngày ban đêm, liền bước lên đã biến thành một vùng đất chống bãi biển. Chiếm trước bố trí than đầu trận địa. Các loại đại hỏa dập tắt về sau, 5000 đại tần quân đội cùng 5000 dân phu đã thành lập một cái quy mô không nhỏ than đầu trận địa. Gỗ lìn tại phát hiện đại tần quân đội than đầu trận địa về sau, cấp tốc tập kết binh lực, bắt đầu khởi xướng tiến công. Mà Doanh Kiên cũng bắt đầu may mắn chính mình phóng hỏa đốt rừng cử động. Bởi vì Doanh Kiên thông qua kính viễn vọng thấy được cái kia từng tòa bị đốt trụi lùi trên thân núi, đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang, tiếp lấy đại lượng gỗ lìn từ những cửa động này bên trong bừng lên. Trên một ngọn núi, dạng này cửa hang tối thiểu có mấy chục chỗ. Nếu như không phải là bởi vì đại hỏa đem rừng cây đều đốt không có, chỉ sợ đại tần phương diện căn bản là không có cách biết rõ ràng gỗ lìn binh lực. Mà đối với những này từ trên núi xuất hiện, đang tiến hành tập kết gỗ lìn, Doanh Kiên trực tiếp mệnh lệnh pháo binh bắt đầu pháo kích. Gỗ lìn đợt thứ nhất tiến công, ngay cả binh lực cũng còn không có tập kết hoàn tất, liền bị đại tần quân đội pháo kích đánh tan. Ngay sau đó, Doanh Kiên để cho người ta đem mang theo vũ khí bí mật lên không. Nguyên lai, Doanh Kiên chi đội tàu này chỗ mang theo đại lượng trang bị hạng nặng bên ngoài, còn mang theo nhiều cái khinh khí cầu. Những này khinh khí cầu cũng không phải là binh công xưởng sản xuất, mà là Doanh Kiên chủ trì chế tạo. Bởi vì Doanh Kiên phát hiện, đem đẳng cấp cao hỏa hệ ma thú tinh hạch cùng năng tinh đặt chung một chỗ, có thể cho năng tinh phát ra đại lượng nhiệt lượng, từ đó là khinh khí cầu để cao lên không cần có nhiệt lượng. Thế là, Doanh Kiên không tiếc xuất động mấy trăm binh sĩ, số rất súng máy gạt lình cùng mười mấy môn hỏa pháo, còn xin động mẫu thân mình cùng một chỗ, san giết mười mấy cái cấp 5 trở lên hỏa hệ ma thú. Cuối cùng là để khinh khí cầu trên trang bị đại tần quân đội. Mà có khinh khí cầu, đối với đại tần quân đội tới nói, là phi thường hữu dụng. Mặc dù nói, trước mắt khinh khí cầu không có đủ năng lực tác chiến, nhưng là lại có thể làm không trung đồn quan sát tồn tại. Bởi vì bốn phía điểm cao cơ bản đều thuộc về gỗ lìn khu khống chế, cho nên khinh khí cầu ở trên không trung điều tra liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Thông qua khinh khí cầu, đại tần quân đội có thể đối với xung quanh địa khu có đầy đủ hiểu rõ, mặc kệ là gỗ lìn tập kết binh lực hay là khởi xướng tiến công, đều không thể tránh đi trên bầu trời khinh khí cầu. Mà sự thật cũng xác thực như vậy, theo khinh khí cầu lên không, mặt đất pháo binh rất nhanh liền đạt được chỉ thị, bắt đầu hướng xung quanh gỗ lìn tập kết tiến hành pháo kích. Dù là gỗ lìn đem địa điểm tụ họp đổi thành trong rừng cây cũng giống như vậy, chỉ cần vẫn còn hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong, như vậy gỗ lìn nhất định sẽ bị pháo kích. Cái này khiến gỗ lìn liền tại đại tần quân đội trận địa phụ cận tập kết binh lực đều làm không được, chỉ có thể ở hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên ngoài tập kết binh lực. Chương 126, bí mật bên dưới thông đạo. Chương 126, bí mật bên dưới thông đạo. Bất quá, tại rời xa đại tần quân đội trận địa phương tập kết binh lực cũng là có một cái đại vấn đề, bởi vì đại tần quân đội trang bị pháo ảm sật dòng tầm bắn có thể đạt tới mấy ngàn thước. Nếu như là tại hỏa pháo tầm bắn bên ngoài tập kết binh lực, gỗ lìn liền cần tại binh lực tập kết hoàn tất về sau, vượt qua dài đến mấy ngàn thước hỏa lực bao trùm khu vực. Lấy gỗ lìn hành động tốc độ, 1000 mét khoảng cách, liền cần tối thiểu 6 phút thời gian. Mấy ngàn mét khoảng cách, mang ý nghĩa gỗ lìn đem ở vào đại tần quân đội hỏa pháo đa kích xuống dài đến mười mấy phút. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ đại tần quân đội hỏa pháo phát xạ tối thiểu 20 phát pháo đạn. Nếu như nói, đại tần quân đội hỏa pháo đầy đủ mãnh liệt, thậm chí có thể cho gỗ lìn tại ở gần đại tần quân đội trận địa trước đó, liền tổn thất nặng nề. Mà lại, bởi vì gỗ lìn khoảng cách đại tần quân đội trận địa khoảng cách quá xa, đến trận địa trước cần tiêu hao thời gian dài. Cái này làm đại tần quân đội có thể tại gỗ lìn đến tiến công địa điểm trước đó, liền tập kết đại lượng binh lực. Mà tại đã làm đủ chuẩn bị đại tần quân đội trước mặt, gỗ lìn coi như không có bị hỏa pháo vây sụp đổ, cũng cơ bản không có cơ hội gì có thể đột phá đại tần quân đội trận địa. Toàn bộ ban ngày, gỗ lìn tổ chức nhiều lần tiến công, nhưng tại khinh khí cầu giám sát bên dưới, gỗ lìn chỗ tất cả tiến công hành động đều bị đại tần quân đội nhìn ở trong mắt. Mỗi lần tổ chức lên binh lực tiến công, đều bị cũng sớm đã thấy rõ tình huống đại tần quân đội ngăn cản lại. Gỗ lìn nhiều lần tiến công thất bại, làm đại tần quân đội lợi dụng một cái ban ngày, thành lập nên càng thêm hoàn thiện than đầu trận địa. Vào đêm về sau, gỗ lìn đình chỉ tiến công, mà đại tần quân đội cũng không có dừng lại. Mấy ngàn dân phu thay phiên tại than đầu trên trận địa mặt đảo móc chiến hào, lắp đặt chướng ngại vật, bố trí lưới sắt. Doanh Khiên rất rõ ràng, trước mắt bọn hắn đối mặt gỗ lìn bất quá là số lượng cực ít, số ít mà thôi. Một cái có được 3 triệu số lượng gỗ lìn bộ lạc, tối thiểu có thể điều động 1 triệu gỗ lìn đến tiến công bọn hắn. Hôm nay ban ngày, tính toán đâu ra đấy, gỗ lìn bất quá xuất động 3-4 vạn mà thôi. Điểm ấy gỗ lìn số lượng, so với gỗ lìn bộ lạc bảng đại nhân miệng tới nói, bất quá chỉ là dâu ria số lượng mà thôi. Cho nên, Doanh Khiên rất rõ ràng, gỗ lìn còn không có điều động chân chính chủ lực. Nay chủ yếu là bởi vì đại đa số gỗ lìn không có hoàn thành tập kết, 3 triệu gỗ lìn không có khả năng đều ở cùng một chỗ. Phải biết, đại tần thủ đô thành Hàm Dương bất quá mới hơn 600,000 thường ở nhân khẩu, xem như lưu động nhân khẩu, nhiều nhất không đến 800,000 3 triệu gỗ lìn tụ tập cùng một chỗ, dù cho gỗ lìn so với nhân loại muốn nhỏ gầy nhiều, như vậy 3 triệu gỗ lìn tụ tập cùng một chỗ cũng đã vượt qua thành Hàm Dương nhân khẩu mật độ. Dù sao, thành Hàm Dương thế nhưng là có bao nhiêu nhánh sông cùng đại lượng con đường liên thông các nơi, mà gỗ lìn căn cứ là dưới đất, gỗ lìn mặc dù sẽ đào móc phức tạp dưới mặt đất võng đạo, nhưng là cũng sẽ không mở đảo kênh đảo cùng con đường. Cho nên 3 triệu gỗ lìn tự nhiên không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên là phân tán ra tới. Mà Doanh Khiên trước mắt dưới trướng chỉ có 5.000 đại tần quân đội, mục đích của hắn vẹn vẹn lợi dụng cái này 5.000 người tại gỗ lìn xào huyệt phụ cận thành lập một cái vững chắc than đầu trận địa, có thể cho Mông Triệu xuất lĩnh quân chủ lực đội đến về sau lập tức đầu nhập chiến trường. Bởi vì nhân số có hạn, cho nên tại lúc ban ngày đại tần quân đội trận địa không có thời gian đào móc đại lượng chiến hào. Dù sao không có nhiều như vậy nhân lực có thể tới tiến hành đào móc làm việc, cho nên lúc ban ngày đại tần quân đội chủ yếu cách làm là trước máy xúc thương cùng hỏa pháo trận địa, sau đó bố trí đại lượng lưới sắt, dùng lưới sắt đến xây thành ngăn cản gỗ lìn tiến lên mấu chốt. Tại kiến lập xong một đạo lưới sắt tường về sau, lại hướng bên ngoài thành lập mới lưới sắt tường. Thế là đại lượng dân phu tại quân đội chỉ đạo bên dưới thành lập nên nhiều đạo cao 2m, 1m5 rộng lưới sắt khu cách ly vực. Mỗi đạo lưới sắt khu cách ly vực giữa lẫn nhau cách 20m. Ở giữa cách khu vực có đại lượng tán binh hố cùng 2-3 người trận địa. Thông qua lưới sắt dễ dàng bố trí đặc điểm này, để đại tần quân đội tại ban ngày thành lập phạm vi không nhỏ than đầu trận địa. Mà tới được ban đêm về sau, bởi vì sợ gỗ lìn quét sạch, cho nên than đầu trận địa không còn hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là đem chủ yếu tinh lực tập trung đến trận địa nội bộ, đào móc chiến hào, hoàn thiện ban ngày thành lập than đầu trận địa. Vì cho xây dựng công sự dân phu cung cấp ánh mắt, đại tần quân đội trên trận địa khắp nơi đều là cháy hừng hực đống lửa. Mà tại phòng tuyến bên ngoài, còn có một số đại tần quân đội thành lập được đống lửa, để dùng cho trên trận địa mặt cảnh giới đại tần quân đội cung cấp tầm mắt. Mà liền xem như ban đêm, khinh khí cầu cũng như cũ tại không trung phiêu đãng, là đại tần quân đội cung cấp tầm mắt. Bạch Quý quận Mộc Dương một tên dân chúng bình thường. Một tháng trước, có người tới thôn bọn họ, nói muốn chiêu mộ một đám dân phu, cho triều đình đại quân vận chuyển vật tư, cũng hiệp trợ đại quân làm một ít sống. Mặc dù Bạch Quý nghe nói lần này đại quân muốn tiến công gỗ lìn, khi cái này dân phu rất nguy hiểm, nhưng là không có cách nào, cho thực sự nhiều lắm. Chiêu mộ dân phu người, cho bọn hắn mở đãi ngộ 10 phần hậu đãi, mỗi người mỗi ngày quản 2 bữa cơm không nói, làm xong việc về sau, mỗi ngày còn có thể đạt được 5 mai nửa lượng cùng 3 cân lương thực. Hơn nữa còn là 3 cân trắng bóng gạo, phẩm tướng cực dai. Bạch Quý bị chiêu mộ tiến đến về sau phát hiện, quyết định của mình thật sự là quá chính xác. Bởi vì vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, Bạch Quý bọn hắn chẳng những không có làm việc, còn một mực tại tiếp nhận giáo dục. Có nhân giáo bọn hắn phải làm thế nào đào đất, như thế nào bố trí cái gì lưới sắt. Thậm chí Bạch Quý bọn hắn còn tiếp nhận mấy ngày huấn luyện quân sự. Mặc dù đoạn thời gian, nhưng là Bạch Quý lúc còn trẻ cũng là tham gia cho quân đội, cho nên đối với để bọn hắn sử dụng súng trường, không bao lâu liền học xong. Bạch Quý đang sử dụng qua kiểu mới súng trường về sau, không khỏi không cảm khái, chính mình năm đó làm lính thời điểm, nếu có tốt như vậy vũ khí liền tốt. Đáng tiếc là bây giờ Bạch Quý đã nhanh 40, căn bản không phù hợp quân đội tiêu chuẩn, chỉ có thể làm dân phu, ngẫu nhiên tiếp xúc một chút kiểu mới xuống trường. Mà càng nhiều thời điểm, Bạch Quý hay là tại đảo đất. Thật giống như hiện tại, Bạch Quý đang ăn cho một trận có cá có món ăn cơm tối về sau, liền tại đống lửa chiếu dọi xuống, bắt đầu đảo đất, thành lập chiến hào. Đốt Bạch Quý cấp một quốc chim xuống dưới, quốc chim đánh tới cái gì cứng rắn bất thể. Trực tiếp chấn Bạch Quý hai tay run lên. Bạch Quý cầm lấy một bên bó đuốc, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, Bạch Quý phát hiện, chính mình vừa mới đào móc thời điểm, giống như nện vào một khối đá. Bạch Quý nhìn xem hiện lộ ra một bộ phận tảng đá, lấy tay sờ soạn một chút. Đột nhiên Bạch Quý nhíu mày, bởi vì Bạch Quý phát hiện, tảng đá kia mặt ngoài vết tích rất giống người công xử lý qua. Bạch Quý lấy tay lay mấy lần, tìm được tảng đá biên giới, phát hiện tảng đá kia tựa như là một khối phiến đá. Ngay lúc này, Bạch Quý giống như nghe được một chút thanh âm, mà thanh âm nơi phát ra giống như chính là mình dưới chân tảng đá kia. Bạch Quý nhìn về phía trên đất tảng đá, từ từ nằm xuống, Bạch Quý đem chính mình lỗ tai nằm ở trên tảng đá, rốt cục nghe rõ thanh âm. Bạch Quý nghe được, phía dưới tảng đá phát ra một trận ầm ĩ gỗ lìn tiếng nói chuyện. Bạch Quý lập tận lực nhận ra một vấn đề, chính mình rất có thể đào móc đến gỗ lìn xào huyệt phụ cận. Rất có thể, tại Bạch Quý dưới thân, chính là to lớn gỗ lìn xào huyệt một bộ phận. Loại tình huống này không phải là không được, dù sao, gỗ lìn am hiểu đào móc, bọn hắn than đầu trận địa mặc dù tới gần bờ biển, nhưng là, cái này cũng không đại biểu, gỗ lìn không cách nào đem xào huyệt bao trùm đến bờ biển nơi này. Nghĩ tới đây, Bạch Quý đứng dậy, từ từ xốc lên phiến đá. Mà dưới phiến đá, quả nhiên có một cái cửa hang. Cửa hang cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp một cái gỗ lìn thông qua. Bất quá từ trên vách động lưu lại cái hố nhỏ đến xem, nơi này hiển nhiên là một cái gỗ lìn đào móc lối đi bí mật. Chương 127, thủ vệ than đầu trận địa. Chương 127, thủ vệ than đầu trận địa. Làm trước kia tại Đại Tần trong quân đội phục qua dịch Bạch Quý, tự nhiên đối với loại này địa đạo hiểu rõ vô cùng. Gỗ lìn là phi thường giỏi về tiến hành đào móc, gỗ lìn chẳng những sẽ đào móc ra dưới mặt đất to lớn không gian, đến thỏa mãn với chính mình ở lại nhu cầu. Gỗ lìn sẽ còn tại xào huyệt trung quanh, đào móc đại lượng thông đạo dưới lòng đất. Những thông đạo dưới lòng đất này tác dụng có rất nhiều, một chút thông đạo dưới lòng đất là dùng đến làm thông gió, lấy cam đoan gỗ lìn xào huyệt có thể duy trì không khí mới mẻ, sẽ không bởi vì đại lượng gỗ lìn tụ tập mà xuất hiện thiếu khuyết không khí tình huống. Còn có một số thông đạo dưới lòng đất là dùng đến dẫn nước cùng thoát nước. Những thông đạo dưới lòng đất này có thể cam đoan gỗ lìn xào huyệt sẽ không bị dìm nước không có. Còn hữu dụng đến ra vào xào huyệt cỡ nhỏ cửa vào. Gỗ lìn xào huyệt bình thường sẽ có mấy cái chủ yếu cỡ lớn cửa vào. Những này cỡ lớn cửa vào chủ yếu phụ trách để gỗ lìn ra vào xào huyệt, mà tại cỡ lớn cửa vào bên ngoài còn sẽ có rất nhiều cỡ nhỏ cửa vào. Những này cỡ nhỏ cửa vào bình thường là để chút ít gỗ lìn ra vào. Tỷ như nói, gỗ lìn dùng để tuần tra tiểu đội là sẽ không từ cỡ lớn cửa vào ra vào, mà là từ cỡ nhỏ cửa vào ra vào. Bởi vì gỗ lìn cũng lo lắng, thế lực đối địch sẽ thông qua theo dõi tiểu đội tuần tra, tìm tới cỡ lớn cửa vào vị trí, từ đó đem gỗ lìn ngăn ở trong xào huyệt. Mặt khác, những này cỡ nhỏ cửa vào còn có thể làm gỗ lìn tập kích bất ngờ thế lực đối địch thủ đoạn. Bởi vì cỡ nhỏ cửa vào số lượng đông đảo, mà lại vị trí ẩn nấp, cho nên thường xuyên có gỗ lìn thông qua những này cỡ nhỏ cửa vào xuất hiện tại địch quân cánh bên, thậm chí phía sau. Đồng thời, những này cỡ nhỏ cửa vào kỳ thật cũng là gỗ lìn thoát đi xào huyệt thủ đoạn. Nếu quả như thật có địch nhân ngăn chặn chủ yếu cửa ra vào, nhập vào xâm dưới mặt đất, gỗ lìn tại không cách nào chống cự tình huống dưới, sẽ từ những này cỡ nhỏ cửa vào thoát đi. Mà than đầu trận địa khoảng cách gỗ lìn xào huyệt cũng không tính xa, ở chỗ này có gỗ lìn mật đạo, cũng không có cái gì hiếm lạ. Nơi này có gỗ lìn lối đi bí mật. Bạch Quý một bên cơ bó đuốc, một bên nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói ra. Mà không biết có phải hay không là Bạch Quý xốc lên cửa hang phiến đá hành vi bị gỗ lìn phát hiện, hay là gỗ lìn nghe được thanh âm gì. Chỉ dưới tầm mắt trong thông đạo, xuất hiện một chút gỗ lìn chít chít hoa hoa âm thanh. Tiếp lấy, Bạch Quý liền nhìn thấy một cái gỗ lìn từ trong động khẩu toát ra đầu. Lúc này, cái kia gỗ lìn nhìn xem trắng, mà Bạch Quý cũng nhìn thấy ngoi đầu lên gỗ lìn. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay sau đó, Bạch Quý liền nhặt lên chính mình quốc chim, nhắm ngay gỗ lìn đầu liền đập xuống. Quốc chim chính mình chui vào gỗ lìn đầu, tại chỗ đem cái kia gỗ lìn đập chết. Phù phù, cố kia gỗ lìn thi thể trở xuống trong địa đạo. Chít chít hoa, chít chít hoa gỗ lìn ngữ, địch tập ý tứ. Nơi này có gỗ lìn mật đạo. Gặp gỗ lìn đã xuất hiện, Bạch Quý liền không tiếp tục kiểm chế thanh âm của mình, trực tiếp hô to lên. Phu cận đại tần binh sĩ cấp tốc chạy đến. Mà tại Bạch Quý vừa mới xử lý một cái gỗ lìn tình huống dưới, rất nhanh, lại có một cái gỗ lìn từ cửa hàng xông ra. Bạch Quý không có từng kia do dự, trực tiếp một hỏa đem dán đối phương gỗ lìn trên mặt, lại đem một cái gỗ lìn đánh về trong địa đạo. Theo liên tục hai cái gỗ lìn bị công kích, trong địa đạo gỗ lìn chính là có ngốc, cũng hiểu rõ ra. Bạch Quý chỉ là hướng trong động khẩu nhìn quanh một chút, liền bị một chi gỗ lìn mũi tên bắn trúng bả vai. Bất quá cũng may lúc này, mấy tên đại tần binh sĩ đã đi tới cửa hàng nơi này. Bành bành bành, mấy tên binh sĩ trực tiếp hướng trong động khẩu nổ súng. Sau đó, trong địa đạo không còn có gỗ lìn động tĩnh. Hiển nhiên, mấy tiếng súng vang, vài lui trong địa đạo gỗ lìn. Mà phát hiện gỗ lìn địa đạo tin tức rất nhanh liền truyền đến Doanh Khiên nơi này. Doanh Khỉ hệ sắc lập khắc xuống làm cho, trực tiếp đem phát hiện gỗ lìn địa đạo nổ nát. Doanh Khiên cũng không có điều động nhân viên tiến vào địa đạo ý nghĩ. Dù sao, gỗ lìn đào móc địa đạo rắc rối phức tạp, phía bên mình căn bản không hiểu rõ trong địa đạo bộ tình huống. Tùy tiện phái người đi vào kết quả khẳng định là bị gỗ lìn tiêu diệt hết. Phải biết, gỗ lìn là sẽ ở trong địa đạo bố trí bẫy dập. Không hiểu rõ gỗ lìn địa đạo tình huống, liền tùy tiện tiến vào gỗ lìn địa đạo, vậy đơn giản là cho gỗ lìn đưa đồ ăn. Về phần nói hỏa công dìm nước những phương pháp này, đồng dạng không có quá lớn hiệu quả, bởi vì gỗ lìn cấu trúc dưới mặt đất võng đạo là có thể chướng ngại những thủ đoạn này. Có thể nói, gỗ lìn địa đạo là đem càng trung đã từng đối phó như manh quốc bộ kia, học lô hỏa thuần thanh, cùng tổn thất binh lực, thì như trực tiếp nổ bất việc. Đồng thời, Doanh Khiên yêu cầu đề cao cảnh giác. Nếu than đầu trận địa có thể xuất hiện một cái địa đạo lối ra, liền có khả năng xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Tiếp xuống toàn bộ ban đêm đều không có lại phát sinh sự tình gì. Mà hôm sau, thiên tài vừa mới hơi sáng, số lớn gỗ lìn liền từ trong rừng cây bật ra, hướng Đại Tần quân đội phát khởi tiến công. Trải qua một đêm xây dựng, bây giờ Đại Tần quân đội than đầu trận địa đã sơ cụ số hình. Mặc dù còn không có hoàn toàn hoàn thiện, nhưng là lưới sắt, chiến hào cùng súng máy hỏa pháo trận địa đã hoàn thành hơn phân nửa. Đối với gỗ lìn phát khởi tiến công, Đại Tần quân đội vẫn là kiểu cũ, đầu tiên là pháo binh nã pháo, lại là súng trường khai hỏa. Bất quá, hôm nay gỗ lìn học thông minh, bọn hắn không còn cùng giống như hôm qua, khai thác dày đặc công kích đội hình, ngược lại là phân tán ra đến tiến hành công kích, cái này khiến hỏa pháo sát thương hiệu quả rất là hạ xuống. Đại Tần quân đội chỉ có thể dựa vào súng trường trạ sẽ buộc tiến hành chính xác xạ kích. Bất quá, gỗ lìn mặc dù thông qua một ngày tác chiến, tìm được tại hỏa pháo doanh kích bên dưới giảm bớt thương vong phương pháp, nhưng là khi gỗ lìn công kích đến Đại Tần quân đội trận địa trước thời điểm, lại bị lưới sắt ngăn cản đường đi. Mới đầu, gỗ lìn còn muốn trực tiếp xuyên qua lưới sắt, bất quá rất nhanh, gỗ lìn liền phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách xuyên qua. Mà cao 2 mét lưới sắt tường, lấy gỗ lìn năng lực, căn bản là không có cách nhảy bọn đi qua. Tại lưới sắt tường phía trước, gỗ lìn dừng bước, tiếp lấy Đại Tần quân đội dùng đạn dày đặc, bắt đầu đại lượng sát thương gỗ lìn. Doanh Khiên căn cứ gỗ lìn đặc điểm, đối với súng trường trả sẽ bột đạn tiến hành một chút nho nhỏ cải biến, đem ban đầu trì chế viên đạn đổi thành làm bằng sắt viên đạn. Mặc dù nói đem đạn từ trì chế đổi thành làm bằng sắt sẽ dẫn đến đường đạn tính năng khác biệt, đồng thời sắt tính chất so trì cứng rắn sẽ tạo thành rãnh nòng súng mài mòn càng thêm nghiêm trọng. Tỷ như nói đang sử dụng trì chế viên đạn tình huống dưới, súng trường trả sẽ bột rãnh nòng súng tuổi thọ là 10.000 phát đạn, nhưng là đang sử dụng làm bằng sắt viên đạn tình huống dưới, súng trường trả sẽ bột rãnh nòng súng tuổi thọ có thể sẽ biến thành chỉ có 3.000 phát, thậm chí thấp hơn. Bất quá, sử dụng làm bằng sắt viên đạn cũng là có chỗ tốt. Đầu tiên, chính là làm bằng sắt viên đạn tại trình độ chắc chắn phía trên vượt qua chỉ chế viên đạn. Cái giờ này tại đối phó gỗ lìn thời điểm là phi thường mấu chốt. Bởi vì súng trường trả sẽ bột thiết kế dự tính ban đầu là đối phó nhân loại, mà gỗ lìn cùng nhân loại là có chênh lệch, trong đó lớn nhất khác biệt chính là gỗ lìn hình thể nhỏ gầy. Một phát chỉ chế viên đạn liền xem như tính chất mềm mại, ở chính giữa khoảng cách gần bên trên, chúng mục tiêu gỗ lìn cũng đầy đủ xuyên qua gỗ lìn thân thể. Mà chỉ chế viên đạn tại xuyên qua gỗ lìn thân thể về sau, lại bởi vì tính chất tương đối mềm mại đặc điểm này mà sinh ra nghiêm trọng biến hình. Trên lý luận tới nói, đạn biến hình về sau lại trúng mục tiêu gỗ lìn sẽ tạo thành càng thêm nghiêm trọng vết thương, chế chết tỷ lệ sẽ càng lớn. Nhưng vấn đề là nghiêm trọng biến hình đạn phi hành lộ tuyến sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, mà lại súng trường trả sẽ vượt đạn đường kính có 11 ly, đường kính này viên đạn đánh vào thân cao 1 mét gỗ lìn trên thân, so với nhân loại chịu một phát 12 giờ 7 ly đạn đều thảm. Cho nên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Doanh Khiên quyết định đem súng trường đạn từ chỉ chế đổi thành làm bằng sắt, lấy ra tăng đạn lực xuyên qua. Từ đó để đạn xuyên qua gỗ lìn về sau, ý nguyên có thể bay càng xa. Dạng này, tại cùng gỗ lìn tác chiến thời điểm, một viên đạn liền có cơ hội trúng mục tiêu càng nhiều gỗ lìn. Chương 128, gỗ lìn tập kích. Chương 128, gỗ lìn tập kích. Bởi vì Doanh Khiên đem súng trường trả sẽ bột đạn tiến hành sửa chữa, làm súng trường trả sẽ bột phát xạ làm bằng sắt viên đạn có được càng mạnh lực xuyên qua. Dù là gỗ lìn đã tiến hành phân tán ra đến công kích, nhưng là ý nguyên có rất nhiều gỗ lìn tại công kích thời điểm xuất hiện nhiều con gỗ lìn bị một viên đạn xuyên qua tình huống. Tới gần Đại Tần quân đội trận địa về sau, bị lưới sắt ngăn cản, không cách nào tiến hành tiến lên gỗ lìn, chỉ có thể biến thành Đại Tần binh sĩ biếng ngắm. Cho nên rất nhanh, trận này gỗ lìn tại sáng sớm tổ chức tiến công liền tuyên cáo thất bại. Tiến công mấy ngàn gỗ lìn, tối thiểu tổn thất một nửa trở lên binh lực. Bất quá, gỗ lìn cũng không có từ bỏ tiến công. Đại Tần quân đội vừa mới đánh lui gỗ lìn tiến công, gỗ lìn lập tức từ những phương hướng khác tổ chức tiến công. Bất quá, gỗ lìn tại tập kết binh lực thời điểm, liền bị trên bầu trời khinh khí cầu phát hiện. Cho nên Đại Tần quân đội rất nhanh liền thông qua khinh khí cầu chỉ dẫn, điều động binh lực tại gỗ lìn tiến công phương hướng tập trung đại lượng binh lực cùng hỏa pháo. Gỗ lìn tiến công biến thành không ngừng tặng đầu người hành động. Bất quá, rất nhanh, Đại Tần bên này cũng phát hiện gỗ lìn ý đồ. Gỗ lìn mỗi lần tiến công số lượng cũng sẽ không quá nhiều, chỉ có 2-3 ngàn tả hữu. Mà mỗi một lần tiến công cũng sẽ không lựa chọn tại cùng một cái phương hướng. Tỷ như nói, lần này từ phía tây khởi xướng tiến công, lần tiếp theo bắt đầu từ mặt phía bắc khởi xướng tiến công, lại xuống một lần, lại là phía đông, lại biến thành phía tây. Đại Tần quân đội phát hiện, gỗ lìn ý đồ lợi dụng số lượng ưu thế, không ngừng lôi kéo Đại Tần binh sĩ, để Đại Tần binh sĩ đem đại lượng thể lực lãng phí ở điều động phía trên. Cho nên, rất nhanh, Đại Tần bên này cũng cải biến phương thức tác chiến. Đại Tần bên này bắt đầu thông qua gỗ lìn số lượng đến tiến hành binh lực điều phối. Trên nguyên tắc, cùng gỗ lìn binh lực so sánh là 1:5. Tức, gỗ lìn nếu như tổ chức 5.000 binh lực tiến công, như vậy Đại Tần bên này sẽ không giống ngay từ đầu mở dạng, điều động đại lượng binh lực tiến về ứng đối, để cầu dùng thời gian ngắn nhất đánh lui gỗ lìn, mà là tổ chức 1.000 binh lực nên kích gỗ lìn. Lấy Đại Tần quân đội trận địa cùng vũ khí trang bị, 1.000 đánh 5.000, đầy đủ dùng. Tại lại một lần đánh lui gỗ lìn tiến công sau, khinh khí cầu hướng trên mặt đất Đại Tần quân đội phát ra cảnh báo. Nguyên lai, theo Đại Tần quân đội cải biến sách lược, gỗ lìn cũng cải biến phương thức tấn công. Lần này, vượt qua 50, 000 gỗ lìn từ phía tây đối với đại tần quân đội trận địa phát khởi tiến công. Lít nha lít nhít gỗ lìn phát khởi công kích. 50,000 gỗ lìn từ một cái phương hướng khởi xướng tiến công, chẳng những không có để đại tần quân đội khẩn trương, ngược lại là để đại tần quân đội mừng rỡ. Bởi vì 50,000 gỗ lìn số lượng cố nhiên nhiều, nhưng là đại tần quân đội trận địa chiều dài có hạn. 50,000 gỗ lìn khởi xướng công kích, thế tất dẫn đến gỗ lìn mật độ gia tăng. Cái này là hỏa pháo sát thương cung cấp tuyệt hảo điều kiện. Dù sao, trước đó gỗ lìn là phân tán công kích, hỏa pháo lực sát thương không cách nào hoàn toàn phát huy. Mà bây giờ, gỗ lìn tụ tập trung một chỗ, đúng lúc là hỏa pháo đem lực sát thương phát huy đến cực hạn thời điểm. Thế là trong nháy mắt, đại tần quân đội pháo binh toàn bộ tiến nhập cực tốc bắn hình thức. Trải qua thời gian dài huấn luyện, bây giờ doanh khiên dưới trướng pháo binh chẳng những nã pháo tốc độ so với trước đó đã có tiến bộ rất lớn. Trước đó pháo binh nã pháo xạ tốc bình quân là hơn 40 giây, mà bây giờ sử dụng 6 tờ UNG pháo giã chiến đạm sật dòng pháo binh, nã pháo tốc độ có thể đạt tới mỗi 30 giây một pháo, nã pháo thời gian tăng lên một nửa. Cái này làm tại bằng nhanh nhất tốc độ nã pháo tình huống dưới, trước đó đánh 2 pháo thời gian, hiện tại có thể đánh 3 pháo, hỏa lực mật độ tăng lên một nửa. Vì bằng nhanh nhất tốc độ nã pháo, đại tần pháo binh không có giữa đường tiến hành số liệu điều chỉnh, hỏa pháo một mực bảo trì một vài theo nã pháo. Tại công kích gỗ lìn thủy triều ở trong, chế tạo một mảnh hỏa pháo khu vực phong tỏa, đem đại bộ phận gỗ lìn đều cách trở tại hỏa pháo tuyến phong tỏa bên ngoài. Mà những cái kia không có bị hỏa pháo phong tỏa gỗ lìn, tự nhiên giao cho súng trường đến xử lý. Ngay tại đại tần quân đội trận địa phía tây đánh khí thế ngất trời thời điểm, phía đông trận địa phía trước mặt đất đột nhiên xuất hiện đại lượng gỗ lìn cửa vào mật đạo. Chỉ gặp sườn đông trận địa phía trước mấy chục mặt đất, tại trong thời gian cực ngắn liền xuất hiện đại lượng cửa hang. Ngay sau đó, số lớn gỗ lìn từ những cửa động này bên trong bừng lên. Địch tập. Sườn đông trận địa đại tần binh sĩ lập tức hô to lên. Chỉ là vì ứng đối phía tây gỗ lìn tiến công, trước kia phía đông trận địa quân coi giữ bị điều một nửa tiến về phía tây. Tăng thêm, đại đa số phía đông quân coi giữ lực chú ý đều bị phía tây chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, mà lại đại tần quân đội không nghĩ tới gỗ lìn thế mà lại tại phía đông trận địa phía trước mấy chục mét địa phương xuất hiện, dẫn đến đại tần quân đội bị gỗ lìn đánh một trở tay không kịp. Bất quá cũng may, trận địa phía trước lưới sắt lần nữa ngăn trở gỗ lìn tới gần. Dựa vào lưới sắt trở ngại, sườn đông trên trận địa chút ít quân coi giữ tạm thời ổn định lại cục diện. Bất quá, rất nhanh, đại tần quân đội liền phát hiện gỗ lìn thế mà đã nghĩ đến thông qua lưới sắt tường phương pháp. Chỉ gặp gỗ lìn từ trong địa đạo lấy ra đại lượng đầu gỗ, những này đầu gỗ ba lượng dễ buộc trùng một chỗ. Ngay sau đó, gỗ lìn đem những này đầu gỗ đặt ở lưới sắt trên tường. Sau đó, gỗ lìn dẫm lên những này đầu gỗ, vượt qua lưới sắt tường. Hứa Thả là một tên quân hầu, hôm nay là bọn hắn đội 100 người phụ trách sườn đông trận địa một đường phòng giữ làm việc. Nhưng là bởi vì cho tới nay gỗ lìn đều không thể uy hiếp bọn hắn, chỗ Hứa Thả để cho mình dưới trướng bách nhân đội phần lớn người đến 2-3 tuyến trận địa nghỉ ngơi. Nhưng không có nghĩ đến, lại bị gỗ lìn từ dưới đất tập kích. Mà lại, gỗ lìn thế mà đã tìm được đột phá lưới sắt tường phương pháp. Nhìn xem gỗ lìn tại mấy chục chỗ địa phương nó đột phá, Hứa Thả dưới trướng trước mắt chỉ có hơn 30 người tại một đường trận địa. Chút người này, một người cản một lỗ hổng đều không đủ. Giữ vững. Hứa Thả hô to lên. Bây giờ tình huống, coi như lại như thế nào gian nan, cũng chỉ có thể tự thủ. Hứa Thả rút ra chính mình súng lục cổ quay dị mình tổng M1858. Bành bành bành. Liên tục mở ba thương, đem hai cái đến gần gỗ lìn đánh chết. Vương Quân, đi tổ chức trong đội những người khác, giữ vững hàng hai trận địa, ta dẫn người ở chỗ này ngăn trở gỗ lìn. Nói xong, Hứa Thả đem súng lục cổ quay dị mình tổng M1858 bên trong còn lại 3 phát đạn đánh xong. Thay đổi mới ổ đạn về sau, rút ra súng trường trả sẽ bột lưới lê. Chuẩn bị kỹ càng gỗ lìn triển khai cận chiến. Hứa Thả vừa mới rút ra lưới lê, một cái gỗ lìn liền từ nơi không xa nhảy vào trong chiến hào. Hứa Thả thừa dịp cái kia gỗ lìn sắc lập đủ chưa ổn thời điểm, xông tới, trực tiếp một đao chém vào gỗ lìn trên cổ. Thế đại lực trầm một kích công kích, trực tiếp đem cái này gỗ lìn đầu bổ xuống. A tức qua, vừa mới chém chết một cái gỗ lìn, Hứa Thả liền nhìn thấy một cái khác gỗ lìn đang đứng tại chiến hào liền bên trên. Cái này gỗ lìn trên tay cầm lấy một cây dùng dây thừng cột vào một khối đá giản dị vũ khí, đang định hướng Hứa Thả trên đầu chào hỏi. Bành! Hứa Thả tay mắt lanh lẹ, trước một bước nổ súng, đánh chết cái này gỗ lìn. Nhưng là lúc này càng ngày càng nhiều gỗ lìn nhảy vào trong chiến hào mặt. Một đường trận địa đại tần binh sĩ vẹn vẹn chỉ có hơn 30 người. Đối mặt tiến vào chiến hào gỗ lìn, bọn hắn mặc dù anh dũng tác chiến, nhưng là làm sao, gỗ lìn số lượng càng giết càng nhiều. Bất quá, cũng bởi vì một chút trận địa hơn 30 tên đại tần binh sĩ kéo dài, để gỗ lìn không cách nào nhanh chóng đến hàng hai trận địa. Tại hàng hai quân coi giữ cấp tốc tổ chức đứng lên, bắt đầu ngăn cản gỗ lìn. Hàng hai trận địa hỏa lực áp chế, để đại bộ phận gỗ lìn không cách nào đột phá phòng tuyến. Bất quá cho dù có hàng hai trận địa hỏa lực áp chế, một đường trận địa bên trong gỗ lìn y nguyên còn tại không ngừng gia tăng. Bành! Hứa Thả đem súng ngắn ổ quay bên trong cuối cùng một phát đạn đánh xong, tiếp lấy đem súng lục ném ra, đập trúng một cái gỗ lìn. Hắn đứng tại một đường chiến hào cùng hàng hai chiến hào ở giữa giao thông hào, hô lớn, hướng ta chỗ này ném phát đạn. Chương 129, một trận chiến phân thắng thua một chương 129, một trận chiến phân thắng thua 100 giải. Ngươi mau tới đây a. Vương Quân nhìn xem cầm một thanh lưới lê, gắt gao giữ vững giao thông hào Hứa Lại. Hy vọng Hứa Lại có thể nhanh lên tới hàng hai trận địa. Hứa Lại nhìn một chút trong chiến hào mặt gỗ lìn, hắn cũng không có rút lui. Vương Quân, ta lệnh cho ngươi, ném mạnh phát đạn. Hứa Lại biết, hắn không thể đi, gỗ lìn đã chiếm cứ bọn hắn bách đội thủ vệ một đường chiến hào. Nếu như không nhanh chóng đem những này gỗ lìn tiêu diệt, như vậy những này gỗ lìn liền có thể thông qua chiến hào, cấp tốc hướng những phương hướng khác thẩm thấu. Bởi vì thời gian có hạn, đại tần quân đội đào móc chiến hào còn không phải phi thường hoàn thiện, toàn bộ bãi cắt trận địa chiến hào mặc dù là đa trọng hình khuyên chiến hào, nhưng là mỗi một tầng hình khuyên chiến hào đều là toàn bộ liên thông, một khi có một chút đột phá, không có kịp thời ngăn cản, mặt khác khu vực chiến hào cũng sẽ bị đột phá. Cho nên Hứa lại biết nhất định phải nhanh tiêu diệt trong chiến hào mặt gỗ lìn, để đại tần quân đội một lần nữa chiếm lĩnh chiến hào. Nặng, tạc đạn chuẩn bị, ném. Sau đó, hàng hai trận địa quân coi giữ đem từng cái gói thuốc nổ nhóm lửa, nhìn về phía một đường trận địa. Gói thuốc nổ loại vật này tại đại tần trong quân đội cũng sớm đã có trang bị. Đại tần quân đội gói thuốc nổ kỳ thật có thể tính là một loại tương đối nguyên thủy lựu đạn. Đại tần quân đội cây đốt thuốc cùng khối chỉ, quặng sắt cặn bã hoặc nồi sắt mảnh vỡ những vật này để vào móc sạch làm trong hồ lô, sau đó tại hồ lô cái cổ bên trong nhét vào cỏ nhị làm ngòi nổ. Sử dụng lúc chỉ cần nhóm lửa nó ngòi nổ, sau đó nhanh chóng ném về mục tiêu là có thể. Loại này nguyên thủy lựu đạn được xưng là hồ lô phi lôi. Bất quá loại này nguyên thủy lựu đạn bởi vì thể tích trọng lượng tương đối lớn, cho nên ném mạnh khoảng cách có hạn, mà lại vì truy cầu lực sát thương, nội bộ chứa thuốc nổ cũng tương đối lớn, dẫn đến loại hồ lô này phi lôi sát thương khoảng cách bình thường đều vượt qua ném mạnh khoảng cách, cho nên đồng dạng tại giã chiến tình huống dưới là sẽ không sử dụng. Đại đa số thời điểm đều là tại thủ thành thời điểm từ trên tường thành ném xuống, hoặc là sử dụng một chút công cụ bắn ra đi, tỉ như một cái cỡ lớn ná cao su. Mà đại tần quân đội bây giờ xác thực có một ít hồ lô phi lôi, nhưng là số lượng cũng không nhiều, chủ yếu là bởi vì làm vật chứa hồ lô khó tìm. Doanh Kiên kỳ thật cũng nghĩ cho đại tần quân đội trang bị lựu đạn loại vũ khí này, nhưng là làm sao binh công xưởng còn không cách nào sinh sản đúng nghĩa lựu đạn, cho nên chỉ có thể đem đại tần quân đội trước kia đang sử dụng một chút vũ khí dùng để ném tiếp tục sử dụng. Hồ lô phi lôi là một loại số lượng không nhiều vũ khí, mà lại đối với người sử dụng có rất cao yêu cầu, dù sao lúc này ngòi nổ nhưng không có định thời gian, thiêu đốt thời gian là không cách nào xác định. Bởi vậy, đang sử dụng hồ lô phi lôi thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện người sử dụng không cách nào chuẩn xác nắm chắc thời gian, dẫn đến hồ lô phi lôi quá sớm bạo tạc loại chuyện này. Cho nên, muốn sử dụng hồ lô phi lôi, nhất định phải là can đảm hơn người binh sĩ. Mặt khác, ném mạnh hồ lô phi lôi binh sĩ, còn phải là trong quân lực lượng lớn binh sĩ. Có đảm lượng, khí lực lớn, người như vậy sẽ không quá nhiều. Cho nên, nói như vậy, trong một chi đội ngũ mặt vẹn vẹn chỉ có số người cực ít có thể trở thành ném mạnh hồ lô phi lôi nhân viên. Chỉ gặp mấy tên cường tráng đại tần binh sĩ, hai tay để trần, cầm lấy hồ lô phi lôi chuẩn bị tiến hành ném mạnh. Hồ lô phi lôi ném mạnh nhân viên cánh tay trần là trải qua thời gian dài nghiệm chứng. Đại tần quân đội phát hiện, tại ném mạnh hồ lô phi lôi lúc, cánh tay trần có thể giảm bớt tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì ánh sáng cổ tình huống dưới, quần áo sẽ không nhiễm phải thuốc nổ, hoặc là bị dây dẫn nổ nhóm lửa quần áo. Đốt lên hồ lô phi lôi ngoài nổ, mấy tên đại tần binh sĩ, luân viên cánh tay lập tức đem hồ lô phi lôi văng ra ngoài. Làm chuyên môn ném mạnh hồ lô phi lôi nhân viên, mấy người kia ném mạnh kỹ xảo hết sức xuất sắc. Mấy quả hồ lô phi lôi toàn bộ lạc tiến vào một đường trận địa trong chiến hào mặt. Rầm rầm rầm. Vài tiếng kịch liệt bạo tạc trực tiếp quét sạch một đường chiến hào. Bởi vì đại tần quân đội hồ lô phi lôi khoảng chừng gần nặng 10 cân. Bên trong thuốc súng đen tối thiểu có 5 cân trọng lượng. 5 cân thuốc súng đen bạo tạc uy lực đã tương đương với 1 cân tờ nở tờ thuốc nổ bạo tạc uy lực. Đại tần quân đội đào móc chiến hào, bình thường là có rộng 2m, 1m8 sâu. Tại chiến hào trong loại hoàn cảnh này, 5 cân thuốc súng đen đầy đủ để dài mấy chục mét độ chiến hào bên trong tất cả gốc cắt bọn sinh vật cảm nhận được bạo tạc lực sát thương. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, dọc theo chiến hào hướng hai bên quyết tán. Nhảy vào chiến hào gỗ lìn trực tiếp bị mấy cái này hồ lô phi lôi thanh lý đi hơn phân nửa. Kỳ thật đại bộ phận gỗ lìn cũng không có bị tạc chết, mà là bị nổ tung sóng xung kích chấn động ngất đi. Lúc này, mặt khác trận địa quân coi giữ cũng tăng việc tới. Nhìn thấy viện quân đến, vương quân biết trận địa không sao. Theo đại lượng viện quân đến, đại tần quân đội hỏa lực trong nháy mắt dày đặc đứng lên. Tập kích gỗ lìn trực tiếp bị ách chế trụ. Tại hỏa lực dày đặc bên dưới, còn lại còn không có vượt qua lưới sắt gỗ lìn, bị trực tiếp đánh băng. Đại đa số gỗ lìn chết bởi đạn dày đặc, còn lại gỗ lìn thì là từ xuất hiện địa đạo chạy trốn trở về. Gặp gỗ lìn đã bị đánh lui, vương quân hô lớn. Bên trên lưới lê, hàng hai trận địa đại tần quân đội cho súng trường tốt nhất lưới lê, thông qua giao thông hào tấn công vào một đường trận địa chiến hào. Lúc này một đường trận địa trong chiến hào mặt gỗ lìn cơ bản đã bị hồ lô phi lôi nổ thất điên bắt đảo, mà tiến hành phản công đại tần quân đội đương nhiên sẽ không khách khí, đối với trong chiến hào gỗ lìn trực tiếp chính là một lưới lê. Tại hao tốn vài phút về sau, đại tần quân đội một lần nữa đoạt lại mất đi trận địa, mà gỗ lìn tại phía đông tập kích cuối cùng đều là thất bại về sau, phía tây gỗ lìn cũng tại ném 20,000 bộ thi thể về sau, lựa chọn rút lui. Mặc dù lần này gỗ lìn dương đông kích tây không thành công, nhưng là lại là gỗ lìn lần thứ nhất tấn công vào đại tần quân đội chiến hào. Nếu như không phải ứng đối thỏa đáng, rất có thể sẽ tạo thành một đường trận địa đại lượng mất đi tình huống. Mà lần này tác chiến, đại tần quân đội cũng xuất hiện trước mắt đến nay lớn nhất thương vong, vượt qua 50 người chiến tử, trong đó hơn phân nửa chết bởi gỗ lìn tại phía đông phát khởi tập kích. Gỗ lìn tại phía đông tập kích để đại tần quân đội ý thức được, tại gỗ lìn trên địa bàn cùng đối phương tác chiến, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Đồng thời, tại đánh lui gỗ lìn lại một lần tiến công về sau, đại tần quân đội lần nữa bắt đầu giao đấu quy mô lớn loại bỏ làm việc, là phải là tìm tới trước đó không có tìm được địa đạo cửa ra vào. Dù sao, lần này gỗ lìn thông qua địa đạo, tại trận địa tuyến đầu đột nhiên xuất hiện, đánh đại tần quân đội một trở tay không kịp. Như vậy lần tiếp theo, liền có thể thông qua địa đạo trực tiếp từ Đại Tần quân đội trận địa ở trong xuất hiện, loại chuyện này không phải là không được. Cho nên đang nghiêm mật bài xích gỗ lìn địa đạo đồng thời, Đại Tần quân đội còn tại trên trận địa bố trí ống nghe đất, lấy nghe lén gỗ lìn khả năng xuất hiện đào móc địa đạo cử động. Mà trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Đại Tần quân đội cùng gỗ lìn lâm vào một loại bình an vô sự tình huống. Gỗ lìn phương diện, trừ điều động một chút gỗ lìn tu liễm gỗ lìn thi thể bên ngoài, không còn động tĩnh khác. Liền ngay cả buổi tối quy mô nhỏ quấy rối đều không có. Mà đối với gỗ lìn cử động, Đại Tần quân đội tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao đại lượng gỗ lìn đóng thi thể tích tại trận địa trước, tạo thành ảnh hưởng vẫn là vô cùng ác liệt. Cho nên đối với thu nạp thi thể gỗ lìn, Đại Tần phương diện cũng không có cử động gì. Mà Đại Tần phương diện mặc dù không biết gỗ lìn có tính toán gì, bất quá Đại Tần quân đội thì là tiếp tục gia cố hoàn thiện hiện hữu trận địa. Tại trải qua nhiều ngày hoàn thiện về sau, Đại Tần quân đội trận địa đã đạt đến hoàn toàn hình thể thái. Lúc này Đại Tần quân đội trận địa hết thể do 5 cái hình khuyên trận địa tạo thành, mỗi cái hình khuyên trận địa ở giữa đều dùng lưới sắt ngăn cách, lấy giao thông hào tiến hành kết nối. Trong đó phía ngoài nhất một đường trận địa chiến hào hiện lên gợn sóng tuyến đào móc. Tại nội bộ hình khuyên trận địa ở giữa còn bố trí súng máy trận địa. Chương 130, một trận chiến phân thắng thua 2. Chương 130, một trận chiến phân thắng thua 2. Sở dĩ đem chiến hào đào móc thành gợn sóng tuyến hình dạng, dĩ nhiên là có tác dụng ý đầu tiên, gợn sóng hình chiến hào có thể gia tăng hỏa lực, so với một đường thẳng, gợn sóng hình chiến hào có thể dung nạp nhân số càng nhiều, cái này có thể để cao hỏa lực mật độ. Lại có là, gợn sóng hình trận địa đối với súng máy trận địa bố trí có càng lớn chỗ tốt. Súng máy đại đa số thời điểm, kỳ thật cũng không phải là bố trí ở chính diện, mà là bố trí tại mặt bên. Bởi vì đem súng máy bố trí tại mặt bên, có thể hình thành so chính diện càng lớn sát thương phạm vi. Mà Đại Tần quân đội chiến hào đào móc thành gợn sóng tuyến, thì có thể cho từng cái trận địa ở giữa lẫn nhau hình thành hỏa lực đan xen. Mà lại, chiến hào là gợn sóng tuyến, coi như gỗ lìn đột tiến chiến hào, cũng sẽ không một mực giết tới đáy. Có đối lượng, liền có thể tại trong chiến hào mặt khẩn cấp bố trí chặn đánh. Đương nhiên, gợn sóng hình chiến hào có chỗ tốt tự nhiên có chỗ xấu, đó chính là đỉnh điểm vị trí dễ dàng lọt vào trọng điểm công kích. Cho nên, vì cho đỉnh điểm vị trí gia tăng hỏa lực, Đại Tần quân đội lại xây dựng một đường bãi đất điểm hỏa lực. Những này chút cao điểm hỏa lực là dùng đào móc chiến hào hình thành bùn đất, cất vào bao cắt bên trong, chồng chất mà thành điểm hỏa lực. Dạng này điểm hỏa lực mặc dù vẹn vẹn chỉ có cao vài thước, nhưng là đã tại Đại Tần quân đội trên trận địa điểm cao. Chiếm cứ những này điểm cao tình huống dưới, ở phía trên an trí súng máy gạt lỉnh, có thể hữu hiệu phong tỏa điểm hỏa lực xung quanh vài trăm mét khu vực, bao quát đại đa số chiến hào cùng giao thông hào. Đồng thời, những điểm hỏa lực này sẽ trở thành trợ giúp chiến hào quân coi giữ mấu chốt tồn tại. Có thể nói, chỉ cần những điểm hỏa lực này tồn tại, gỗ lìn liền rất khó nhanh chóng chiếm lĩnh chiến hào. Mà theo Đại Tần quân đội trận địa dần dần hoàn thiện, Mông Triệu xuất lĩnh chủ lực đại quân cũng coi như chạy tới chiến trường. Tại Doanh Kiên phái ra thuyền dẫn đạo bên dưới, Mông Triệu xuất lĩnh 15,000 quân đội thành công tại quy định thời gian đã tới chiến trường. Mông Triệu 15,000 người gia nhập, làm Đại Tần quân đội trận địa càng thêm hoàn thiện. Bởi vì trong trận địa quân coi giữ càng nhiều. Tại Mông Triệu bộ đến chiến trường về sau, tại 35,000 dân phu hiệp trợ bên dưới, Đại Tần quân đội lần nữa đối với hiện hữu trận địa tiến hành quyết trương. Bất quá, Đại Tần quân đội cũng không có lần nữa mở rộng chủ trận phạm vi, mà là tại chủ trận đông, bắc, tây ba mặt xây dựng ba cái thứ yếu trận địa. Cái này ba cái thứ yếu trận địa cùng chủ trận dựa vào nhau, góc cạnh tương hỗ. Đồng thời, tại ba cái thứ yếu trên trận địa mặt đều an bài hỏa pháo trận địa. Đồng thời, ba cái thứ yếu trận địa hoàn toàn ở vào chủ trận hỏa pháo trợ giúp phạm vi bên trong. Cái này ba cái thứ yếu trận địa tồn tại sẽ tại gỗ lìn thời điểm tiến công trước suy yếu gỗ lìn binh lực. Nếu như gỗ lìn không trước nổ ba cái thứ yếu trận địa mà trực tiếp tiến công chúa trận lời nói, như vậy liền sẽ đứng trước nhiều cái phương hướng hỏa lực đan xen. Hơn 3 vạn dân phu xây dựng tốc độ là thật nhanh, vẹn vẹn 2 ngày 3 cái thứ yếu trận địa liền xây dựng hoàn tất. Mỗi một cái thứ yếu trận địa, Doanh Kiên đều an bài 2000 quân coi giữ. Bất quá vì cam đoan hỏa lực lẫn nhau trợ giúp, Doanh Kiên cho mỗi một cái thứ yếu trận địa hỏa pháo số lượng đều là vượt qua ngạch định mức. Mỗi một cái thứ yếu trận địa bố trí có 20 cửa 6 tờ UNG pháo giá chiến hạm sở rộng. Tại trận địa cấu trúc sau khi hoàn thành, Doanh Kiên bắt đầu an bài dân phu rút lui. Mặc dù trong khoảng thời gian này, gỗ lìn một mực không có tiến công, nhưng là tất cả mọi người biết, gỗ lìn chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Không có ai biết gỗ lìn đang chờ đợi cái gì, có lẽ là gỗ lìn đang tiến hành binh lực tập kết, cũng có thể là gỗ lìn có cái gì mới tác chiến phương án. Bởi vì lúc trước tác chiến ở trong, được chứng kiến gỗ lìn năng lực tác chiến Doanh Kiên, rất rõ ràng, gỗ lìn khẳng định đang nghĩ biện pháp đền bù bọn hắn cùng Đại Tần quân đội ở giữa to lớn hỏa lực chênh lệch. Chỉ là trước mắt, không có ai biết gỗ lìn dự định như thế nào đền bù cùng Đại Tần quân đội chênh lệch. Mà lại, Đại Tần quân đội xây dựng trận địa có hạn, không có khả năng dung nạp nhiều như vậy dân phu, cho nên trừ chút ít dân phu bị lưu lại bên ngoài, đại bộ phận dân phu đều sẽ bị thuyền trở về khu vực Mục Dương. Đồng thời, tại trở về thời điểm, thuyền sẽ mang theo một nhóm vật tư trở về, chủ yếu là đạn dược, lương thực, dược phẩm, lưới sắt những vật tư này. Doanh Kiên vì nhanh chóng hành động, mặc dù tổ chức quy mô khổng lồ dân phu bộ đội hậu cần, nhưng là trên thực tế, càng nhiều vật tư hay là cần thông qua đường biển vận chuyển tới. Mà tại xuất chinh trong khoảng thời gian này, khu vực Mục Dương mỏ đồng khai thác cũng không có dừng lại. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, binh công xưởng lại sẽ ra sinh một chút kim loại định lắp đạn thuốc. Đối với Doanh Kiên tới nói, kim loại định lắp đạn số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao, không ai sẽ ghét bỏ chính mình đạn dược không đủ. Cứ như vậy, Doanh Kiên để đội tàu đem dân phu từng đám đưa tiễn, đồng thời đem càng nhiều vật tư vận chuyển đến chiến trường. Mà thời gian rất nhanh lại qua 5 ngày, 5 ngày này thời gian, gỗ lìn vẫn không có động tĩnh gì, trừ mỗi ngày điều động chút ít gỗ lìn ở ngoại vi giám thị đại tần quân đội bên ngoài, liền không có phát hiện càng nhiều gỗ lìn. Mà trong khoảng thời gian này, Doanh Kiên cũng làm cho hậu phương đem càng nhiều hỏa pháo vận chuyển đi qua. Lần này vận chuyển tới cũng không phải 6 tờ OUNZ pháo ảm sật rộng, mà là 12 tờ OUNZ cùng 20 tờ OUNZ pháo giã chiến ảm sật rộng. Trước đó là bởi vì hành quân, cho nên không tiện mang theo những này tương đối nặng hỏa pháo, bây giờ trận địa đã vững chắc, lại có đường biển có thể vận chuyển, Doanh Kiên tự nhiên đem những này uy lực càng lớn hỏa pháo vận chuyển đi qua. Có những này uy lực càng lớn hỏa pháo, treo lên gỗ lìn đến, tự nhiên là làm ít công to. Mà liền tại ngày thứ 6, gỗ lìn bắt đầu hành động. Bởi vì chính hôm đó, trên bầu trời bắt đầu mưa. Mặc dù dưới mưa cũng không lớn, lớn nhất thời điểm cũng bất quá là mưa vừa, càng nhiều thời điểm, chỉ là tí tách mưa nhỏ, nhưng là, gỗ lìn ngay tại cái này ngày mưa phát khởi tiến công. Hay là toàn diện tiến công. Khi bầu trời bên trong bắt đầu trời mưa thời điểm, đại tần quân đội xung quanh, vài chục tòa cũng sớm đã an tĩnh thật lâu trên núi, từng cái che lấp vật nhau nhau bị xốc lên, đại lượng gỗ lìn từ từng đầu cũng sớm đã đào móc tốt trong sân đạo, vọt ra. Đồng thời, khinh khí cầu cũng phát hiện nơi xa hàng ngàn hàng vạn mãnh liệt mà đến gỗ lìn. Tại mùa đông này ngày mưa bên trong, cũng sớm đã hoàn thành binh lực tập kết gỗ lìn, đối với 20.000 đại tần quân đội phát khởi tổng tiến công. Phải biết, gỗ lìn đã nhịn rất lâu, 20.000 đại tần quân đội, thế mà tại cửa nhà bọn họ an trí xuống tới. Đây quả thực thì tương đương với tại cửa nhà mình đi, còn tại kéo về sau, không cho phép tự mình xử lý rơi. Gỗ lìn mặc dù là một cái xã hội tính tỉ như nhân loại chủng tộc, nhưng là, người ta gỗ lìn cũng là muốn mặt mũi. Nếu để cho mặt khác gỗ lìn bộ lạc biết, bọn hắn bộ lạc bị 2 vạn nhân loại quân đội ngăn ở cửa nhà, nào sẽ bị mặt khác gỗ lìn bộ lạc chế giễu, đồng thời có dạng này lịch sử, để những cái kia cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc như thế nào tin tưởng ngươi, gia nhập ngươi. Cho nên đối với gỗ lìn tới nói, Doanh Kiên xuất lĩnh 20.000 đại tần quân đội là nhất định phải giải quyết hết tồn tại, nếu không, về sau, bọn hắn cái này gỗ lìn bộ lạc, tại toàn bộ gỗ lìn quần thể bên trong, liền không có đến lan lộn. Nhìn xem đưa lên báo cáo, Doanh Kiên biết, gỗ lìn tổng tiến công bắt đầu. Nhìn xem mưa bên ngoài, Doanh Kiên biết vì cái gì gỗ lìn sẽ chọn hôm nay tiến công, bởi vì trời mưa. Tại gỗ lìn xem ra, trời mưa xuống xuất hiện, sẽ để cho đại tần quân đội vũ khí mất đi hiệu quả. Dạng này, gỗ lìn liền có thể triệt tiêu cùng đại tần quân đội ở giữa vũ khí to lớn chênh lệch. Dù sao, đại tần quân đội sử dụng vũ khí thuốc súng chuyện này, cũng không phải là bí mật gì. Gỗ lìn cũng thu được qua đại tần quân đội súng đạn. Cho nên, gỗ lìn phi thường rõ ràng đại tần quân đội vũ khí tình huống. Nếu là lúc trước, như vậy gỗ lìn lựa chọn tại ngày mưa tiến công, cũng không có vấn đề gì. Bởi vì thời điểm trước kia, trời mưa xác thực đối với đại tần quân đội 10 phần chí mạng. Bởi vì thuốc nổ dễ dàng bị dầm mưa ẩm ướt. Nhưng là bây giờ, trời mưa mặc dù sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là, ảnh hưởng có hạn. Chương 131, một trận chiến phân thắng thua 3 chương 131, một trận chiến phân thắng thua 3 bởi vì bây giờ đại tần quân đội, súng trường trả sẽ bột cố nhiên còn tại sử dụng bằng giấy định lắp đạn, nhưng là, những này bằng giấy định lắp đạn, cũng không phải là dùng giấy cây đốt thuốc cùng viên đạn gói kỹ là được. Đầu tiên là bằng giấy vỏ đạn sử dụng cũng không phải là phổ thông giấy, mà là giấy dầu. Mặt khác, vì đề cao bịt kín tính cùng gia tăng chống nước phòng ẩm năng lực, bằng giấy vỏ đạn bên ngoài còn bôi một tầng mỡ đậu và son. Mặc dù nói, không có khả năng cam đoan mỗi một phát đạn dược đều làm đến 100% chống nước, nhưng là có thể cam đoan tại nhất định hoàn cảnh bên dưới, đạn dược y nguyên có thể tiến hành kích phát. Đồng dạng, hỏa pháo phát xạ thuốc đồng dạng sử dụng túi giấy dầu hỏa, cũng bôi dầu trơn, lấy gia tăng chống nước tính năng. Về phần đạn súng máy, thì càng thêm không cần Doanh Kiên quan tâm. Dù sao kim loại định lắp đạn chống nước tính năng vốn là so bằng giấy đạn muốn tốt, mà lại đại tần quân đội đã sớm tại trong chiến hào mặt đảo đới ra một chút chuyên môn cất giữ đạn dược địa phương. Đại tần quân đội tại chiến hào bên trong sẽ đào móc một cái lõm, hòm đạn liền đặt ở những này lõm bên trong. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi là bên dưới loại kia mưa rào tầm tã, nếu không bình thường mưa nhỏ đối với đại tần quân đội đạn dược ảnh hưởng có hạn. Gỗ lìn chủ công phương hướng hiểu rõ không có. Về quân thượng, căn cứ đồn quan sát báo cáo, gỗ lìn đem chủ công phòng tuyến đặt ở phía tây. Doanh Kiên nhìn về phía tây trận địa. Pháo hỏa đốt rừng chủ yếu thiêu hủy chính là trận địa mặt phía bắc cùng phía đông rừng tây, tại trận địa phía tây rừng tây còn có đại lượng bảo tồn lại. Lúc đầu Doanh Kiên là định đem phía tây số lượng cũng tiêu hủy, dạng này có thể thanh trừ tầm bắn. Bất quá, mỗi lần phóng hỏa ý đồ đều bị gỗ lìn ngăn trở. Gỗ lìn tại trong rừng tây tập kết đại lượng binh lực, căn bản cũng không cho đại tần quân đội phóng hỏa cơ hội. Đứng trước khắp nơi đều sẽ nói gỗ lìn ngữ rừng tây, Doanh Kiên quả quyết lựa chọn không cứng rắn. Thế là, đem phóng hỏa đốt rừng hành vi biến thành mỗi ngày không định giờ hướng bên trong đánh vài pháo. Không cầu có thể nổ chết bao nhiêu gỗ lìn, chỉ là muốn thông qua phá hoành gây nên đại hỏa mà thôi. Bất quá, gỗ lìn cũng biết rừng cây đối với bọn hắn tầm quan trọng, cho nên một khi có đạn pháo dẫn phát đại hỏa, gỗ lìn liền sẽ chủ động dập tắt đại hỏa. Nếu để cho chủng tộc khác biết gỗ lìn thế mà lại chủ động dập tắt trong rừng cây đại hỏa, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì gỗ lìn bình thường sẽ không quản rừng dập đại hỏa, dù sao gỗ lìn ở trong lòng đất, chỉ cần đại hỏa không có ảnh hưởng đến bọn chúng, gỗ lìn cơ bản sẽ không đi quản. Mà có rừng cây che đậy, có thể hữu hiệu giảm bớt pháo kích mang tới thương vong, đồng thời cũng có thể yểm hộ gỗ lìn động tĩnh. Cho nên gỗ lìn đem chủ công phương hướng đặt ở phía tây cũng không kỳ quái, dù sao có rừng tây che đậy, gỗ lìn có thể tới gần đại tần quân đội trận địa. Cho trên biển thuyền phát lệnh, để bọn chúng tới gần phía tây trận địa, pháo kích rừng tây. Doanh Kỳ hệ xác lập khắc xuống đặt một cái mệnh lệnh. Tại trước khi chiến đấu, Doanh Kiên cân nhắc đến chiến trường tới gần bờ biển, cho nên liền đem một vài 20 tờ HUNZ pháo giã chiến hạm sắt rộng, đem đến một chút cỡ lớn trên thuyền mặt. Đem những này thuyền biến thành từng cái có thể di chuyển nhanh chóng hỏa lực bình đài. Dạng này có thể còn phải ngoài định mức hỏa lực trợ giúp. Mà bây giờ, gỗ lìn từ phía tây khởi xướng tiến công, như vậy phía tây rừng cây tự nhiên là gỗ lìn tập kết binh lực chủ yếu địa điểm. Cho nên, Doanh Kiên khiến cái này lâm thời pháo hạm di động đến phía tây, pháo kích rừng cây. Tại Doanh Kiên mệnh lệnh dưới, trên mặt biển mười mấy chiếc cỡ lớn thuyền bắt đầu di động. Những này lâm thời pháo hạm phía trên, mỗi một chiếc đều lắp đặt tam môn 20 tờ HUNZ pháo hạm sắt rộng cùng 8 môn 6 tờ HUNZ pháo hạm sắt rộng. Không bao lâu, liền đã tới sườn tây trận địa. Tại khinh khí cầu dẫn đạo bên dưới, trên mặt biển pháo hạm rất nhanh liền xác định mục tiêu. 20 tờ HUNZ pháo giã chiến hạm sắt rộng bắt đầu pháo kích rừng cây. Cùng lúc đó, sườn tây trận địa muốn điều tập tất cả 20 tờ HUNZ mẹ tư đặc lãng giã chiến hỏa pháo, giao đấu phía trước rừng cây phát khởi pháo kích. Ngay tại trong rừng cây tập kết gỗ lìn, đột nhiên bị pháo kích. Lúc đầu, gỗ lìn tập kết là vượt qua đại tần quân đội trận địa hỏa pháo phạm vi bao trùm. Nhưng là, phạm vi này chỉ là 6 tờ HUNZ pháo hạm sắt rộng phạm vi bao trùm, mà lúc này, đối với gỗ lìn tiến hành pháo kích chính là 20 tờ HUNZ pháo giã chiến hạm sắt rộng. 20 tờ HUNZ pháo giã chiến hạm sắt rộng tầm bắn có thể vượt qua 6 tờ HUNZ pháo hạm sắt rộng rất nhiều. Cho nên, lấy trước đó chịu pháo hoành kinh nghiệm, tự nhiên không cách nào tại hiện tại áp dụng. Tại trong rừng cây tiến hành tập kết gỗ lìn bị đại tần quân đội mấy chục cửa 20 tờ HUNZ cùng đánh tổn thất nặng nề. Gần nặng 20 cân đạn tháo, nó lực sát thương là đáng sợ, mặc dù nói trong rừng cây cây cối ngăn trở đại lượng đạn pháo mảnh vỡ. Nhưng vấn đề là, tại trong rừng cây bạo tạc đạn tháo, để đại lượng cây cối mảnh gỗ vụn trở thành không thua gì mảnh vỡ sát thương tồn tại. Chỉ có huyết nhục chi khu gỗ lìn, mặc kệ là đối mặt mảnh kim loại vỡ hay là mảnh gỗ vụn, kết quả đều không có quá lớn khác nhau, có lẽ số lượng không nhiều khác nhau ở chỗ, bị đạn pháo mảnh vỡ đánh trúng, càng nhiều tình huống bên dưới, đạn pháo mảnh vỡ sẽ xuyên qua gỗ lìn thân thể. Mà bị nổ tung sinh ra mảnh gỗ vụn trúng mục tiêu, mảnh gỗ vụn sẽ lưu tại gỗ lìn thể nội, chỉ cần gỗ lìn không chết liền có thể chứng minh, hắn từng tại 20 tờ HUNZ pháo hạm sắt rộng oanh kích bên dưới, vẫn còn tồn tại. Gỗ lìn ở vào phía tây tiến công, còn chưa có bắt đầu, vốn nhờ là tập kết đất bị pháo kích, tổn thất nặng nề. Bất quá, gỗ lìn cũng không có bởi vì phía tây chưa xuất sư đã chết, liền từ bỏ lần này tiến công. Đông, bắc hai mặt gỗ lìn bước lên đại tần quân đội hỏa lực bắt đầu xung phong. Đại lượng gỗ lìn mẹn mẹn chỉ là cơ đơn sơ gậy gỗ, đũa đá, một mâu, liền xông về đại tần quân đội trận địa. Lần này tiến công gỗ lìn rõ ràng hấp thụ trước đó bị đánh thảm giáo huấn, lần nữa cải biến công kích phương thức. Lần này từ phía đông cùng mặt phía bắc tiến công gỗ lìn, chẳng những phân tán công kích, còn khiến cho là tuyến tính đội hình. Đội ngũ kéo rất dài, nhưng là đội hình 10 phần đơn bạc. Bất quá gỗ lìn tạo thành là nhiều lượt công kích, cho nên dù là từ vừa tiến vào hỏa pháo tầm bắn bắt đầu liền chịu nổ, dựa vào thưa thất đội hình, pháo kích tạo thành sát thương cũng không lớn. Gỗ lìn lấy ít đại giới tiến nhập súng trường tầm bắn phạm vi bên trong, mà khi gỗ lìn tiến vào súng trường tầm bắn phạm vi bên trong về sau, đại tần binh sĩ không có khách khí, trực tiếp khai hỏa. Bởi vì gỗ lìn tiến hành là tuyến tính công kích, đội ngũ 10 phần đơn bạc, cái này khiến trong chiến hào đại tần binh sĩ không có xạ kích tốc độ cao, mà là lựa chọn từ từ nhắm chuẩn xạ kích. Đơn bạc công kích đội hình, tại đại tần quân đội mấy đợt xạ kích phía dưới liền cơ bản bị đánh sạch sẽ. Cứ như vậy, gỗ lìn tựa như xếp hàng chịu chết một dạng, từng lớp đem chính mình đưa đến đại tần quân đội họng xuống phía dưới. Tại bị tiêu diệt mười mấy đợt về sau, gỗ lìn cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là đại tần quân đội vũ khí cũng không có bởi vì trời mưa mà mất đi tác chiến hiệu năng. Trời đang đổ mưa tình huống dưới, đại tần quân đội vũ khí y nguyên có được cực mạnh lực sát thương. Thế là, gỗ lìn chỉ có thể tạm thời lựa chọn rút lui, trọng chỉnh thế công. Sau đó, gỗ lìn lần nữa cải biến phương thức tác chiến. Lần này, gỗ lìn đem tiến công trọng điểm đặt ở phía tây trận địa. Số lớn gỗ lìn phân tán tiến vào rừng cây, bất quá không phải chuẩn bị tiến công đại tần quân đội trận địa, mà là những ngày gỗ lìn bắt đầu ở trong rừng cây nhóm lửa hỏa diễm. Đương nhiên, gỗ lìn cũng không tính phóng hỏa đốt rừng, mà là dùng trong rừng cây cây cối, lá cây chế tạo đại lượng sương mù. Những sương mù này hữu hiệu trở ngại khinh khí cầu phía trên quan sát nhân viên, để đại tần quân đội đối với trong rừng cây gỗ lìn đã mất đi giám thị. Tại sương mù hiểm hộ bên dưới, đại tần quân đội rất rõ ràng gỗ lìn đang tiến hành binh lực tập kết, nhưng là bởi vì không cách nào phán đoán gỗ lìn vị trí chính xác, cho nên căn bản là không có cách tiến hành pháo kích. Dù sao rừng cây phạm vi không nhỏ, cũng không thể không khác biệt pháo kích đi. Đại tần quân đội trước mắt còn không có rộng rãi đến có thể làm như vậy.